Chương 29, chính mình tìm tới cửa. Chương 29, chính mình tìm tới cửa là Lâm Tuyết Nhi thanh âm. Diệp Thanh sầm mặt lại, trong lòng lộn bộ một chút. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại động phủ cửa ra vào, phất tay, nặng nề cửa đá y mắng mở ra. Chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi đang gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, sợi tóc lộn xộn, một thân áo xanh bên trên còn dính nhuộm điểm điểm vết máu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hào sắc. Nhìn thấy Diệp Thanh xuất hiện, nàng phảng phất tìm được chủ tâm cốt, nhẹ nhàng thở ra, cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Sư tôn. Diệp Thanh bước ra một bước, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng nàng. Hắn nhìn xem Lâm Tuyết Nhi bộ dáng chật vật, ánh mắt hơi lạnh. Trong lúc mơ hồ, một cỗ vô hình hàn ý từ hắn thể nội tràn ngập. Đừng hoảng hốt, đứng vững vàng, cẩn thận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh thanh âm bình tĩnh, trấn an Lâm Tuyết Nhi cảm xúc. Là Tô Thiền sư muội. Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi, chấn định lại, ngữ tốc cực nhanh nói, sư tôn, nửa tháng này ta cùng sư muội một bài tại xung quanh tiêu diệt toàn bộ cấp tu, lúc đầu hết thể cũng rất thuận lợi. Thế nhưng là ngay tại nửa canh giờ trước, chúng ta tại trong một chỗ sân gốc gặp một cái tu sĩ kim đan. Tu sĩ kim đan. Diệp Thanh ánh mắt nhắm lại. Chúng ta vừa giải quyết hết một đám cấp tu, người kia lại đột nhiên xuất hiện. Lâm Tuyết Nhi nhớ lại chuyện này, mang trên mặt rõ ràng phẫn nộ, siết chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ. Người kia vừa xuất hiện, Tô Thiền sư muội sắc mặt liền thay đổi, trong ánh mắt tất cả đều là khắc cốt hận ý. Người kia chính là lúc trước hủy diệt sư muội gia tộc cựu nhân kia, Bác Thương Tông trưởng lão. Bác Thương Tông người. Diệp Thanh nhớ tới tông môn này, đáy mắt hàn ý càng sâu. Đúng vậy. Lâm Tuyết Nhi gật đầu, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Tên trưởng lão kia nhìn thấy sư muội, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lạnh, nói không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này có thể gặp Tô gia lọt lưới tiểu côn trùng, ngược lại là tránh khỏi ta lại đi tìm. Nói xong, hắn tiện tay liền đối với sư muội bắn ra một đạo chỉ phong. Sư muội toàn lực ngăn cản, có thể nàng dù sao chỉ là trúc cơ, ở đâu là tu sĩ kim đan đối thủ, tại chỗ liền bị đánh tới trọng thương, miệng phun máu tươi. Nói đến đây, Lâm Tuyết Nhi trên khuôn mặt hiện ra một tia lửa giận. Sư muội bị trọng thương, trong cơ thể nàng thánh linh đan dược lực trong nháy mắt phát động, thương thế trong chớp mắt liền khôi phục. Tên trưởng lão kia thấy cảnh này, con mắt đều thủ. Hắn nhìn chằm chằm sư muội, trong miệng lẩm bẩm không thích hợp. Chỉ là trúc cơ, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nuốt cái gì thần dị chữa thương bảo dược? Sau đó hắn liền nhe răng cười đứng lên, nói tốt, rất tốt. Loại bảo vật này hôm nay để cho ta gặp phải, nên là của ta cơ duyên đến. Cũng được, liền để ngươi sống lâu một hồi, chờ lão phu đem ngươi mang về Bắc Thương Tông, lão phu tự mình hủy đi da của ngươi, lột thịt của ngươi, đem ngươi nuốt xuống bảo dược một lần nữa luyện ra. Hủy đi da lột thịt. Nghe được cái này cái chữ, Diệp Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, cũng không còn cách nào ức chế từ hắn trong ánh mắt tràn ra. Vâng. Toàn bộ Hắc Phong lĩnh trên không phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh, lại trống rỗng hội tụ lên mảng lớn mây đen. Bầu không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Tốt một cái Bắc Thương Tông, tốt một cái Kim Đan trưởng lão, dám động như vậy ác độc tâm tư. Thở sâu, Diệp Thanh tập trung ý chí, trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Lâm Tuyết Nhi bị Diệp Thanh trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố giật nảy mình. Giờ phút này nghe tiếng, vội vàng tiếp tục nói, người kia nói lấy liền muốn động thủ bắt chúng ta hai cái, ta dưới tình thế cấp bách, liền đem sư tôn ngài bàn cho Thanh Lan kiếm ném ra ngoài, muốn ngăn hắn một ngăn. Hắn lúc đầu cũng không để ý, nhưng khi hắn thấy rõ Thanh Lan kiếm là tam giai linh khí đằng sau, lập tức vui mừng quá đỗi, hô hào bảo bối tốt. Đúng là linh khí. Lực chú ý một chút liền bị linh kiếm hấp dẫn. Ngay tại hắn đưa tay đi bắt linh kiếm trong nháy mắt đó, Tô Thiền sư muội cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đột nhiên phát động tập kích, dùng hết toàn lực hướng phía ma đầu kia nhào tới. Ta liền thừa cơ tranh thủ thời gian chạy trở về. Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng đem sự tình nói xong. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không hiện, nhưng trong lòng kỳ thật tràn đầy tự trách cùng hối tiếc. Nàng là đại sư tỷ. Lâm Tuyết Nhi cho là nàng có trách nhiệm chiếu cố tốt Tô Thiền. Có thể, nếu như không phải thực lực của nàng quá yếu, cũng không trở thành để cho mình sư muội rơi vào hiểm cảnh ở trong. Việc này không trách ngươi, ngươi dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi. Tương phản, tự ngươi trải qua làm rất tốt, không có cạnh mạnh, mà là trước tiên trở về cầu viện, đây là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra sau, ánh mắt lạnh như là cửu u bên trong hàn băng. Hán Diệp Thanh, hết thể cứ như vậy hai cái đệ tử. Tỉ mỉ bồi dưỡng, truyền thụ tiên giai công pháp cùng trời giai kiếm pháp, càng có thánh linh đan hộ thể. Diệp Thanh đối với các nàng ký thác kỳ vọng, bây giờ lại bị người xem như có thể tùy ý lột ra dốc xương, muốn luyện hóa bảo dược. Cái này mình nhưng triệt để chọc giận Diệp Thanh. Hắn chỉ là muốn ở chỗ này điệu thấp thanh tu mà thôi, không có nghĩa là hắn là cái nhuyễn đản, sợ phiền phức. Dám động đệ tử của hắn, người này nên thần hồn câu diệt. Dẫn đường đi. Diệp Thanh đỡ dậy Lâm Tuyết Nhi, liền muốn mang theo Lâm Tuyết Nhi khởi hành, tiến đến giải cứu Tô Thiền. Nhưng mà ngay tại hắn sắp hóa thành kiếm quang phóng lên tận trời một khắc này, động tác của hắn bỗng nhiên một trận. Ân. Diệp Thanh trong lòng hơi động, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn phía cực xa phương chân trời. Ở nơi đó, một cỗ phách lối khí tức cuồng ngạo đang bằng tốc độ kinh người, không chút kiêng kỵ hướng phía Hắc Phong lĩnh phương hướng cấp tốc tới gần. Khí tức kia chính là Kim Đan cảnh, mà lại từ khí tức bên trong dấu vết lưu lại phán đoán, cùng Lâm Tuyết Nhi trên thân nhiễm có cùng nguồn gốc. Hắn đuổi tới. Sư tôn. Lâm Tuyết Nhi có chút không hiểu, sư tôn làm sao dừng lại? Diệp Thanh nết miệng lên một vòng cười lạnh, đối với một mặt mờ mịt Lâm Tuyết Nhi thản nhiên nói, không cần đi. Xem ra hắn đuổi theo tung tích của ngươi, ngược lại là chính mình đã tìm tới cửa. Vừa dứt lời, thử một con sâu nhỏ có thể từ lão phu trong tay đào thoát, còn dám hướng núi nát này bên trong chui, cho lão phu cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo phách lối bá đạo, tràn đầy không ai bị nổi ý vị tiếng hét phẫn nộ, như quần quần thiên lôi từ phương xa chân trời nổ vàng, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Hắc Phong lĩnh. Cùng lúc đó, một cỗ thuộc về tu sĩ kim đan uy áp kinh khủng, như sơn băng hải tiếu giống như của tới, hướng phía Hắc Phong lĩnh hung hăng đầu đá. Ầm ầm, núi đá rung động, cây rừng ngăn trở. Hắc Phong lĩnh phía dưới Vọng An trấn bên trong, vô số phàm nhân bị cỗ thiên uy này sợ đến trên mặt đất run lẩy bẩy. Một chút qua lại tu vi thấp tu sĩ, càng là sắc mặt trắng bệnh, như rơi vào hầm băng. Lâm Tuyết Nhi cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể mềm mại một trận run rẩy kịch liệt, siết chặt nắm đấm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ. Sư tôn, chính là hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang màu đen, như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo vô địch khí thế, trong chớp mắt liền từ chân trời đi tới Hắc Phong lĩnh trên không. Quang mang tán đi, một người mặc hắc bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử trung niên, lơ lửng giữa không trung bên trong. Hắn một tay phụ sau, trên tay kia, thình lình nắm lấy một cái bị linh lực xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ, khóe môi nhếch lên vết máu, ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu thiếu nữ. Chính là Tô Thiền, mà ở đây người bên hông còn mang theo một thanh thanh quang lưu chuyển trường kiếm. Đây là Lâm Thanh ban cho Lâm Tuyết Nhi thanh lan kiếm. Người tới thì là Bắc Thương Tông trưởng lão Hàn Vô Cực. Chương 30, chém, song song đột phá. Chương 30, chém, song song đột phá. Hắn ở trên cao nhìn xuống, thần niệm quét qua, liền phát hiện đứng tại động phủ cửa ra vào Diệp Thanh cùng Lâm Tuyết Nhi. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thanh lúc, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành tàn nhẫn cười lạnh. Nguyên lai là viện binh đi, ngược lại là bất đi lão phu một phen tay chân. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thanh trên thân, trên dưới đánh giá một phen. Khi hắn cảm ứng được Diệp Thanh trên thân cái kia hiện ra bên ngoài đi ra, tựa hồ chỉ có kim đan một tầng tu vi lúc, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kinh thường. Kim đan một tầng. Ha ha. Hàn Vô Cực nhe răng cười một tiếng, trong thanh âm cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác ưu việt, "Tiểu tử, lão phu chính là Bắc Thương Tông trưởng lão Hàn Vô Cực. Trước đó không lâu vừa đột phá kim đan tu vi. Cái này hai tên nữ hoa, chúng ta Bắc Thương Tông bảo vật, lão phu muốn đem các nàng bắt về." Hắn lung lay trong tay bị giam cầm Tô Thiền, như là biểu hiện ra chiến lợi phẩm của mình. "Niệm tính ngươi tu hành không dễ, thứ thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ lão phu còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu là dám phản kháng ngươi, tính cả cái này cả đỉnh núi đều đem hóa thành cho bụi." Bá đạo, phách lối, không ai bị nổi. Đây chính là Bắc Thương Tông trưởng lão, kim đan tu sĩ uy thế. Hắn căn bản không có đem Diệp Thanh để vào mắt. Hắn thấy, chỉ là một cái kim đan một tầng, cùng mình cách ba tầng cảnh giới, chia nhỏ lại có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hết thảy 12 tầng rất nhỏ cảnh giới. Vậy liền cơ hội cùng sâu kiến không khác, lật tay liền có thể trấn sát. Nhưng mà, Diệp Thanh lặng lặng mà nhìn xem giữa không trung cái kia đạo không ai bị nổi thân ảnh, nhìn xem trong tay hắn bị trói buộc đệ tử. Ánh mắt bình tĩnh đến tựa như một đầm nước đọng. Nói xong sao? Diệp Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Triệu Vô Cực trong tai. "Ân." Hàn Vô Cực hơi nhướng mày, không nghĩ tới đối phương dám bình tĩnh như vậy tư thái cùng mình đối thoại. Người này, nếu là nói xong, Diệp Thanh ánh mắt từ Tô Thiền trên thân rời đi, rơi vào Triệu Vô Cực trên khuôn mặt. "Vậy liên chết." Thoại âm rơi xuống. "Vâng." Diệp Thanh nâng tay phải lên, giữa không trung, chớp mắt ngưng tụ ra một tấm to lớn pháp lực cự trưởng. Cự trưởng một thanh nắm lấy Hàn Vô Cực. Hàn Vô Cực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kịp phản ứng đằng sau, phát hiện chính mình thế mà không tránh thoát, lập tức có chút sợ hãi đan sen. "Ngươi, buông ra lão phu, vừa rồi ngươi có thể nghe rõ ràng, ta chính là anh." Cự trưởng đột nhiên bóp, máu bắn tứ tung. Triệu Vô Cực viên kia mang theo kinh ngạc, không hiểu cùng vô tận sợ hãi đầu lâu, bị bóp phóng lên tận trời. Thân thể thì bị bóp thành một đám thịt nát. "Kim Đan, Bắc Thương Tông trưởng lão, Hàn Vô Cực, chết." "Oan." Trên bầu trời, viên kia vẫn mang theo kinh ngạc cùng không hiểu đầu lâu, chưa tới kịp rơi xuống, liền bị một đạo ẩn chứa hận ý ngập trời kiếm quang, giữa trời chém bạo. Huyết vụ tràn ngập, thần hồn câu diệt. Xuất thủ đánh nát đầu lâu là Tô Thiền. Nàng bị Diệp Thanh tiện tay một chiêu, giải khai trên người linh lực xiềng xích. Trung hoạch tự do sát na, nàng không chút do dự, đem tất cả bi phẫn cùng cửu hận đều chút xuống tại trên một kiếm này. Nhìn xem một điểm cuối cùng kia huyết đục cũng bị kiếm khí rào sát thành hư vô, Tô Thiền tiểu khu khẽ run lên, trong tay nắm lấy trường kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất. Nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Trong mắt đẹp, đầu tiên là hiện lên một tia báo thù khoái ý, nhưng ngay sau đó, chính là vô tận trống rỗng cùng mờ mịt. Cựu nhân, chết. Cái kia bị diệt gia tộc của nàng, để nàng cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Thực đã triệt triệt để từ trên thế giới này biến mất. Thế nhưng là, cha, mẹ, các tộc nhân cũng rốt cuộc không về được. Cái kia mái nhà ấm áp, cái kia từng tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười, vĩnh viễn như ngừng lại trong trí nhớ. Hai hàng thanh lệ, theo nàng trắng non gương mặt y mắng trượt xuống. Sư muội Lâm Tuyết Nhi đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ nàng thân thể lảo đảo muốn ngã, trong lòng than nhẹ. Nàng có thể cảm nhận được sư muội trong lòng thống khổ. Khóc lên đi, khóc lên liền tốt. Giờ này khắc này, Lâm Tuyết Nhi chỉ có thể dạng này ôn nhu an ủi. Tô Thiền bả vai run lên, kềm nén không được nữa, nào vào Lâm Tuyết Nhi trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Bị đè nén thật lâu cừu hận, bi thương, bị khuất, tại thời khắc này đều tiết ra. Diệp Thanh đứng bình tĩnh ở một bên, không có quấy rầy các nàng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn phía xa, thân niệm đảo qua, đem Hàn Vô Cực sau khi chết tản mát nhẫn chứa vật cùng trôi kia thanh lan kiếm lăng không hút tới, thu vào trong lòng bàn tay. Hắn biết, đây là Tô Thiền nhất định phải bước đi một đạo cảm. khúc mắc nếu là không hiểu, đối với ngày sau tu hành, chung quy là chướng ngại. Hồi lâu sau, Tô Thiển tiếng khóc dần dần ngừng, có lẽ là tinh thần quá mỏi mệt, nàng tại Lâm Tuyết Nhi trong ngực ngủ thiếp đi. Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu. Sư tôn Diệp Thanh lắc đầu than nhẹ, đem thanh lan kiếm còn cho Lâm Tuyết Nhi, để nàng mang theo Tô Thiển xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, Tô Thiển tìm đến Diệp Thanh. Mặc dù đôi mắt vẫn như cũ sưng đỏ, nhưng Diệp Thanh phát hiện, Tô Thiển trong mắt trong đó mờ mịt cùng trống rỗng thực đã rút đi. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có kiên định cùng sáng tỏ. Nàng đi đến Diệp Thanh trước mặt, trịnh trọng quỳ xuống, thật sâu dập đầu. Đệ tử Tô Thiển, ta ơn sư tôn vì ta báo huyết hải thâm cửu này. Ơn này đức này, đệ tử vinh thế không quên. Đứng lên đi. Diệp Thanh thanh âm lạnh nhạt, một cỗ nhu hòa pháp lực đưa nàng nâng lên. Ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Việc này không cần quá mức để ý. Tô Thiển đứng người lên, xoa xoa đôi mắt, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch, nàng thực đã nghĩ thông suốt, tại cái này tàn khốc thế giới tu hành, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Chỉ có thực lực, chỉ có nắm giữ đủ để chúa tể chính mình vận mệnh, bảo hộ người bên cạnh mình thực lực tuyệt đối, mới có thể tránh miễn bi kịch tái diễn. Nếu như không phải sư tôn, như vậy kết quả của nàng sẽ chỉ là bị cái kia Hàn Vô Cực lột ra róc xương, luyện hóa thành đan. Mà sư tỷ cũng khó thoát độc thủ, chớ nói chi là vì gia tộc báo thủ. Loại cảm giác bất lực này, từng có một lần, hai lần, nàng không muốn lại thể nghiệm lần thứ ba. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đem hết toàn lực đi mạnh lên. Cương đại đến đủ để cùng sư tôn sánh vai, cương đại đến đủ để thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy. Một cô manh liệt chấp niệm cùng khát vọng trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Và anh, tại Diệp Thanh kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Thiển thể nội phản phất có cái gì gông cùng xiềng xích bị xung phá, một cô cường hành khí tức phóng lên tận trời. Nguyên bản trúc cơ 6 tầng tu vi, tại thời khắc này đúng là thế như trẻ tre, thủ tiếp xông lên trúc cơ tầng 7. Không nghĩ tới, ngược lại là nhân họa đắc phúc, Diệp Thanh đang muốn lên tiếng khích lệ. Sau một khắc, Lâm Tuyết Nhi bên kia cũng có tương tự động tĩnh. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi trong đôi mắt đẹp dấy lên hừng hực đấu trí. Lần này nếu không có sư tôn xuất thủ, hậu quả giản thủ thiết tưởng không chịu nổi, mà chính mình làm đại sư tỷ lại không có thể bảo vệ tốt sư muội, thậm chí ngay cả ngăn cản một lát đều làm không được, chỉ có thể chật vật trốn về cầu viện. Loại cảm giác này, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy quá tệ. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nàng không có khả năng lại kéo sư tôn cùng sư muội chân sau. Lần tiếp theo gặp lại loại tình huống này, nàng muốn ủng hộ thân mà ra, là sư muội chỗ dựa. Vì sư tôn mặt giải, mãnh liệt tự trách cùng không cam lòng hóa thành nàng động lực để tiến tới. Ông, Lâm Tuyết Nhi trên thân đồng dạng bộc phát ra sáng chói linh quang. Nàng khí tức liên tục tăng lên, nhất cử xông phá bình cảnh, từ trúc cơ tầng bước vào trúc cơ tầng 5, thậm chí đi tới trúc cơ 6 tầng chi cảnh. Tâm cảnh thủy biến, tăng thêm trước đó lịch luyện, lại để cho hai người song song lâm trận đột phá. Diệp Thanh nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Không sai, hai người này không sai. Chẳng qua sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc. Chương 31, tiến đến Diệp môn, đạo hữu xin dừng bước. Chương 31, tiến đến Diệp môn, đạo hữu xin dừng bước. Diệp Thanh nghĩ tới điều gì, nhíu mày. Hắn vốn cho là Đan Hà Phong Triệu Cản cho là mình chết, Hắc Phong lĩnh cấp tu cũng thực đã hủy diệt, chính mình cuối cùng có thể thanh tĩnh tu luyện. Ai ngờ, nguyên bản thanh tĩnh nơi bế quan, bị một cái Bắc Thương Tông Hàn Vô Cực triệt để đảo loạn. Mặc dù tiện tay bóp chết người này, nhưng Diệp Thanh trong lòng phần kia thanh tu chi ý cũng bị đánh gãy, trong lòng nhiều một tia bực bội. Hắn vốn định ở chỗ này nhất cổ tác khí, luyện hóa còn lại hai viên Cửu Thanh Linh Đan, đem tu vi đẩy tới Kim Đan 9 tầng. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này thực đã có chút không thích hợp. Bởi vì, giết một cái Hàn Vô Cực, Diệp Thanh mình nhưng cùng toàn bộ Bắc Thương Tông kết thù. Sau đó, có lẽ Bắc Thương Tông người sẽ tìm tới cửa. Chẳng lẽ muốn chính mình một bài thủ tại chỗ này, chờ lấy bọn hắn từng cái tới cửa, sau đó lại từng cái giết chết. Đánh nhỏ tới già, đánh một cái tới một tổ. Cái này cần đánh tới lúc nào? Cái này còn thế nào thanh tĩnh tu luyện? Diệp Thanh không thích bị động. Nếu thực đã kết thù, hắn cảm thấy vậy liền hẳn là chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường, đem phiền phức triệt để bóp chết trong trứng nước. Một lần mất và suốt đời nhàn nhã, mới là nhất sạch sẽ biện pháp giải quyết. Mà lại, theo hắn biết, Bắc Thương Tông chỉ có thể coi là một phương thế lực cỡ trung tiểu. Thế lực cỡ trung tiểu, trong tông người mạnh nhất, cao nhất sẽ không đạt tới nguyên anh cấp. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh ánh mắt rơi vào Tô Thiển trên thân, mở miệng hỏi, "Thiển Nhi, cái này Bắc Thương Tông là cái gì tông môn, phong cách hành sự như thế nào?" Tô Thiển lúc này thực đã vững chắc trúc cơ tầng 7 tu vi. Nghe được sư tôn tra hỏi, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, trong mắt bắn ra lãnh ý hồi sư tôn, Bắc Thương Tông chính là Bắc Hạnh thành phụ cận Thương Thành Sơn ở trong một tòa tu tiên tông môn, cũng là trong phạm vi mấy ngàn dặm một u ác tính lớn. Kỳ tông nội tu sĩ làm việc bá đạo, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nguyên bản xung quanh có thật nhiều tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ, nhưng đều bị bọn hắn lấn ép qua, có chút thậm chí bị thủ tiếp diệt môn cướp đoạt tài nguyên. Ta Tô gia chỉ là một trong số đó thôi. A, nói như vậy, đều là một đám người đáng chết. Diệp Thanh Như có điều suy nghĩ, là Tô Thiển chém đinh chặt sắt địa đạo, Bắc Thương Tông cả nhà trên dưới, không một lương thiện. Tốt. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền không có gì tốt lo lắng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, gọi tới Lâm Tuyết Nhi, cũng nói ra một câu để Tô Thiển cùng Lâm Tuyết Nhi cũng vì đó sững sờ lời nói. Thu thập một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Đi chỗ nào, sư tôn? Lâm Tuyết Nhi vô ý thức hỏi. Diệp Thanh mỉm cười, nhưng nét miệng lên độ cong lại có vẻ có chút lạnh lẽo. Đi Bắc Thương Tông. Nếu bọn hắn quấy rầy vi sư thanh tu, vậy vi sư liền đi trên địa bàn của bọn hắn, tìm thanh tĩnh địa phương. Về sau, trên đời này sẽ không còn có Bắc Thương Tông. Diệp Thanh ngữ khí bình thản, nhưng nghe tại Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trong hai, lại có vẻ cực kỳ bá đạo cùng thoải mái. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền tâm thần bị chấn, cảm giác một cỗ nhiệt huyết thủ sông đỉnh đầu. Sư tôn lão nhân gia ông ta đây là muốn đi diệt đi Bắc Thương Tông. Cái này quá kích thích. Mà vừa nghĩ tới sư tôn lúc xuất thủ vô thượng thần uy, nghĩ đến Bắc Thương Tông sắp bị hủy diệt hình ảnh, trong lòng các nàng lập tức liền tuôn ra sinh ra vô tận kích động cùng hào hùng. Là sư tôn. Ba đạo kiếm quang như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng phía Bắc Thương Tông vị trí mau chóng bay đi. Diệp Thanh phía trước mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền ở phía sau. Vài ngày sau, phía dưới xuất hiện một tòa quy mô to lớn đại thành, tường thành cao ngất, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, hiển nhiên là một chỗ phồn hoa tu sĩ căn cứ. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dừng lại ý tứ, mang theo hai cái đệ tử kính thủ từ thành thị trên không bay lượn mà qua. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất liền là mau chóng giải quyết hết Bắc Thương Tông, sau đó tìm linh khí dư giả địa phương, đem còn lại Tây Cửu Thanh Linh Đan luyện hóa. Phải biết, dưới mắt khoảng cách Thái Nhất Tông Tông môn thi đấu, coi như chỉ còn lại có chừng một tháng thời gian. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bay qua thành thị phạm vi, sắp thời điểm rời đi. Lệ, từng tiếng càng tiếng chim gáy từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ trong thành phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, đúng là trong chớp mắt liền đuổi tới bọn hắn phía sau. Đó là một đầu thần tuấn dị thường cự ưng màu xanh, ánh mắt sắc bén, hai cánh triển khai chừng hơn 10 trượng, linh vũ giống như thần thiết rèn đúc mà thành, lóe ra như kim loại quang trạch. Mà tại trên lưng chim ưng, đứng đấy một tên người mặc cung trang, dáng người hiểu điệu, dung mạo tú mỹ trung niên nữ tu. Nữ tu khí tức trầm ổn kéo dài, Diệp Thanh nhìn lướt qua, coi khí tức, rõ ràng là một vị kim đan 8 tầng cảnh giới tu sĩ. Chẳng qua, Diệp Thanh cũng không có nhiều để ý tới. Nữ tu này cũng là như thế, nàng vốn chỉ là vừa lúc ra khỏi thành, cũng không để ý trên bầu trời bay qua Diệp Thanh ba người. Nhưng bay đầu lơ đãng quét qua, ánh mắt của nàng lại bỗng nhiên dừng lại. Ân. Nữ tu phát ra một tiếng nhẹ kêu, trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, gắt gao khóa chặt tại Tô Thiền trên thân. Thân là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, lại thêm nàng độc ác nhãn lực, chỉ một chút, nàng liền nhìn ra Tô Thiền thể chất bất phàm. Cái kia cỗ tử trong đến ngoài tản ra, dường như lưỡi dao bình thường sắc bén đặc biệt ý vị. Cái này, chẳng lẽ là huyền kiếm thể? Nữ tu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Huyền kiếm thể? Vậy liền coi là tại linh thể ở trong, cũng là hàng đầu cấp độ. Trời sinh chính là vì kiếm đạo mà sinh, tu hành kiếm pháp tiến triển cực nhanh, cùng giai chiến lược vô địch. Tương lai chỉ cần không nửa đường bất lạc, thành tựu nguyên anh cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí có hy vọng nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh. Bực này thiên tiêu, vậy mà liền như thế xuất hiện ở đây. Sự rung động trong lòng của nàng còn chưa lắng lại, dưới ánh mắt ý thức nhất chuyển, lại rơi vào Tô Thiền bên cạnh Lâm Tuyết Nhi trên thân. Vừa xem xét này, nàng cả người đều tê. Lại một cái linh thể. Đây là huyền linh thể. Trời sinh thân hòa thiên địa linh khí, tu luyện bất luận thuộc tính nào công pháp đô sự gấp dưới. Nữ tu hô hấp đều trở nên dồn dập lên, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, giản thủ không dám tin vào hai mắt của mình. Linh thể sao mà hiếm thấy? Toàn bộ Đông Vực có đôi khi mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, nhưng hôm nay ngay ở chỗ này, để nàng lập tức bắt gặp hai cái, hơn nữa còn là huyền kiếm thể cùng huyền linh thể bực này đỉnh tiêm linh thể. Nàng cảm giác buồng tim của mình đều tại phanh phanh cuồng loạn, phản phất thấy được hai khối chưa điêu khắc tuyệt thế ngọc thô, ánh mắt trở nên không gì sánh được cực nóng. Không được, bực này lương tài mỹ ngọc tuyệt không thể bỏ lỡ mới là. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào cầm đầu Diệp Thanh trên thân. Khi cảm ứng được Diệp Thanh trên thân cái kia hiện ra bên ngoài đi ra, chỉ là kim đan một tầng tu vi khí tức, nhất là lại nghe được Lâm Tuyết Nhi đối với Diệp Thanh miệng nói sư tôn lúc, nữ tu lông mày trong nháy mắt chăm chú nhíu lên. Kim đan một tầng? Sư tôn, nói đùa cái gì? Chỉ là một cái kim đan một tầng, có tư cách gì dạy bảo hai vị có được đỉnh tiêm linh thể thiên tiêu? Cái này giản thủ là phung phí của trời, người tài giỏi không được trọng dụng. Không được, chính mình nhất định phải đem các nàng từ cái này dung sư trong tay giải cứu ra. Vừa nghĩ đến đây, nữ tu không do dự nữa, thôi động tọa hạ thanh đứng, tăng tốc độ, trong nháy mắt lướt ngang đến phía trước, ngăn cản Diệp Thanh ba người đường đi. Đạo hữu, còn xin dừng bước. Chương 32, trừ hắn bên ngoài, thử hỏi thiên hạ ai có tư cách. Chương 32, trừ hắn bên ngoài, thử hỏi thiên hạ ai có tư cách. Diệp Thanh tới lúc gấp rút lấy đi đường, bị người đột nhiên ngăn lại, lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước mắt nữ tu, suy tư một lát không nghĩ ra nguyên nhân đến. Thế là kính thủ hỏi, không biết đạo hữu có chuyện gì. Cái kia cung trang nữ tu gặp Diệp Thanh thái độ lãnh đạm, cũng không để ý, ngược lại lộ ra một vòng tự nhận là mỉm cười thân thiện, đầu tiên là khẽ không người, nói tiếp thân đường đột, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Thiếp thân chính là Thiên Phong Thành thành chủ, Chu Vân Linh, kim đan 8 tầng tu vi. Nàng đầu tiên là tự giới thiệu, khiến ra thân phận của mình cùng tu vi, trong ngôn ngữ mang theo một cốt như có như không cảm giác ưu việt. Thiếp thân bình sinh thích nhất dịu dắt hậu bối, mà lại nhất là am hiểu dạy bảo đệ tử. Nói, ánh mắt của nàng lướt qua Diệp Thanh, nhìn về phía sau hắn Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng sốt ruột. Đạo hữu, tha thứ ta thủ nói, ngươi hai vị này đệ tử đều là vạn người không được một tuyệt thế chi tài, mà đạo hữu ngươi, kim đan một tầng tu vi, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Chu Vân Linh lời nói đến mức rất huyền chuyển, nhưng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nàng không che giấu chút nào đối với Diệp Thanh nói tha thứ ta thủ nói, coi bọn nàng thiên phú, không bao lâu, tu vi liền có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua đạo hữu ngươi. Tiếp tục đi theo ngươi, sẽ chỉ làm trễ nải các nàng tương lai, quả thật người tài giỏi không được trọng dụng. Như vậy đi, nàng nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển, trên mặt lộ ra chờ đợi thần sắc, thủ tiếp mở miệng đào chân tường, hai vị tiểu hữu, có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Ta Chu Vân Linh ở đây hứa hẹn, nguyện thu các ngươi làm đệ tử thân truyền, dốc hết Thiên Phong Thành tất cả tài nguyên, tự mình chỉ đạo các ngươi tu hành. Không ra trăm năm, ta cam đoan các ngươi nhất định có thể bước vào Kim Đan hậu kỳ chi cảnh. Lời này vừa nói ra, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển lập tức mặt lộ không vui. Không cần, chúng ta mình có sư tôn. Lâm Tuyết Nhi ngữ khí thanh lãnh thủ tiếp cự tuyệt. Ta đời này chỉ có một vị sư tôn. Tô Thiển càng là dứt khoát, ánh mắt kiên định không thay đổi. Nói đùa cái gì? Sư tôn chính là tiên như thần nhân vật, trong lật tay liền có thể trấn sát tu sĩ Kim Đan, xuất thủ chính là tiên giai công pháp, thiên giai kiếm pháp. Trước mắt nữ nhân này, mặc dù là Kim Đan 8 tầng, nhưng ở trong lòng các nàng, cho sư tôn sách dạy cũng không xứng. Còn muốn thu các nàng làm đồ đệ. Đừng có nằm động. Diệp Thanh nhìn xem một màn này, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút không kiên nhẫn. Vừa rồi chính mình nghĩ nửa ngày, còn tưởng rằng có chuyện gì, nguyên lai là coi trọng đệ tử của mình, muốn tới đây đào chân tường. Cái này, đều gọi chuyện gì? Đạo Hưu cũng nghe thấy tránh ra đi. Diệp Thanh không muốn lãng phí thời gian nữa, mở miệng nói, ta còn có việc gấp. Nói xong, hắn liền chuẩn bị mang theo hai cái đệ tử, vòng qua nàng tiếp tục đi đường. Đạo Hưu chậm đã. Chu Vân Linh thấy thế, lập tức gấp, lần nữa thôi động thành hình, lách mình ngăn ở trước mặt bọn hắn. Nàng không tin. Nàng không tin có người có thể cự tuyệt được sự cám dỗ của nàng. Đường đường Kim Đan 8 tầng đại tu sĩ, đứng đầu một thành, hơn nữa còn là vùng địa vực này phụ cận, công nhận am hiểu nhất dạy bảo đệ tử tồn tại. Bây giờ tự mình hứa hẹn, nguyện ý thu làm thân truyền, dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng. Bực này cơ duyên, dưới tình huống bình thường làm sao có thể cự tuyệt? Có lẽ là hai người này còn không biết địa vị của nàng cùng danh vọng. Đạo Hữu dừng bước, ngươi tuyệt đối không thể chậm trễ hai vị thiên tiêu tương lai. Chu Vân Linh ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc. Nàng cảm thấy Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền không biết nàng, nhưng các nàng sư tôn nghĩ đến khẳng định hẳn nghe nói qua mới là. Đi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là sợ đệ tử chạy, trên mặt mình không ánh sáng? Như vậy đi. Chu Vân Linh nghĩ, trong đầu đột nhiên thông suốt, đưa ra một cái ý nghĩ. Đạo Hữu, không bằng hai người chúng ta chính là ở đây tỉ thí luận bàn một trận. Ta có thể áp chế cảnh giới, vừa vặn người ta riêng phần mình cũng có thể phơi bày một ít chính mình cao siêu pháp môn. Đến lúc đó, hai vị thiên tiêu nếu là tâm động, ngươi liền để các nàng hai người theo ta mà đi, như thế nào? Nàng tràn đầy tự tin, cho là chỉ cần mình triển lộ ra Kim Đan 8 tầng cường giả thực lực cường đại cùng phong độ, cùng một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, phối hợp xảo diệu cao siêu công pháp, nhất định có thể để cái kia hai cái nữ hoa lòng sinh hướng tới. Đến lúc đó, trước mắt cái này tu sĩ Kim Đan, chắc hẳn không còn có lý do ngăn cản. Nhưng mà, Diệp Thanh kiên nhẫn thực đã triệt để hao hết. Hắn muốn là bởi vì thanh tu bị quấy rầy mà lòng có bực bội, vội vã đi diệt đi Bắc Tương Tông, tiên hạ thủ vi cường ngăn chặn hậu hoạn. Kết quả trên nửa đường lại nhảy ra như thế một nữ nhân tự cho là phải, ở chỗ này liễu lo không ngừng, dây dưa không ngừng. Còn luận bàn tỉ thí, hắn nào có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ cùng thời gian. Thật coi hắn Diệp Thanh không còn cách nào khác sao? Lại nhảy, có phiền hay không? Diệp Thanh ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn chừng Chu Vân Linh một chút, thậm chí đều chẳng muốn nói thêm câu nào. Lan. Diệp Thanh thanh âm băng lãnh, trong miệng quát khẽ. Một tiếng này, hắn không có sử dụng pháp lực, nhưng ngay lúc cái này lần chữa lối ra trong chốc lát, ông một cỗ vô hình vô chất nhưng lại sắc bén lăng lệ đến cực hạn ý chí đột nhiên bộc phát, đang một mặt tự tin chuẩn bị cùng Diệp Thanh so tài Thiên Phong Thành thành chủ Chu Vân Linh, trong đầu đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, trước mắt nàng thế giới giờ phút này biến mất, thay vào đó là một thanh phảng phất quán xuyên thiên địa, che khuất bầu trời khủng bố kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia tại ý thức hải của nàng bên trong lộ ra là mênh mông như vậy cùng khủng bố, tại trước mặt nó chính mình lại nhỏ bé đến như là một hạt bụi, vô luận là thần hồn hay là ý chí, phản phất sau một khắc liền bị kiếm ảnh này triệt để xé nát, rào sắt thành hư vô. A! Chu Vân Linh phát ra một tiếng thê lương thét lên, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trong nháy mắt sát bạch như tờ giấy, phản phất bị rút khô khí lực cả người. Nàng dưới chân cự ưng màu xanh, càng là phát ra một tiếng gào thét, toàn thân linh vũ dựng thẳng, đúng là dọa đến từ giữa không trung thủ rơi xuống. Chu Vân Linh thân là tu sĩ Kim Đan, đương nhiên sẽ không bị ngã chết. Nàng sau khi hạ xuống, cả người đều cứng ở nguyên địa, ngơ ngác nhìn qua phía trước, ánh mắt trống rỗng, phản phất một bộ mất hồn khôi lỗi bình thường. Hồi lâu, khi nàng cuối cùng từ cái kia vô tận kinh khủng ý cảnh ở trong tránh ra, lấy lại tinh thần lúc, phát hiện sau lưng mình đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Chu Vân Linh từng ngụm thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước. Chương 33, đến Bắc Hành Thành, ai cũng không cho phép đi. Chương 33, đến Bắc Hành Thành, ai cũng không cho phép đi. Nhưng mà, trên bầu trời đã sớm giông tuyết, nơi nào còn có Diệp Thanh ba người thân ảnh. Cái kia, đó là cái gì? Chu Vân Linh tự lẩm bẩm, thanh âm khẽ run. Nàng cũng không phải là không có kiến thức người. Đồng nhiên, một cái để nàng tâm thần run lên suy đoán, hiện lên ở trong đầu của nàng. Kiếm ý. Đó là hàng thật giá thật, cô đọng đến cực điểm kiếm ý. Chỉ có trong truyền thuyết kiếm ý, mới có thể có được như vậy, phản phất có thể thủ chạm thần hồn ý năng kinh khủng. Nghĩ tới đây, Chu Vân Linh sắc mặt, trong nháy mắt do sát bạch chuyển thành một mảnh đau thương, khỏe miệng toát ra một vòng vô tận đắng chát. Nàng nhớ tới trước đó vừa rồi cử động. Không khỏi cuống họng không lưu loát, nhịn không được cô đông một tiếng nuốt xuống từng ngụm nước. Chính mình vừa rồi đều đã làm những gì? Chính mình vậy mà nói, một cái lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế kiếm tu, không có tư cách dạy bảo cái kia hai cái đệ tử. chính mình lại còn muốn theo hắn tỉ thí, để hắn mở mang kiến thức một chút cao siêu pháp môn. Giản thủ chính là làm trò cười cho thiên hạ. Phóng nhãn toàn bộ Đông Ngực, ước vạn tu sĩ có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý có mấy người? Phượng Mao Lân Giác, mỗi một cái đều là tại kiếm đạo trong lĩnh vực đủ để khai tông lập phái, uy chấn một phương vô thượng tồn tại. Hắn nếu là không có tư cách dạy bảo, thử hỏi thiên hạ này còn có người nào tư cách? Chính mình tuy có chút dạy bảo đệ tử chút danh mỏng, nhưng cùng hắn so ra, tính là cái dám gì à? Chỉ sợ người kia tu vi khí tức cũng là giả, chỉ là ta cảnh giới thấp, nhìn không ra. Nghĩ đến cái này, Chu Vân Linh trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nàng nhịn không được nhún người nhảy lên, hướng phía Diệp Thanh biến mất phương hướng, thật sâu thi cái lễ. Là văn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạ phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Thanh thúy mà sợ hãi thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Đương nhiên, nàng chỉ có thể đạt được hoàn toàn yên tĩnh đáp lại. Diệp Thanh đã sớm rời khỏi nơi này. Trên thực tế, hắn giờ phút này khoảng cách Bắc Thương Tông chỗ Bắc Thương Sơn Mạch bình nhưng không xa. Kiếm quang như điện, xé rách trường không. Diệp Thanh phía trước, thần sắc đạm mạc, ý liễu mệ tại trong cương phong bay phất phới. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền theo sát phía sau, nhìn khí thế cũng là rất lăng lệ, vững chắc. Sau một thời gian ngắn, sư tôn, phía trước chính là Bắc Hành Thành. Tô Thiền thanh âm truyền đến, mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Diệp Thanh chậm lại tốc độ, ánh mắt nhìn về phía dưới tòa kia hình dáng dần dần rõ ràng thành trì. Bắc Hành Thành quy mô mặc dù không coi là bao nhiêu to lớn, nhưng cũng coi là trong phạm vi ngàn dặm có vài đại thành, trong thành tu sĩ vắng lai, ngược lại cũng có chút phồn hoa. Nơi này từng có một cái Bắc Hành Tô thị, đó là Tô Thiền nhà. Sư tôn, đệ tử muốn trở về nhìn một chút. Tô Thiền bối sỉ khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp cảm xúc phức tạp, có cận hương tình kiếp, càng có khắc cốt mình tâm đau đớn. Nàng muốn nhìn một chút cái kia gánh chịu nàng tất cả ký ức tuổi thơ địa phương, bây giờ biến thành dáng dấp ra sao. Tiện thể cũng muốn tế bái một chút cha mẹ cùng tộc nhân. Đi thôi. Diệp Thanh gật gật đầu, không chút do dự. Vừa mới nói xong, Diệp Thanh thu liễm kiếm quang, mang theo Tô Thiền cùng Lâm Tuyết Nhi từ cửa thành rơi xuống, như tu sĩ bình thường giống như đi bộ vào thành. Trên đường phố người đến người đi, tiếng giao hàng liên tiếp, tràn đầy khói lửa nhân gian. Nhưng mà Tô Thiền càng chạy, sắc mặt lại càng tái nhợt. Trong tòa thành này mỗi một chỗ từng ly từng tí trưởng thành qua lại và mỹ hảo ký ức, bây giờ tại nàng trong hồi ức đều nhiễm lên màu xám. Nương tựa theo ký ức, Tô Thiền mang theo Diệp Thanh cùng Lâm Tuyết Nhi xuyên qua mấy đầu quen thuộc khu phố, cuối cùng tại một tòa khí phái trước phủ đệ dừng bước. Một cánh khí phái màu son cửa lớn, hai bên có thạch sư trấn thủ. Trên đầu cửa thì là treo một khối mới tinh bảng hiệu Hoàng phủ. Nhìn thấy hai chữ này, Tô Thiền thân thể mềm mại ức chế không nổi kịch liệt run lên. Nơi này vốn là Tô phủ, là nàng từ nhỏ đến lớn nhà, bây giờ lại mình đổi chủ nhân. Hoàng gia Tô Thiền nhìn chằm chằm chữ trên tấm bảng, ánh mắt phức tạp. Lâm Tuyết Nhi thấy thế, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nói khẽ: "Sư muội." Tô Thiền lắc đầu: "Sư tỷ, ta không sao." Diệp Thanh thì ánh mắt bình tĩnh đảo qua tòa phủ đệ này, thân niệm như thủy ngân tà địa giống như khẽ quét mà qua, đem trong phủ hết thảy thu hết vào mắt. Đúng lúc này, kẹt kẹt, hoàng phủ cửa lớn từ trong mở ra, một tên quản gia bộ dáng trung nhân, một mặt định nọ không người, đi theo phía sau mấy tên khí thế hung hăng hộ vệ. Ngay sau đó, một người mặc cẩm bào, thân thể hơi mập, hồng quang đầy mặt nam tử trung niên, tại một đám người chen chúc bên dưới, long hành hổ bộ đi ra. Người này chính là bây giờ Bắc Hạnh Thành đầu ngọn gió thịnh nhất gia chủ hoàng gia, Hoàng Tây Hải. Hắn hôm nay tâm tình vô cùng tốt, đang chuẩn bị đi ra ngoài tuần sát mới được mấy nhà cửa hàng, vừa ra cửa, ánh mắt lơ đãng quét qua, liền rơi vào cửa ra vào Tô Thiền trên thân. Hoàng Tây Hải trên mặt thần sắc, trong nháy mắt sững sờ. Tiếp lấy, hắn rủi rủi con mắt, lập tức trong mắt bắn ra một cô khó có thể tin vẻ mừng như điên. Tô Thiền, ha 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 ha, tốt, tốt, chắc không được hôm nay chim khách một bài gọi. Nguyên lai là có đại hỷ sự a. Hoàng Tây Hải cười mặt mày hớn hở. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô gia cái kia Dương Nghiệt, cái kia bị hắn nhận định đã sớm chết ở bên ngoài, hoặc là bị Bắc Thương Tông bắt lấy tiểu nha đầu, lại còn sống. Mà lại, còn dám trở lại Bắc Hạnh Thành đến. Cái này giản thủ là thiên đại công lao đưa tới cửa a. Hoàng Tây Hải đầu góc phi tốc chuyển động, cơ hồ là vô ý thức, hắn vác tại sau lưng tay, liền lặng lẽ bóp nát một viên ngọc phủ truyền tin. Ý niệm đem Tô gia Dương Nghiệt thực đã bị bắt lại tin tức, đưa tin đến Bắc Thương Tông. Diệp Thanh mí mắt khẽ nâng, phát giác được Hoàng Tây Hải cử động. Nghĩ nghĩ, không có ngăn cản. Bắc Thương Tông bên này, Bắc Thương Tông tông chủ Xích Tiêu Chân Nhân chính là một tôn kim đan 6 tầng tu vi tu sĩ. Hắn tại môn hạ trưởng lão Hàn Vô Cực, tại Hát Phong lĩnh bị Diệp Thanh chém giết sau, nhịn không được xuất thủ mua sắm tin tức. Sau đó, hắn nhận được một chút đại khái tình huống. Mình nhưng biết Hàn Vô Cực là bị người tại Hát Phong lĩnh giết chết, mà lại kẻ giết người mang theo hai tên nữ tử trẻ tuổi, sau đó liền vội vã đi. Mấu chốt nhất là, cái kia hai tên nữ tử ở trong, một người trong đó chính là Tô Gia Dư Nghiệt, Tô Thiền. Xích Tiêu Chân Nhân coi là Diệp Thanh mang người vội vã đi là tại chạy trốn. Thế là hiện tại, Xích Tiêu Chân Nhân ngay tại tụ tập trong tông môn Tây Danh Kim Đan trưởng lão, muốn truy sát Diệp Thanh ba người, lấy Dương Bắc Thương Tông uy danh. Lúc này, tông chủ có tin tức khẩn cấp. Một cái Bắc Thương Tông chấp sự, trên mặt mang theo vẻ mừng như điên, trên tay bưng lấy một viên ngọc truyền tin đeo. Chương 34, một ánh mắt toàn diện. Một, chương 34, một ánh mắt toàn diện. Một, bước nhanh đi đến tông chủ bên ngoài đại điện, thỉnh cầu bái kiến Xích Tiêu Chân Nhân. Xích Tiêu Chân Nhân đang cùng trên đại điện Tây Danh trưởng lão thương nghị như thế nào truy sát hung thủ. Nghe được gã chấp sự này thanh âm, Xích Tiêu chân nhân hơi nhướng mày, tin tức khẩn cấp. Chợt hắn nhàn nhạt lên tiếng, nói tiến đến, nói rõ ràng. Chấp sự này vội vàng đi vào đại điện, đầu tiên là đối với Xích Tiêu chân nhân thi lễ một cái. Sau đó đối với Tây Danh trưởng lão, riêng phần mình thi cái lễ. Sau đó giơ lên ngọc truyền tin eo, mừng lớn nói, khởi bẩm tông chủ, là đến từ Bắc Hạnh thành gia chủ Hoàng gia đưa tin. Cái kia Hoàng Tây Hải chính miệng nói tới, nói là Tô gia Dương Nghiệt Tô Thiền, thực đã bị hắn tại Bắc Hạnh thành bắt được. Cái gì? Xích Tiêu chân nhân đột nhiên đứng lên. Hắn đang lo, không biết nên từ chỗ nào ra tay đuổi theo hùng. Bây giờ, không nghĩ tới thế mà thu đến từ Bắc Hạnh thành gia chủ Hoàng gia đưa tin, biết được Tô gia Dương Nghiệt đi tới Bắc Hạnh thành. Lập tức mừng rỡ, nhìn không được cười lạnh một tiếng, hô, tốt tốt tốt. Đây chính là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không đường ngươi xuống tới. Sau khi cười to, hắn vung tay gửi lạnh một tiếng. Sau đó phân phó nói, chư vị trưởng lão, các ngươi cũng nghe thấy việc này không nên chậm trễ, cùng bổn tông chủ lên đường thôi. Chợt, hắn mang người, khẩn cấp rời đi Bắc Thương Tông, nhanh chóng chạy tới Bắc Hạnh thành. Mà Bắc Hạnh thành bên trong, gia chủ Hoàng gia Hoàng Tây Hải, tại đưa tin xong, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tô Thiền, mặt lộ dữ tợn. Vung tay lên, nghiêm nghị quát, người tới, cho ta đem bọn hắn ba cái vây quanh, một cái đều không cho thả đi. Là hơn 10 người hộ vệ hoàng gia đạt được chỉ lệnh, trong nháy mắt tản ra, đem Diệp Thanh Tam nhân đoàn đoàn vây quanh, từng cái mặt lộ bất thiện, trên thân linh lực phun trào. Bất thình lình động tĩnh, cũng hấp dẫn đến trên đường phố chú ý của mọi người. Đám người không khỏi vây quanh. Đợi đến thấy rõ ràng tình huống sau, không ít người lập tức mặt lộ kinh dị, nhịn không được châu đầu ghé tai, nghị luận lên tiếng. Đây không phải là gia chủ hoàng gia sao? Hắn đây là muốn làm gì? Bị vây lại tiểu cô nương kia, ta nhìn tốt nhìn quen mắt ta. T. Đây không phải là Tô gia nhà đầu kia, Tô Thiền sao? Cái gì? Nàng còn sống? Nàng tại sao trở lại? Mà lại, Hoàng Tây Hải tại sao muốn để cho người ta vây quanh suyệt? Nói nhỏ chút. Ngươi quên. Lúc trước Tô gia không có đằng sau, cái này Hoàng gia thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, bây giờ càng là phong quang vô hạn. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm tê. Tiếng bàn luận xôn xao ở trong đám người băng lên, đám người nhìn về phía Hoàng Tây Hải ánh mắt, đều mang tới một tia e ngại cùng vẻ phức tạp. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Thanh nhíu mày. Mà Hoàng Tây Hải cười lạnh vài tiếng, lơ đễnh. Tô Thiền thì là sắc mặt đại biến. Nàng cũng không phải là đồ đần, chỉ là ngay từ đầu không có liên tưởng đến những này. Bây giờ tại trải qua ban sơ chấn kinh cùng phẫn nộ sau, Tô Thiền thâm hút khẩu khí chấn định nỗi lòng, bình tĩnh lại. Giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm Hoàng Tây Hải, mỗi chữ mỗi câu chất vấn, "Hoàng Tây Hải, ta hỏi ngươi, lúc trước có phải hay không là ngươi lấy trao đổi một bút trọng yếu sinh ý làm lý do, đem cha mẹ ta lừa gạt ra Bắc Hành thành? Lúc trước, Tô gia gặp nạn lúc, nếu không có Tô gia mạnh nhất gia chủ trước tiên không tại Tô gia hộ tộc đại trận chí ít có thể nhiều chống đỡ một hồi. Từ trên xuống dưới Tô gia, cũng không trở thành bị hủy diệt nhanh như vậy. Nói không chừng còn có thể nhiều đi ra ngoài mấy cái. Làm sao đến mức toàn tộc đều bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại một mình nàng. Hiện tại, gia chủ Hoàng gia lại ngăn lại các nàng không để cho đi." Tô Thiền minh bạch, tình huống thực đã rất rõ. "Ta Tô gia bị hủy diệt một chuyện, ngươi cũng có tham dự có đúng không?" Tô Thiền siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn qua Hoàng Tây Hải. Ngân nha cắn kết vang. Hoàng Tây Hải nghe vậy, nụ cười trên mặt lộ ra có mấy phần đắc ý cùng tàn nhẫn. "Ha ha ha, tiểu nha đầu, hiện tại mới nghĩ rõ ràng sao? Đáng tiếc, quá muộn." Hắn không che giấu chút nào chính mình hành động. Đứng tại hoàng phủ dưới tấm bảng, dùng từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Tô Thiền, khuôn mặt trêu tức. "Không sai, chính là ta. Nếu không có ta kéo lại ngươi đôi kia bị chết cha mẹ, để bọn hắn không cách nào trước tiên chạy về Tô gia, các ngươi Tô gia, nói không chừng thật đúng là có thể chạy mất mấy cái con chuột nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, để cho ngươi chạy ra ngoài. Đi ra ngoài còn chưa tính, ai có thể nghĩ, ngươi bây giờ trở về chính mình muốn chết. Cái này sao mà không khôn ngoan? Ta nói thật cho các ngươi biết." Hoàng Tây Hải ánh mắt đảo qua Diệp Thành, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, cười lạnh nói, "Ngay tại vừa rồi, ta thực đã thông tri Bắc Thương Tông chấp sự. Các ngươi chết chắc." Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem lập tức nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. "Cái gì? Hoàng gia chủ vậy mà thực đã liên hệ Bắc Thương Tông? Cái này, Tô Thiền cô nương này hôm nay song răng một chút người thiện tâm, gần như bất nhẫn lại nhìn. Cũng có người trốn ở trong đám người, lo lắng hô, "Tô cô nương, ngươi vẫn là đi mau đi. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt ta." Nhưng mà, Hoàng Tây Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn đám người, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là còn chưa kịp há miệng. Một thanh âm đông nhiên từ phía chân trời nơi xa chuyển đến. "Đi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi." Vừa dứt lời, "Veng!" Một cỗ thuộc về kim đan cảnh uy áp kinh khủng, như là trời đất sụp đổ bình thường, từ cuối chân trời quần quần mà đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Hành thành. Trong thành vô số tu sĩ, tại cỗ uy áp này phía dưới, chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tu vi hơi yếu người, càng là hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Là kim đan, có kim đan đại năng giáng lâm. Áp lực thật là đáng sợ. Cái này thực đã rất tiếp cận kim đan hậu kỳ. Tựa như là Bắc Thương Tông người tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Chân trời xuất hiện mấy đạo lưu quang, cầm đầu một đạo khí tức cường thịnh nhất, như là một vòng huyết sắc đại nhật, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Lưu quang chớp mắt đã tới, lơ lửng tại hoàng phủ trên không. Người cầm đầu là một tên người mặc đạo bào màu đỏ, khuôn mặt uy nghiêm trung niên đạo nhân. Hắn hai mắt đang mở hí, tinh quang bắn, không giận tự uy. Người này chính là Bắc Thương Tông tông chủ, Kim Đan 6 tầng tu vi Xích Tiêu chân nhân. Tại phía sau hắn, còn đi theo tây danh khí tức đồng dạng cường hoành trưởng lão, đều là kim đan cảnh tu vi. Cung nên Xích Tiêu chân nhân, cung nên các vị trưởng lão. Hoàng Tây Hải nhìn thấy người tới, lập tức vui mừng quá đỗi. Liên đội vàng không người hành lễ, đầu cơ hồ muốn đụng phải mũi chân, tư thái có thể nói khiêm tốn tới cực điểm. Hắn mặc dù đem tin tức đưa cho Bắc Thương Tông chấp sự. Chương 35, một ánh mắt, toàn diện. 2, chương 35, một ánh mắt, toàn diện. 2, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Nghe hỏi mà đến, thế mà lại là Bắc Thương Tông tông chủ, cùng liệt vị trưởng lão đại nhân. Ở đây vây xem Bắc Hạnh Thành mặt khác cư dân, càng là dọa đến câm như hến, thậm chí có người hù đến quỳ rạp xuống đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Xích Tiêu chân nhân ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào bị vây quanh ở trung ương Diệp Thanh trên thân. Hắn hơi nhướng mày. Căn cứ hắn mua được tình báo, giết chết Hàn Vô Cực là một cái mang theo hai cái nữ tử trẻ tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Xem ra, hẳn là người này. Thế nhưng là, Kim Đan một tầng. Xích Tiêu chân nhân thần niệm tại Diệp Thanh trên thân khẽ quét mà qua, cảm ứng được tình lình chỉ là Kim Đan một tầng tu vi ba độ. Kim Đan một tầng, làm sao có thể giết chết thực đã đột phá đến Kim Đan cảnh giới Hàn Vô Cực? Có lẽ, là dùng cái gì chân quý bí pháp hoặc là bảo vật. Kể từ đó, đối phương vội vã chạy trốn cái này cũng liền có thể giải thích không. Thực lực không đủ, đương nhiên muốn chạy. Hiện tại đi vào Bắc Hành Thành, là nghĩ đến dưới chân đèn thì tối, cũng hoặc là dự định tế bái một chút lại đi xa tha hương. Ha ha, tự chịu diệt vong. Chính là ngươi, giết tông ta trưởng lão Hàn Vô Cực. Ngươi làm sao mới chỉ có Kim Đan một tầng tu vi a? Xích Tiêu chân nhân đối với Diệp Thanh mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần niệm ai. Diệp Thanh mở mắt ra, nhìn hắn một cái, khẽ cười cười. Trước đó gia chủ Hoàng gia đưa tin thời điểm, Diệp Thanh lòng có cảm giác, nhưng lựa chọn không có ngăn cản. Hiện tại, quả nhiên có kinh hỉ. Bắc Thương Tông người chính mình đến đây, đây cũng là rất tiện lợi. Hừ, không nói lời nào. Xích Tiêu chân nhân hừ lạnh một tiếng, cũng lời lại nhiều tốn nước bọn, tính toán, không cần nhiều lời. Hắn đối với sau lưng Tây Danh trưởng lão, hờ hững vung tay lên, bắt lại cho ta bọn hắn. Là, tông chủ. Tây Danh Kim Đan trưởng lão cùng kêu lên hết lại, trên mặt nhe răng cười. Theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái chỉ là Kim Đan tầng một cùng hai cái trúc cơ nữ hoa, giả thủ là giết gà dùng đao mổ trâu một dạng. Trong đó một tên dáng người khôi ngô, tu vi Kim Đan trưởng lão nhe răng cười một tiếng, xuất thủ trước. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, con mắt sáng lên điểm. Thương Linh trưởng. Hắn bàn tay xuề ra, một cái do pháp lực ngưng tụ mà thành cự trưởng, mang theo gào thét tác phong, hướng phía Diệp Thanh ba người vào đầu đập xuống. Mặt khác ba tên trưởng lão thì là phân tán ra đến, phong kín Diệp Thanh ba người tất cả đều lui, trên mặt mang dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nếu đồng liêu xuất thủ, kết quả trong lòng bọn họ liền thực đã nhất định. Nghĩ đến, hôm nay nhóm người mình là dùng không đến hoạt động gần cốt. Bên cạnh, Bác Thương Tông tông chủ Xích Tiêu chân nhân quay đầu đối với bên cạnh rất cung kính Hoàng Tây Hải, có chút gật đầu, tán thưởng nói, gia chủ Hoàng gia đúng không? Ngươi làm không tệ. Việc này qua đi, bản tọa trùng điệp có thưởng. Yên tâm, Bác Thương Tông sẽ không quên người có công. Là, đa tạ chân nhân. Đa tạ chân nhân. Hoàng Tây Hải nghe vậy, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất thực đã thấy được hoàng gia không gì sánh được tương lai huy hoàng. Đồng thời, Hoàng Tây Hải cũng rất đắc ý, ngóc lên đầu, chuẩn bị thưởng thức mấy cái này thứ không biết chết sống, bị đập thành thịt nát tràn diện huyết tinh. Mọi người vây xem thì đã sớm nhắm mắt lại, không đành lòng thủ xem. Nhưng mà, ngay tại Kim Đan kia tầng trưởng lão, pháp lực cự trưởng xuất thủ, sắp rơi xuống trong ngáy mắt. Một bài trầm mặc không nói Diệp Thanh, rốt cục động. Hắn không có rút kiếm, thậm chí không có đưa tay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên mí mắt. Và anh, cái kia không ai bị nổi pháp lực cự trưởng, tại khoảng cách Diệp Thanh đỉnh đầu ba thước chỗ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Tiếp lấy, phúc, xuất thủ Kim Đan trưởng lão, như bị sét đánh. Cả người phảng phất bị một tòa vô hình thần sơn hung hăng đụng trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Âm vang một tiếng nện vào xa xa khu phố, không rõ sống chết. Mà đổi thành bên ngoài ba tên đang chuẩn bị xem kịch vui Kim Đan trưởng lão, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Phúc, phúc, phúc. Ba người cũng là cùng nhau phun ra một chùm huyết vụ, sắc mặt trong nháy mắt sát bạch như tờ giấy. Đồng dạng bị cái kia cố không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, hung hăng tung bay. Sau khi ngã xuống đất, Tây Danh trưởng lão thân tí nhất rung động, trừng to mắt, tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng sau một khắc, tính mạng của bọn hắn khí tức toàn bộ diệt tuyệt. Một cái Kim Đan tầng 2, hai cái Kim Đan 3 tầng, một cái Kim Đan, ngay cả Diệp Thanh góc áo đều không có đủ phải. Trong nháy mắt mà thôi, toàn diện, toàn trường, tĩnh mịch. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trên đường phố, tất cả mọi người ngây dại. Những cái kia nhắm mắt lại tu sĩ, nghe được động tĩnh, nghi ngờ mở mắt ra, sau đó, bọn hắn cũng ngây dại. Á Thảo, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hoàng Tây Hải trên mặt cái kia đắc ý cản rỡ dáng tươi cười, triệt để cứng ngắc, trong mắt trừng tròn xoe, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Đứng chắp tay Xích Tiêu chân nhân. Nguyên bản sắc mặt hờ hững mà uy nghiêm, nhưng mà nhìn thấy một màn này sau, hắn không khỏi lộ ra hãi nhiên muốn tuyệt thần sắc. Bắc Hành Thành, nguyên bản Tô phủ cửa ra vào. Xích Tiêu chân nhân con người, kịch liệt co rút lại thành to bằng mũi kim. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đây chính là vị Kim Đan trưởng lão, trong đó một vị hay là trong Kim Đan kỳ tồn tại. Vậy mà, lại bị đối phương một ánh mắt liền toàn bộ trấn áp. Cái này, đây là cấp bậc gì lực lượng? Xích Tiêu chân nhân nhìn chằm chằm trước mặt cái này thần sắc bình thản, miểu sát tên Kim Đan trưởng lão, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái con rồi thanh niên áo trắng. kim đan một tầng. Đi mẹ nhà hắn kim đan một tầng. Có thể có như thế vì thế, e là cho dù là bình thường kim đan hậu kỳ, bất quá cũng như vậy. Cái này, đây cũng không phải là kim đan một tầng có thể làm được chuyện tình. Ta vậy mà, không có xem thấu người này tu vi thật sự. Xích Tiêu chân nhân tâm, tại thời khắc này chìm đến đáy cốc. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ bàn chân thủ trùng tiên linh đóng. Hắn biết, chính mình lần này, là đã trúng thiết bản. Ngươi, ta, bản tọa chính là Bắc Thương Tông tông chủ. Ngươi đừng tới đây, chuyện gì cũng từ nơi này cách Bắc Thương Tông không xa, ta ra lệnh một tiếng, Bắc Thương Tông chúng tu tuân ra, các hạ chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn. Xích Tiêu chân nhân cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đối với Diệp Thanh ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, có khả năng lời nói. Hắn đương nhiên muốn sớm một chút rời đi nơi đây, tranh thủ thời gian tránh về tông môn ở trong, đem hộ tông đại trận mở ra cực hạn sau đó lại nói mặt khác. Nhưng mà, đón Diệp Thanh cái kia bình tĩnh, đạm mạc ánh mắt, trong lòng của hắn một lộ bộ, biết được chuyện kế tiếp chỉ sợ rất khó như chính mình mong muốn. Đã như vậy, chương 36, phất tay, trấn áp Xích Tiêu chân nhân. Chương 36, phất tay, trấn áp Xích Tiêu chân nhân. Bèn, Xích Tiêu chân nhân trong lòng hung ác, đột nhiên vỗ túi trữ vật, một thanh huyết sắc trường phiên xuất hiện ở trong tay. Trên lá cờ bị khóc thần hào, hoang khí trùng thiên, hiển nhiên là một kiện uy lực cực lớn ma đạo pháp bảo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không lo được mặt khác, chỉ có thể không tiếc đại giới, mượn nhờ trôi này ma đạo pháp bảo âm tà cường đại uy năng, cùng người này liều chết đánh cược một lần. Huyết hồn cờ, cho ta chấn. Xích Tiêu chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào huyết hồn trong cờ. Lá cờ lập tức đón gió căng phồng lên, rất nhanh che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ Bắc Hành thành. Đồng thời ở trong vô số vật mèo hồn ảnh gào thét mà ra, mang theo chói hai rít lên, hóa thành một đạo huyết sắc dòng lũ, hướng phía Diệp Thanh quét sạch mà đi. Một kích này, hắn mình nhưng thiêu đốt tinh huyết, vận dụng 12 thành lực lượng. Kim đan 6 tầng, thậm chí ẩn ẩn siêu việt kim đan 6 tầng uy thế khủng bố, tại huyết hồn cờ phát tiết bên dưới, triển lộ không bỏ sót. Toàn bộ Bắc Hành thành đều tại dưới nguồn lực lượng này lung la lung lay, phảng phất ngày tận thế tới. Hoàng Tây Hải cứng ngắc trên khuôn mặt, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hắn lúc đầu cho là mình xong đời. Có trời mới biết, cái này Tô Thiền, lại có bực này khí vận, không biết từ chỗ nào tìm đến dạng này một cái cường giả khủng bố. Chính là tâm niệm câu hôi thời khắc. Nhìn thấy Xích Tiêu chân nhân xuất thủ, Hoàng Tây Hải lập tức hai mắt tỏa sáng. Còn có cơ hội, có lẽ còn có cơ hội. Đối với tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ, tiểu tử này mạnh hơn, nghĩ đến cũng tuyệt không có khả năng là tông chủ đối thủ của đại nhân. Lại nhìn tiểu tử này như thế nào chết. Nhưng mà, đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Thanh biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn lại nhấc một chút, chỉ là đưa tay phải ra, đối với cái kia ngập trời huyết hải, nhẹ nhàng một nắm. Giang giác, một tiếng thanh thúy phảng phất đổ sứ thanh âm vỡ vụn vang lên. Không trung giữa trời, đủ để đem một ngọn núi nhỏ san thành bình địa huyết sắc dòng lũ, tính cả trong đó vô số oán hồn, tại Diệp Thanh trước mặt ba thước chỗ, đột nhiên ngưng kết. Ngay sau đó, như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời huyết quang, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tính cả huyết hồn cờ, cũng cùng nhau lộ ra mạng nhện bình thường vết rạn, sau đó ầm vang phát toái. Phốc, pháp bảo bị phá, tâm thần dẫn dắt phía dưới, Xích Tiêu chân nhân như gặp phải trọng truy, một ngụm lịch huyết cuồn cuộn mà ra. Có thể sự tình cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Chém. Diệp Thanh thần sắc bình thản, đối với Xích Tiêu chân nhân, nhàn nhã giật bước giống như tiện tay vung lên. Một cú cực hạn chói mắt, nghiêm nghị uy nghiêm sắc bén lực lượng, ầm vang chém xuống. Không. Xích Tiêu chân nhân hoảng sợ kêu to, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ để linh hồn hắn run sợ khí tức. Đây là tử vong dấu hiệu. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại giống như là bị ngàn tỷ tấn thần sơn trấn áp, lại không thể động đậy mảy may. Trên trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thủ ra bên ngoài bốc lên. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn đeo một khối cổ ngọc đột nhiên bộc phát ra thanh quang sáng chói, hình thành một đạo dày đặc hộ thể lồng ánh sáng. Phanh! Phong duệ kiếm quang đánh vào trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng kịch liệt bật mèo, vẹn vẹn kiên trì không đến một hơi thời gian, liền phát ra một tiếng gào thét, két một tiếng, triệt để vỡ vụn. Xích Tiêu chân nhân trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Đây chính là tam giai hạ phẩm phòng ngự linh khí, là chân chính linh khí a. Nhưng bây giờ, báo hỏng. Thậm chí, linh khí báo hỏng còn chưa đủ, còn lại dư uy hung hăng đánh vào Xích Tiêu chân nhân trên lồng ngực. Bèn, Xích Tiêu chân nhân thân thể giống như là một viên đạn tháo, bay ngược mà ra. Ven đường va sụt vài mặt vách tường, cuối cùng nặng nề màn đện ở vài trăm mét bên ngoài giữa đường đi, ném ra một cái cự đại hố sâu hình người. Khục. Khu cụ trong hố sâu, Xích Tiêu chân nhân toàn thân xương cốt phảng phất đều nát, chật vật không chịu nổi khục lấy máu, mỗi một chiếc máu bên trong đều xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Hắn nằm tại đáy hố, nhớ tới Diệp Thanh lúc xuất thủ, thần sắc kia đạm mạc thân ảnh, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng hối hận. Xong, toàn xong. Con tưởng rằng có thể tùy tiện diện sát người này, không nghĩ tới, người này tựa như là một tôn hất lên ra người viễn cổ hùng thú một dạng. Hoàng Tây Hải, ngươi truyền lại tin tức tốt, ngươi mẹ nó hại ta. Mà lúc này, gia chủ hoàng gia Hoàng Tây Hải, trên mặt cuối cùng một tia vết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần chuyển đến một trận tao tối. Làm sao lại như vậy? Hẳn là hoa mắt. Thế mà ngay cả uy danh hiển hách Bắc Thương Tông tông chủ, đều không phải là đối thủ của người này sao? Chính mình, đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Sớm biết như vậy, hắn liền nên đối với cái kia Tô Thiền khách khí. Hiện tại, xong đời. Giữa sân đám người, thấy cảnh này cũng đều yên lặng lại. Có người nhìn xem Diệp Thanh, cô đông một tiếng nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt cùng nhiệt. Nếu như nói trước đó miểu sát tên trưởng lão là rung động, như vậy giờ phút này một chiêu trọng thương kim đan 6 tầng Bắc Thương Tông tông chủ, giản thủ liền tựa như thần thoại, là lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận biết một màn. Phải biết, trước lúc này, tại mảnh địa giới này, Bắc Thương Tông tông chủ, đây chính là uy danh có thể làm cho thuốc thít tiểu nhi hủ đến im lặng trình độ. Trong lúc nhất thời, trên đường phố, thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, lông mày khẽ nhếch, khẽ ồ lên một tiếng. Hắn lúc đầu coi là một chiêu là đủ rồi, không nghĩ tới cái này Xích Tiêu chân nhân trên người có phòng ngự linh khí. Bởi vậy chịu một kích sau, thế mà còn sống. Thế là, Diệp Thanh chuẩn bị tiến lên bổ đao, đem cái này Xích Tiêu chân nhân chém giết tại chỗ. Hắn bước chân, từng bước một, hướng phía trong hố sâu Xích Tiêu chân nhân đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Xích Tiêu chân nhân trong trái tim. Ngươi, khục, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn cái gì? Xích Tiêu chân nhân dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn cầu xin tha thứ. Nếu có thể lời nói, hắn không muốn chết. Trên đời này, còn có nhiều đột như vậy không có hưởng tụ đủ. Hắn thật không muốn chết a. Diệp Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt băng lãnh, giơ tay lên, đang chờ hoàn toàn kết nhân quả này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ông, Xích Tiêu chân nhân trong ngực, một viên ngọc truyền tin meo đống nhiên sáng lên óng ánh quang huy, đồng thời chấn động kịch liệt đứng lên. Ân. Diệp Thanh khẽ di một tiếng, động tác có chút dừng lại. Nhìn thấy ngọc bội lượn lên, Xích Tiêu chân nhân nguyên bản tĩnh mịch trong ánh mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Chương 37, cái gì? Lại là hắn. Chương 37, cái gì? Lại là hắn. Đưa tin người, chính là hắn đã từng một vị hảo hữu chí giao, mà lại thực lực rất mạnh. Lúc còn trẻ, hai người còn từng cùng một chỗ kết bạn mạo hiểm. Mặc dù về sau hai người bởi vì lý niệm không hợp các loại nguyên nhân, đã sớm không còn năm đó hữu nghị, dần dần từng bước đi đến, nhưng dù sao từng có một đoạn giao tình. Bây giờ chính mình thân hãm tuyệt cảnh, đã từng hảo hữu gặp hắn gặp được nguy hiểm, lại vừa bận đi ngang qua nơi đây. Tổng không dễ làm thật thấy chết mà không cứu sao? Đây là chính mình sống sót duy nhất cơ hội. Xích Tiêu chân nhân phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dốc hết toàn lực, kích phát ngọc truyền tin meo. Cứu ta! Cứu ta a! Ta tại Bắc Hành Thành, mau tới cứu ta a! Xích Tiêu chân nhân dùng sức quát tầm lên, thanh âm vô cùng thê lương. Đồng thời hắn đối với Diệp Thanh, nghiêm nghị uy hiếp nói, có bản lĩnh ngươi cũng đừng động, ngươi chờ. Ta lão hữu chính là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới uy tín lâu năm cường giả, ngươi đợi ở chỗ này, không có quả ngon để ăn. Thứ thời, ta khuyên ngươi đi nhanh lên. Diệp Thanh vốn là dự định xuất thủ tiếp chém giết Xích Tiêu chân nhân. Hiện tại thế mà nhìn thấy Xích Tiêu chân nhân đang cầu cứu, đồng thời còn biểu hiện tự tin như vậy, thế là khẽ nhíu mày đằng sau, Diệp Thanh liền tạm thời ngừng lại. Kim Đan hậu kỳ sao? Cũng được, vậy thì chờ nhất đẳng. Hắn không có ngăn cản Xích Tiêu chân nhân đưa tin, hay là cùng trước đó một dạng. Diệp Thanh nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, tiết kiệm một cái dẫn ra một cái không dứt. Cái này Xích Tiêu chân nhân nếu có người nào mạnh hảo hữu, vừa vặn gọi qua cùng nhau giết, duy nhất một lần giải quyết sạch sẽ, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn thấy Diệp Thanh dừng lại, Xích Tiêu chân nhân lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn coi là Diệp Thanh là bị mình cùng sắp đến cường viện trò chấn nhất rồi. Ha 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 ha, thật sự là trời không quên ta. Rất nhanh, quả nhiên, một cỗ so Xích Tiêu chân nhân thời kỳ toàn thịnh còn muốn cường hoành hơn mấy lần uy áp, từ phía chân trời cuối cùng quần quần mà đến. Cố khí tức này mênh mông như biển, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thành. Mà lại, xa so với Xích Tiêu chân nhân ngay từ đầu uy áp càng mạnh. Thật sự là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới đại năng. Trời ạ, bực này đại nhân vật lại bị Xích Tiêu chân nhân hô tới, giáng lâm Bắc Hành Thành. Người trẻ tuổi kia, lần này sợ là khinh thường a. Hắn vừa rồi liền nên thủ tiếp giết Xích Tiêu chân nhân, sau đó cao bay xa chạy. Đúng vậy a, hiện tại cường giả như vậy đến, chỉ sợ hắn còn muốn chạy cũng đi không được. Trong đám người vang lên trận trận thở dài. Không ít người đều cho rằng, Diệp Thanh sư đổ ba người kết cục thực đã nhất định. Không hắn, bởi vì chân trời ở trong đạo khí tức này, thực sự quá dọa người. Xích Tiêu chân nhân cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, lập tức mừng rỡ, thậm chí không để ý tới toàn thân đau đớn. Dãy rủa lấy từ trong hố bò lên, tựa ở trên tàn viên bạch bích, hắn lồng ngực chập trùng, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Cho ăn. Nơi này, ta ở chỗ này. Hắn xa xa mà đối với chân trời cái kia đạo phi tốc tới gần lưu quang phất phất tay, trong lòng rất vui vẻ. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, diện mục dữ tợn nhìn về phía Diệp Thanh, gàn giọng nói, "Tiểu tử, ngươi xong đời. Ta vị lão hữu này mình đến, các loại đưa ngươi bắt giữ, bản tọa muốn đem ngươi trừ hồn luyện phách, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có ngươi cái kia hai cái nữ đồ đệ, bản tọa muốn hung hăng tra tấn các nàng nhưng mà." Hắn ngoan thoại còn không có thả xong, Diệp Thanh đưa tay một bàn tay phiến ra ngoài. Bụp một tiếng, thủ tiếp đem hắn tiếng chửi rủa đánh gãy, đem hắn đập bay cách xa mấy mét, phiến đến mặt đều sưng đến nhìn không thấy con mắt. Nô! Xích Tiêu chân nhân thân thể run lên, bụm mặt, không còn dám mở miệng, nhưng lại dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Thanh. Mà Diệp Thanh, trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn lên trời cao nơi xa chạy tới thân hình. Ánh mắt thoáng có chút cổ quái. Ánh mắt này đám người không nhìn thấy, coi là Diệp Thanh là tại kiêng kỵ, e ngại trên chân trời trống không cứng giả, không ít người trong lòng than nhỏ, cảm giác rất đáng tiếc. Nhưng sự tình kỳ thật cũng không phải là đám người đoán như thế, Diệp Thanh thời khắc này ánh mắt ngược lại, giống đang xem kịch, mà Diệp Thanh đúng là đang xem kịch, bởi vì hắn phát hiện chính mình nhận ra người tới. Cái này không phải liền là trước đó vài ngày ở trên trời phong thành bên ngoài, trông thấy chính mình hai cái đồ đệ tư chất tốt, liền muốn đi lên cướp người. lại nhảy nửa ngày, sau đó bị chính mình một đạo kiếm ý chấn nhiếp đến nhận việc điểm đạo tâm sụp đổ Thiên Phong thành thành chủ, Chu Vân Linh a. Thế giới này, thật đúng là nhỏ a sau một khắc. Trên đường chân trời, lưu quang chớp mắt đã tới. Chu Vân Linh thân ảnh lơ lửng tại Bắc Hạnh thành trên không, thần sắc mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng xa lánh. Nàng vốn không muốn quản xích Tiêu chân nhân phá sự, đi ngang qua nơi này, chỉ là muốn mượn nói đi địa phương khác, đại biểu Thiên Phong thành hiệp đảm một chuyện làm ăn. Nhưng thu đến cầu cứu đưa tin, nệ tình tình cũ, quyết định cuối cùng xuất thủ một lần. Cũng giới hạn tại cứu hắn lần này. Từ đây, liền triệt để không ai nợ ai. Nàng dưới ánh mắt quét, chuẩn bị nhìn xem xích Tiêu đối thủ, đến cùng là vị nào cường giả. Xích Tiêu, ta nàng vừa nói ra miệng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì, nàng ánh mắt hoảng sợ, rơi vào cái kia đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt cao giáo thân ảnh bên trên. Vâng, Chu Vân Linh trong đầu, phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Là hắn. Cái ánh mắt kia, cái kia đạo để nàng đến nay nhớ tới đều tâm thần run rẩy vô thượng kiếm ý. Vị tiền bối cao nhân này, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, xích Tiêu chân nhân, đắc tội đối thủ, chính là hắn? Trong ngay mắt, Chu Vân Linh phản phất hồn đều bị dọa đi ra, toàn thân pháp lực đều kém chút mất khống chế. Diệp Thanh ánh mắt rõ ràng rất bình thường, nhưng nàng nhìn ở trong mắt, phản phất cảm nhận được một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy đánh tới, để nàng quanh thân như rơi vào hầm băng. Xích Tiêu, ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Chính ngươi muốn chết, tại sao muốn kéo lên ta? Vân Linh, nhanh, chính là hắn, mau giúp ta bắt lấy hắn. Trên mặt đất, không rõ ràng cho lắm Xích Tiêu chân nhân còn tại hưng phấn mà hô to. Đám người cũng đều trong lòng không đành lòng. Nhưng nghe đến cái này âm thanh la lên, Chu Vân Linh dọa đến một cái giật mình, kém chút từ trên trời rơi xuống. Nàng cũng không dám lại có chút do dự, thậm chí không dám ở không trung dừng lại thêm một hơi. Tại toàn thành tu sĩ, tại Xích Tiêu chân nhân cùng Hoàng Tây Hải cái kia tràn ngập hy vọng cùng trong ánh mắt mong chờ. Vị này Kim Đan 8 tầng, uy thế ngập trời Thiên Phong thành thành chủ, đột nhiên trên không trung đối với Diệp Thanh phương hướng, khom người một cái thật sâu. "Chức tiền bối, văn bối không biết là ngài ở đây, có nhiều mạo phạm, thứ không dám dâu dếm, ta cùng cái này Xích Tiêu cũng không quen thuộc, hoàn toàn không liên quan gì." Chương 38, Diệt môn, Bác Thương Tông từ đó xóa tên. Chương 38, Diệt môn, Bác Thương Tông từ đó xóa tên. "À đúng rồi, văn bối cái này lăn, cái này lăn." Thanh âm của nàng mang theo không cách nào che giấu run rẩy cùng sợ hãi. Nói đùa, vì Xích Tiêu chân nhân, xuất thủ cầm xuống một vị lĩnh ngộ kiếm ý cao nhân tiền bối. "Ai? Ta sao?" Lời còn chưa dứt, Chu Vân Linh trên thân linh quang bùng lên, thủ tiếp thi triển ra một loại thiêu đốt tinh huyết độn thuật bí pháp, hóa thành một đạo so lúc đến nhanh không chỉ gấp 10 lần huyết sắc lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía cuối chân trời bỏ mạng bay đi. Tư thế kia, giản thủ chật vật tới cực điểm. Phản phất, sau lưng có cái gì hồng hoang manh thú đang truy đuổi nàng bình thường. Chỉ là trong mấy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn sót lại một câu sợ hãi xin lỗi âm thanh, tại yên tĩnh trong không khí, chậm rãi quanh quẩn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người choáng váng. Vây xem các tu sĩ, từng cái há to miệng, trong mắt trừng đến căng tròn, thần sắc rất không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng rất không nghĩ ra. Đây là, tình huống như thế nào? Cái kia, đây chính là Kim Đan 8 tầng đại tu sĩ a. Làm sao? Làm sao cái này chạy? Còn tự xưng văn bối, còn tưởng xin lỗi, còn cần lăn cái chữ này. Co quắp trên mặt đất Hoàng Tây Hải, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, ánh mắt tăng dã, tựa hồ ngay cả năng lực suy tư đều đánh mất. Hắn triệt để mỏi lòng. Ha ha, xem ra ta Hoàng Tây Hải hôm nay thật sự là thần tiên khó cứu, mà vừa mới còn phách lối không gì sánh được. Tiêu Gào muốn đem Diệp Thanh chịu hồn luyện phách xích Tiêu chân nhân, cả người cứng ở nguyên địa. Trên mặt hắn cuồng hỉ cùng oán độc biến thành vô tận mờ mịt, cùng kịp phản ứng đằng sau, cực hạn sợ hãi. Xích Tiêu chân nhân cô đông một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt huyết sắc bám một chút tơi đến sạch sẽ, giản thủ so dây trắng còn trắng. Chân mềm nhũn, phù phù quỳ trên mặt đất. "Chức tiền bối, ta sai rồi." Nhiều hắn muốn cầu nhiều, mà Diệp Thanh tiến lên chất vấn, "Còn gì nữa không?" Xích Tiêu chân nhân có chút mờ mịt. "Cái gì? Còn có cái gì?" Thấy thế, Diệp Thanh có chút thất vọng lắc đầu, xem ra là không có. Nếu Xích Tiêu chân nhân không cách nào lại giêu nhân đi ra, như vậy, Diệp Thanh cũng liền không có kiên nhẫn lại nghe hắn nhiều lời nữa chứ. Rêu cận, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng kiếm reo vang lên. Cực hạn kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xích Tiêu chân nhân thanh âm im bặt mà dừng, hắn quỳ trên mặt đất, thân thể còn duy trì cầu xin tha thứ tư thế, nhưng một viên tốt đẹp đầu lâu, thực đã phóng lên tận trời, lăn xuống ở trong bụi bặm. Một kiếm, Bác Thương Tông tông chủ, chết. Hắn viên kia trợn trong hai mắt, u ám nhìn lên bầu trời, ở trong còn lưu lại nồng đậm kinh hãi cùng không hiểu. Đến chết, hắn đều muốn không rõ, chính mình đến tuột cùng là trêu chọc một tôn dạng gì thần tiên. Bác Hạnh thành trên không, mùi máu tanh chưa tan hết. Diệp Thanh một bộ áo xanh, chắp tay đứng ở hư không, thần sắc đạm mạc. Nguyên bản Tô phụ cận, trên mặt đất, Xích Tiêu chân nhân thi thể đã sớm băng lãnh. Vị này từng làm mưa làm gió, không ai bị nổi Kim Đan chân nhân, bây giờ cũng chỉ bất quá là một bộ vô dụng thể xác. Sư tôn, một bóng người từ phía dưới trong thành bay lượn mà lên, chính là Tô Thiện. Nàng khuôn mặt xinh đẹp bên trên nhiễm lấy mấy điểm vết máu, ánh mắt lại trong trẻo mà kiên định, trường kiếm trong tay trên kiếm phong, một giọt máu tươi đang chậm rãi trượt xuống. "Đều giải quyết?" Diệp Thanh nhàn nhạt hỏi. Tô Thiện không mình hành lễ, thanh âm thanh thúy, "Hồi bẩm sư tôn, gia chủ Hoàng gia Hoàng Tây Hải, cùng tất cả tham dự vị diệt ta Tô gia hoàng thị tộc nhân, đều để tội." Trong thanh âm của nàng không có chút nào run rẩy, "Phải có, đó cũng là đại thù đến báo sau khoái ý hoàng gia, đang chém." Diệp Thanh khẽ bước cảm, Hắn cũng không có nhúng tay hoàng gia sự tình, đây là Tô Thiền mối thù của mình, nhất định phải do nàng tự tay chấm dứt, mới có thể suy nghĩ thông suốt, tại ngày sau tu hành không ngại. Đi thôi, tế bái thân nhân của ngươi. Đằng sau, chúng ta liền rời đi nơi đây. Là, sư tôn. Tô Thiền lần nữa thi lễ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong thành mảnh kia quen thuộc phủ đệ. Nàng quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nhìn xem đã từng cùng cha mẹ cùng một chỗ sinh hoạt, vui cười địa phương hồi lâu, sau đó trịnh trọng gõ ba cái khấu đầu. Không hề khóc lóc, không có cực kỳ bi ai, chỉ có kiên định. Qua lại cừu hận cùng chấp niệm, tại hoàn thành báo thù sau, mình hóa thành trên đạo tâm của nàng một khối kiên cố nền tảng. Thứ nay về sau, nàng muốn cố gắng mạnh lên. Đằng sau, Tô Thiền cùng chờ đợi ở một bên Lâm Tuyết Nhi cùng nhau trở về Diệp Thanh bên người. Sư tôn, đệ tử sự tình mình. Ân. Diệp Thanh ánh mắt nhìn về phía phương bắc, nơi đó chính là Bắc Thương Tông Sơn môn chỗ. Hủy diệt Tô ra một chuyện. Thủ nối liền hung thủ là Bắc Thương Tông trưởng lão Hàn Vô Cực, nhưng chân chính kẻ cầm đầu, nhưng thật ra là cao cao tại thượng Bắc Thương Tông. Nếu không phải Bắc Thương Tông xung làm ác nhân ỷ bảo, dung túng ác nhân hành hung, Tô ra há lại sẽ bị này tai họa ngập đầu. Tu hành không tu tâm, vài cùng ma đạo không thể nghi ngờ. Bây giờ, Bắc Thương Tông tông chủ Xích Tiêu chân nhân, thậm chí chư vị trưởng lão nếu mình chết, vậy cái này Bắc Thương Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Tuyết Nhi, Thiền Nhi, theo ta đi một chuyến. Diệp Thanh Thanh em bình tĩnh không lay động. Là, sư tôn. Hai nữ cùng kêu lên đáp. Sau đó, ba người hóa thành ba đạo trường hồng, xé rách trường không, rất mau tới đến Bắc Thương Tông trên không. Bắc Thương Tông tọa lạc ở một mảnh linh khí mở mịt phía trên dãy núi, chủ phong cao vút trong mây, cũng là có mấy phần khí phái. Ngày bình thường, tông môn đệ tử lui tới không dứt, tiên hạc cùng vang lên, một chút nhìn qua, giản thủ tốt một phái yên tĩnh tưởng hòa tiên gia cảnh tượng. Nhưng hôm nay khác biệt, Bắc Thương Tông đại trận hộ sơn cảm ứng được có xa lạ khí tức cường đại ngay tại cực tốc tới gần, lập tức phát ra chói tai cảnh báo. Người nào lại dám xông vào ta Bắc Thương Tông? Một đạo lưu quang từ bên trong sơn môn phóng lên tận trời. Người đến là một tên người mặc Bắc Thương Tông chấp sự phục sức tu sĩ trung niên, chân hắn giẫm phi kiếm, trên mặt tiêu căng. Nhìn thấy Diệp Thanh ba người sau, vừa định nghiêm nghị quát lớn, nhưng mà các loại thấy rõ trong ngay mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn càng nhìn không thấu cầm đầu tên kia người trẻ tuổi áo xanh tu vi. Về phần sau người nó hai tên thiếu nữ, tuy là tuổi trẻ, nhưng coi tu vi lại cũng có chút cơ 6 tầng cùng tầng 7 tả hữu. Ba người này tựa hồ rất có lai lịch. Trung niên chấp sự trong lòng run lên, ngữ khí hơi chậm, ba vị đạo hữu, không biết đến ta Bắc Thương Tông có gì muốn làm, còn xin thông báo danh hảo, đợi ta tiến đến bẩm báo tông chủ. Diệp Thanh ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Thông báo? Quá phiền phức, không cần phải vậy. Nhà ngươi tông chủ mình chết, có lẽ ngươi có thể tự mình hạ đi cùng hắn nói. Đương nhiên, Diệp Thanh không muốn nhiều lời. Chương 39, tông môn đỉnh cấp đệ tử, Tiềm Long Tiên Tiêu. 1. Chương 39, tông môn đỉnh cấp đệ tử, Tiềm Long Tiên Tiêu. 1. Đối với loại này làm nhiều việc ác, động một tí diệt môn di tộc, xem tính mạng người khác như cỏ rác tông môn, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Hắn tới đây chỉ vì toàn nhân quả, đem cái này Bắc Thương Tông diệt môn. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ ở đầu ngón tay của hắn, một đạo dài mấy ngàn trượng mênh mông kiếm ảnh trống rỗng ngưng tụ tại Bắc Thương Tông trên không. Kiếm ảnh này, kiếm khí xâm nhiên, phong mang tất lộ, tựa như trên bầu trời đông nhiên đã nứt ra một đạo kinh khủng vết nứt, mơ hồ có thể thôn vẹn hết thảy. Thấy thế, tên kia trung niên chấp sự trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, một cô mãnh liệt hồi hộp để hắn toàn thân run rẩy. Ngươi không tốt, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Diệp Thanh cánh tay nhẹ nhàng vung lên, động tác thoải mái đến cực điểm, căn bản không mang theo nửa điểm khói lửa. Chấp sự này toàn bộ băng liệt thành cho. Ông tiếp lấy chính là mênh mông kiếm ảnh, quét ngang mà qua. Lặng yên không một tiếng động lướt qua Bắc Thương Tông sân môn, lướt qua từng tòa giường cột chạm trổ cung điện, lướt qua tòa kia Xích Tiêu chân nhân lãng phí món tiền khổng lồ chế tạo thành, tượng trưng cho tông môn vinh quang cao ngất kiến trúc. Sau đó là chốt bụi. Tại Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trong ánh mắt rung động, toàn bộ Bắc Thương Tông sân môn kiến trúc, trận pháp, tính cả ngọn núi bản thân đều tại kiếm ảnh kia phía dưới bị san thành bình địa. Vô số Bắc Thương Tông đệ tử tại tuyệt vọng kêu khóc trung hóa là cho bụi. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bọn hắn di vãng làm nhiều việc ác, ngày xưa gieo xuống ác nhân, hôm nay cuối cùng được trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ chi quả. Một kiếm đằng sau, khói bụi tan hết. Nguyên bản tu tiên phúc địa, giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh bóng loáng như gương to lớn đất bằng, cùng không trung chưa hoàn toàn tiêu tán khủng bố kiếm ý Bắc Thương Tông, từ đó xóa tên. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, đứng ở không trung, thần thức đảo qua mảnh khu vực này, cảm thụ được bốn bề nồng độ linh khí. Nơi đây linh mạch còn có thể, mặc dù còn kém rất rất xa Thái Nhất Tông, nhưng so Hắc Phong Lĩnh tốt hơn nhiều. Diệp Thanh hài lòng gật đầu. Hắn cho là, nơi này chính là một cái thanh tu nơi tốt. Diệp Thanh dự định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, luyện hóa còn lại hai viên giai linh đan, tranh thủ tại tông môn thi đấu trước đó, đem tu vi tăng lên chí kim đan 9 tầng. Chẳng qua, Diệp Thanh nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, trầm ngâm một lát. Chính mình bế quan, các nàng hai người cũng không thể nhàn rỗi. Lịch luyện còn phải tiếp tục mới là. Dù sao, tông môn ngày thi đấu, so là tất cả đỉnh núi đệ tử thực lực. Suy nghĩ qua đi, Diệp Thanh trong lòng có ý nghĩ. Vi sư chuẩn bị ở chỗ này bế quan thanh tĩnh, hai người các ngươi tiếp tục lịch luyện. Dạng này, các ngươi đi tìm một tòa phồn hoa chút đại thành, bày xuống lôi đài, tiếp nhận tu sĩ cùng thế hệ khiêu chiến. Diệp Thanh phân phó nói, nhiều khiêu chiến một chút thế hệ trẻ tuổi cao thủ, vừa vận dụng cái này ma luyện kiếm kỹ, tăng cường thực lực. Là, sư tôn. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền liếc nhau, sau đó ôm quyền lên tiếng. Các nàng ánh mắt cũng có chút hưng phấn. Bày lôi khiêu chiến, đúng là một cái xác minh tự thân sở học cơ hội tốt. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn đi bế quan, nhưng chợt thân hình dừng lại, nhíu mày. Hắn vừa mới chợt nhớ tới Tô Thiền bị Bắc Thương Tông trưởng lão Hàn Vô Cực bắt sự tình. Giống như bực này ngoài ý muốn tình huống, không thể không phòng. Suy nghĩ một lát, Diệp Thanh trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy, không bằng dạng này, ông. Diệp Thanh duỗi ra ngón tay, trên đầu ngón tay, hai sợi cô đọng đến cực hạn kiếm ý chậm rãi hiện hiện, tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Vị sư trong lúc bế quan, có lẽ có hạng giá áo túi cơm thấy các ngươi tuổi trẻ, lấy lớn hiếp nhỏ. Bởi vậy, kiếm ý này là cấn, liền lưu tại các ngươi thể nội hộ thân. Vừa dứt lời, hắn con ngón đúng ra. Hiu, hiu. Hai đạo kiếm ý là cấn hóa thành lưu quang, trong nháy mắt không vào rừng Tuyết Nhi cùng Tô Thiền mi tâm. Hai nữ chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông bảng bạc kiếm ý tiềm ẩn ở thể nội. Tiếp lấy liền biến mất không thấy. Trên thực tế, kiếm ý này là cấn ẩn chứa Diệp Thanh ngũ thành thực lực. Nếu như Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền gặp được nguy cơ sinh tử, kiếm ý là cấn liền sẽ tự động kích phát. Đồng thời, Diệp Thanh cũng sẽ trước tiên cảm giác, phá quan mà ra. Tốt, chỉ những thứ này, các ngươi đi thôi. Diệp Thanh làm xong đây hết thảy, hài lòng gật đầu. Đối với hai nữ phất phất tay, để các nàng tự hành đi lịch luyện. Tiếp lấy thân hình lóe lên. Diệp Thanh rơi vào Bắc Thương Tông linh khí đầy đủ nhất địa phương. Nhìn quanh Tây Chu, sau đó bấm tay chế tạo ra một tòa độc phủ, bày ra mấy đạo ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp sau, liền bắt đầu bế quan thanh tu. Mấy ngày sau, một tòa phồn hoa đại thành, Không Minh Thành. Trong thành náo nhiệt nhất trên quảng trường, hai tòa do đá xanh dựng lôi đài đặc biệt làm người khác chú ý, hai bên trên lôi đài mỗi nơi đứng lấy một tên thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ bên trái người mặc quần áo lam nhạt, khí chất linh hoạt kỳ ảo, chính là Lâm Tuyết Nhi. Bên phải thiếu nữ một bộ bạch y liễu, khí khái hào hùng bừng bừng, chính là Tô Thiền. Hai tòa trước lôi đài đều đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy mấy hàng chữ lớn: Hôm nay ở đây thiết lôi. Phàm 30 tuổi phía dưới, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trúc cơ đều có thể lên đài khiêu chiến. Có lẽ có thiên tiêu nhân kiệt dám lên đài một trận chiến không? Như vậy chiến trận, tăng thêm hai vị thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, lập tức liền hấp dẫn xung quanh vô số tu sĩ ngừng chân bây xem. T, nữ tử thật đẹp. Đây là cái nào tông môn tiên tử? Thiết lôi khiêu chiến. Có chút ý tứ hắc hắc, nào đó nhìn cái này hai tiểu mỹ nhân da miệng thịt mềm tu vi cũng bất quá mới trúc cơ 6-7 tầng dáng vẻ, nào đó cũng coi như có chút thực lực, đợi ta đi lên chiếu cố các nàng, nói không chừng, hắc hắc, nào đó có lẽ có thể ôm yếm. Một tên tô son chắc phấn trúc cơ 6 tầng tu sĩ, trên tay đồng đưa cây quạt, bày ra một bộ tự cho là phong lưu phong khoáng dáng vẻ, đẩy ra đám người, cái thứ nhất thả người nhảy lên Lâm Tuyết Nhi lôi đài. Tiên tử, tại hạ hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Tuyết Nhi thực đã rút kiếm. Một đạo thanh lãnh kiếm quang hiện lên. Phanh. Tên tu sĩ kia thậm chí không thấy rõ Lâm Tuyết Nhi như thế nào ra chiêu, liền bị một cỗ cự lực anh trúng lực, cả người bay rất ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất, nửa ngày mới bò lên. Lâm Tuyết Nhi thu kiếm mà đứng, mặt không biểu tình. Mọi người dưới đài lập tức cười vang. Một bên khác, Tô Thiền lôi đài cũng đồng dạng diễn ra tương tự một màn. Lên đài tu sĩ, vô luận tu vi là trúc cơ tầng 5, 6 tầng, tầng 7, tại Tô Thiền dưới kiếm đều đi chẳng qua một chiêu. Chương 40, tông môn đỉnh cấp đệ tử, Thiềm Long Thiên Tiêu. 2, chương 40, tông môn đỉnh cấp đệ tử, Thiềm Long Thiên Tiêu. 2, nàng kiếm pháp lăng lệ quả quyết, mỗi một kiếm đã ra, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Phanh, phanh, phanh. Đem những cái kia muốn mượn cơ hội tiếp cận, tâm tư bất chính, lại thực lực không đủ tu sĩ, toàn bộ bị đánh bay. Đám người cười vang bên trong, bọn hắn từng cái sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Túi đầu bụng mặt, tiến vào trong đám người chạy đi. Đến tận đây, đám người cũng đều nhìn ra, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền hai nữ, sắc thực lực bất phàm. Thế là một chút gặp săn tâm kỳ, nhất thời ngưỡng nghệ, chân chính muốn so tài tu sĩ, nhảy lên lôi đài. Chẳng qua, bọn hắn sau khi lên đài, cũng đều không ngoại lệ, bị cấp tốc đánh bại. Đám người hãi nhiên phát hiện, hai vị này thiếu nữ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, viễn siêu bọn hắn nhận biết, mà lại đối chiến cơ năm chắc có thể nói tinh chuẩn đến cực hạn. Thế là Không Minh Thành ở trong, trước lôi đài mỗi ngày người vây xem càng ngày càng nhiều, khiêu chiến người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời theo thăm hạ xạ, khiêu chiến người thất bại cũng là càng ngày càng nhiều. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thanh danh cũng dần dần tại Không Minh Thành truyền ra. Các nàng xuất kiếm cực nhanh, cơ hồ đều là một kiếm bại địch, đồng thời hai người đều là phong thái tuyệt thế, bởi vậy, thực đã có người bắt đầu xưng hô các nàng là kiếm tiên tử. Lớn nhỏ kiếm tiên tử tên, lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền danh chấn toàn thành. Một ngày này, Không Minh Thành trên đường phố, một tên khí độ bất phàm tu sĩ trẻ tuổi đang chậm rãi mà đi. Hắn ước chừng 20 năm tuổi, người mặc cẩm bào, trên thân tu vi mình đạt trúc cơ 8 tầng, đồng thời khí tức trầm ổn cô đọng, xa không phải bình thường cùng giai nhưng so sánh. Ở phía sau hắn thì là nhắm mắt theo đuôi theo sát một cái nhìn như thường thường không có gì lạ lão giả áo xám, lão giả hai mắt hơi khép, khí tức nội liễm, phảng phất một cái bình thường lão bộ. Nhưng trên thực tế, lão giả thực lực cường đại, nhưng thật ra là một tôn kim đan tầng 5 cảnh giới tu sĩ cường đại. Tu sĩ trẻ tuổi tên là Chu Dật. Trên thực tế, hắn chính là Đông Bực Tông môn đỉnh cấp một trong vạn đạo tông đệ tử chân truyền. Càng là Đông Bực Tiềm Long bảng bên trên, xếp hạng thứ 86 vị thiên tiêu. Lão giả này thì là hắn người hộ đạo. Cái gọi là Tiềm Long bảng, thu nhận sử dụng chính là toàn bộ Đông Bực 30 tuổi phía dưới đứng đầu nhất 100 vị thiên tài. Có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, từng cái đều có được có thể xưng cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến thực lực kinh khủng. Có thể nói, những người này chỉ cần không vấn lạc, tương lai ván đã đóng thuyền nhất định thành tiểu kim đan, thậm chí nguyên anh. Thạch lão, phía trước quảng trường có chút náo nhiệt, tựa hồ có người tại thiết lôi bị võ. Chu Dật đi đến quảng trường phụ cận, nhìn qua phía trước náo nhiệt động tĩnh, hắn lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Dật đi ngang qua Không Minh Thành. Đối với chỗ này vị lôi đài luật võ, nhưng thật ra là ôm xem náo nhiệt tầm tính, cũng không để ở trong lòng. Trong mắt hắn, đây hết thảy bất quá là một ít cửa tiểu phái đệ tử tại nhà tròi thôi. Chỉ là vừa bắt gặp vỡ, cho nên nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng mà khi hắn chen vào đám người, ánh mắt rơi vào trên lôi đài một khắc này, trên mặt hắn tùy ý chi sắc lập tức không thấy. Giờ phút này, chính vào một tên trúc cơ tầng 7 tu sĩ tại khiêu chiến Tô Thiện. Người này kiếm pháp tinh diệu, linh lực hùng hồn, tại Không Minh Thành phụ cận, trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng mà cùng Tô Thiện so ra, hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn công kích, thế mà có vẻ hơi bụ bề. Tô Thiện cầm trong tay trường kiếm, thân hình phiêu dật, chỉ là đơn giản dậm chân, huy kiếm, lại tự có một loại huyền áo đạo vận. Nàng xuất kiếm lúc, kiếm quang lưu chuyển, mơ hồ hình như có mang theo tinh quang sông lớn lập lòe. Đây là một môn ta chưa từng thấy qua kiếm pháp, mà lại phẩm giai cực cao. Chu Dật là cái biết hàng. Hắn hô hấp đống nhiên trì trệ, trong mắt bộc phát ra quang mang cực nóng. Hắn dù sao xuất thân vạn đạo tông, kiến thức uyên bác, liếc mắt liền nhìn ra Tô Thiện giờ phút này chỗ thi triển kiếm pháp bất phàm. Môn kiếm pháp này phẩm giai, hắn không dám kết luận, nhưng nhất định cực kỳ thần diệu. Phanh! Giờ phút này, trên lôi đài, Tô Thiện một kiếm điểm tại đối thủ thân kiếm bên trên, một cỗ bảng bạc lực đạo xuyên thấu qua thân kiếm truyền đi, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm vỡ tay, cả người bị chấn động đến liền lùi lại 7-8 bước, khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệnh. Ta thua! Hắn khó khăn phun ra ba chữ, run lên một lát, đi xuống lôi đài. Lắc đầu, đầy mắt đều là sợ hãi thán phục. Người chung quanh cũng đều hét lên kinh ngạc âm thanh, không ít người hô to kiếm tiên tử. Mà Chu Dật trái tim phanh phanh thủ nhảy, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn sinh sôi, nếu có thể lời nói, hắn muốn quan sát một chút môn kiếm pháp này. Thế là Chu Dật bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt liền rơi vào Tô Thiện trước mặt. Tại hạ Chu Dật, trúc cơ 8 tầng tu vi, muốn hướng kiếm tiên tử lĩnh giáo mấy chiêu. Chu Dật chắp tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Thiện, cũng biểu thị, chẳng qua đơn thuần đối chiến tựa hồ có chút không có ý nghĩa, không biết kiếm tiên tử có thể đáp ứng không ta một điều thỉnh cầu. Nếu là ở bên dưới may mắn thắng một chiêu nửa thức, hy vọng có thể may mắn quan sát tiên tử tu tập kiếm pháp. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Liên ngươi, còn Niu Toan ngấp nghé kiếm tiên tử kiếm pháp. Chu Dật, danh tự ngược lại là lên tốt. Chẳng qua, thử kiếm tiên tử trước mặt, ngươi có thể hay không thắng còn không nhất định đâu. Cũng không thể nói như vậy, vẫn là phải cẩn thận chút. Hắn dù sao cũng là người trúc cơ 8 tầng, so kiếm tiên tử tu vi cao hơn một chút. Đám người nhấc lên bàn tán sôi nổi, không ít bản địa tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem khí độ bất phàm Chu Dật, cảm thấy thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Tô Thiện lòng tin tràn đầy. Mặc dù Tô Thiện cảnh giới muốn đối với Chu Dật thấp một tầng, nhưng trong mấy ngày nay, Tô Thiện tiên tử chiến thắng qua trúc cơ 8 tầng tu sĩ, số lượng thế nhưng không tính thiếu. Mà Tô Thiện nghe vậy, lông mày cau lại. Thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Chu Dật, thản nhiên nói, kiếm pháp chính là gia sư chỗ thụ, không phải sư tôn dẫn khả, không được cùng ngoại nhân quan sát. Ngươi muốn đánh cứ đánh, không đánh liền xuống dưới. Nàng trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Chu Dật sững sờ, không nghĩ tới đối phương cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Chẳng qua đây cũng là nhân chi thường tình, hắn cũng lơ đễnh. Nghĩ nghĩ, Chu Dật cảm thấy, nếu không cho quan sát, như vậy, đánh cũng đi. Đang đánh nhau bên trong, chính mình kéo lấy vị này kiếm tiên tử, nhiều đánh lên mấy trăm hội hợp. Có lẽ, có thể thử một chút có thể hay không từ đó lục lọi ra môn kiếm pháp này từng kia từng sợi tinh diệu chỗ. Chương 41, trong vòng 5 chiêu, bại. Chương 41, trong vòng 5 chiêu, bại. Thế là Chu Dật mỉm cười, ngữ khí tự tin, mang theo một tia ý ngạo nghễ, nói ra, đã như vậy, đánh đi, chẳng qua ngươi ta cảnh giới có kém, tại hạ trúc cơ 8 tầng, tiên tử trúc cơ tầng 7. Vì biểu hiện công bằng, tại hạ nguyện tự hành áp chế một tầng tu vi, lấy trúc cơ tầng 7 thực lực đánh với ngươi một trận. Dạng này, về sau nói ra, cũng không tính ta Chu Dật khi dễ ngươi. Tại Chu Dật xem ra, chính mình dù sao cũng là Tiềm Long bảng thiên kiêu. Ý đồ suy nghĩ người ta kiếm pháp còn chưa tính, nếu như còn lấy cảnh giới áp chế đối phương, cái kia truyền đi, không khỏi cũng có chút thực sự quá khi dễ người, dễ dàng bị người quen chế nhạo. Nhưng mà Tô Thiện chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, phun ra hai chữ: không cần. Chu Dật dáng tươi cười cứng đờ, không khỏi sửng sốt một chút. Không cần. Hắn không khỏi lắc đầu, trong lòng khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, vẫn rất tự tin, chẳng qua, ngươi còn không biết sau đó ngươi sẽ phải đối mặt cái gì. Đối thủ của ngươi, cũng không phải cái phổ thông tu sĩ trúc cơ, mà là một vị tiềm long thiên tiêu. Hy vọng, đợi lát nữa, ngươi sẽ không nhận quá lớn đả kích. Dưới đài, lão giả áo xám kia, cũng chính là Thạch lão. Thấy thế cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, nuốt dâu cười ha ha. Nếu tiên tử tự tin như vậy, cái kia Chu Mỗ, liền đắc tội. Chu Dật cũng không nói nhiều, trên thân trúc cơ 8 tầng khí tức cường đại ầm vang một phát, trong tay chống rông xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Thân kiếm linh quang lưu chuyển, pháp lực quanh quẩn. Xem kiếm, thân hình hắn khẽ động, kiếm ra như rồng, một đạo kiếm khí bén nhọn thủ đâm Tô Thiện mặt. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, hiển thị rõ Tiềm Long bảng thiên kiêu phong thái. Mọi người dưới đài nhao nhao kinh hô, trong lòng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này họ Chu tiểu tử, thật là có chút tài năng. Có người đưa vào đến Tô Thiền thị giác, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ cảm thấy, sau một khắc, phản phất chính mình liền bị một kiếm này đánh bại. Người này, không thể khinh thường. Nhưng mà, Tô Thiền đứng tại chỗ, động cũng không động. Thủ đến kiếm khí kia sắp gần người sát na, nàng mới rốt cục xuất thủ. Không có rực rỡ động tác, chỉ là thật đơn giản một kiếm đưa ra. Thiên Hà kiếm điện thức thứ nhất, kinh đảo. Mũi kiếm của nàng phía trên, phản phất có một viên hơi co lại thiên hà sóng lớn bốc lên, sau đó đông nhiên nổ tung. Keng. Một tiếng vang dọn. Chu Dật chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng từ đối phương mũi kiếm chuyển đến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tan, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng gào thét, suýt nữa tuột tay. Ân, không thích hợp. Cái này sao có thể? Chu Dật trong lòng hơi giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tô Thiền kiếm thứ hai thực đã đến. Kiếm quang như nước, nhìn như nhu hòa, lại ngay cả miên không dứt, phong kín hắn tất cả đường lui. Lấy. Chu Dật cũng coi là phản ứng rất nhanh, mặc dù bị ép, nhưng cũng là cấp tốc hồi kiếm đón đỡ, thế là chỉ nghe đinh 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 liên tiếp dày đặc giao kích tiếng vang lên. Chiêu thứ ba, thứ chiêu, mỗi một kiếm, Tô Thiền đều tinh chuẩn địa điểm tại Chu Dật sơ hở bên trên. Chu Dật chỉ có một thân hùng hồn linh lực, lại bị áp chế đến mức hoàn toàn không cách nào phát huy, có thể nói bị quất. Hắn biết mình kiếm, đương nhiên cũng không phải là một chút sơ hở không có, nhưng dị vãng chưa bao giờ có người có thể trong đối chiến, tinh chuẩn như vậy nhanh chóng lại dày đặc tìm ra sơ hở của hắn. Loại cảm giác này, Chu Dật chưa bao giờ lĩnh giáo qua. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Hắn cho dù có tâm phản kháng, ra sức đưa ra một kiếm, nhưng một kiếm ra, Chu Dật lập tức cảm thấy mình phản phất không phải tại cùng một người chiến đấu, mà là tại cùng một mảnh mênh mông thiên hà đối kháng. Vô luận hắn dây rủa như thế nào, đều sẽ bị một cỗ tựa hồ ở khắp mọi nơi thiên hà chi lực dẫn dắt, xuất thủ uy năng bị hoàn toàn bao phủ, cắt giảm, khó mà nhấc lên cái gì gợn sóng. Phá. Rốt cục, Tô Thiền hét lên một tiếng, đưa ra kiếm thứ năm. Một kiếm này, tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng lại vừa vặn đến Chu Dật tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản thời cơ điểm. Ông. Mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại Chu Dật ngực. Chu Dật trên mặt bất đắc dĩ, trên mặt ẩn có không cam lòng, nhưng lại nói không ra lời. Thua. Chính mình, thế mà thua. Ta Chu Dật á khẩu không trả lời được, hắn nhớ tới chính mình trước đó ý nghĩ, sắc mặt có chút phím hồng. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn nghĩ đến, muốn đi đè thấp thực lực, đánh lên mấy trăm hội hợp, tốt cẩn thận suy nghĩ một chút Tô Thiền kiếm pháp. Nhưng bây giờ, mấy trăm hội hợp, Chu Dật trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dưới đài, vây xem đám người phát ra reo hò. Theo bọn hắn nghĩ, kiếm tiên tử tự nhiên là tất thắng. Dù sao, kiếm tiên tử Di Vãng cũng không phải không có thắng qua trúc cơ 8 tầng cảnh giới tu sĩ. Trúc cơ 8 tầng mà thôi, không phải cái gì hiếm thấy đối thủ. Nhưng là nói trở lại, Dĩ Vãng, kiếm tiên tử đều là một chiêu hai chiêu đánh bại đối thủ, người này thế mà để kiếm tiên tử ra 5 chiêu, hay là rất lợi hại đó à. Là cực kỳ cực, vị nhân huynh này đừng nản chí, tự ngươi trải qua khó lường a. Mau xuống đây đi, nên những người khác lên đám người an ủi Chu Dật, cũng biểu thị Chu Dật thực đã rất tuyệt. Nhưng mà, lão giả áo xám kia, trợn mắt hồ mồm. Những người khác không rõ ràng tình huống, nhưng là hắn biết a. Chu Dật, đây chính là Đông Ngự tông môn đỉnh cấp và đạo tông xuất thân, mà lại hay là đường đường Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 86 vị thiên tiêu. Kết quả, tại không có áp chế tu vi tình huống dưới, bị một cái thấp hắn nhất giai tu vi thiếu nữ, tại trong vòng 5 chiêu cho đánh bại. Cần biết, Tiềm Long bảng bên trên nhưng không có thiếu nữ này danh tự. Kết quả, Chu Dật hắn cứ như vậy bại. Lão giả áo xám trong lúc nhất thời hoảng hốt. Trên lôi đài, Chu Dật sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. 5 chiêu, vẹn vẹn 5 chiêu. Chính mình thân là Đông Ngự Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 86 vị thiên tài và đạo tông đệ tử chân truyền, vậy mà tại một cái không có danh tiếng gì nữ tử trước mặt bị năm chiêu đánh bại, cái này giản thủ như là giống như nằm mơ. Rung động, hoảng hốt qua đi, Chu Dật trong lòng cũng hiện ra rung động cùng thán phục. Kiếm pháp đó, phiêu giật linh động bên trong giấu giếm vô tận sắc cơ, mỗi một chiêu đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, huyền áo khó lường, mà lại không chỉ là kiếm pháp lợi hại. Trên thực tế, Chu Dật có thể cảm giác được thiếu nữ kia tại kiếm đạo phương diện lý giải cũng rất thấu triệt khắc sâu. Chính mình bại không an, đáng tiếc vô duyên quan sát. Chu Dật trong lòng thở dài, ánh mắt mang theo khát vọng. Sau đó, hắn lắc đầu, nhảy xuống lôi đài. Nếu thực đã biết kiếm pháp cao thâm chân quý, mà lại Tô Thiền thái độ kiên định, hắn cũng ý thức được, môn kiếm pháp này, chính mình chỉ sợ xác thực không có cơ hội đi quan sát học tập. Chương 42, chẳng lẽ là Nguyên Anh lão quái? Chương 42, chẳng lẽ là Nguyên Anh lão quái? Chỉ là, Đông Bực Ngũ Đại tông môn đỉnh cấp ở trong, thế hệ trẻ tuổi nhân vật tiên tiêu, Chu Dật đều được cho quen thuộc. Nhưng là, Dĩ Vãng làm sao chưa từng nghe nói qua, có nhà ai tông môn ra dạng này một đôi nhân vật? Hẳn là các nàng cũng không phải là tông môn đỉnh cấp xuất thân, không phải tông môn đỉnh cấp xuất thân lại đem hắn đánh bại. Ý nghĩ này vừa ra, Chu Dật trong lòng nhất thời càng không phải là tư vị, khó chịu. Đáng tiếc, nếu có thể tinh tế quan sát môn kiếm pháp này, dù là chỉ học đến kiếm pháp này một chiêu nửa thức, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, tự tin mình tại Tiềm Long bảng bên trên thứ tự nhất định có thể phóng đại. Chu Dật hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phân tạp cảm xúc, nói ra, chúng ta đi thôi, Thạch Lão. Thạch Lão nghe vậy gật gật đầu, nhưng này song đôi mắt giản mua vẫn đục lại hiện lên một tia tinh mang. Hắn nhìn thoáng qua lôi đài, đối với Chu Dật truyền âm nói, ta xem này hai nữ kiếm pháp bất phàm, như thế kiếm pháp nếu là bỏ lỡ không khỏi quá mức đáng tiếc, muốn hay không ta xuất thủ đem cái kia hai cái nữ hoa bắt giữ, ép hỏi ra kiếm pháp đến. Chu Dật nghe vậy, thân hình dừng lại, nhìn thoáng qua Thạch lão, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn mặc dù khát vọng môn kia kiếm pháp, nhưng hắn tự cảm thấy mình chính là chính đạo đại tông đệ tử, giống như bực này cường thủ hào đoạt sự tình, hắn làm không được. Tu đạo tu tâm, đây là đạo tâm của hắn, cũng là hắn danh giới cuối cùng. Không thể. Chu Dật quả quyết tự tuyệt. Thạch lão, còn xin bỏ đi suy nghĩ này. Ta đã tài nghệ không bằng người, trở về siêng năng tu luyện chính là, giống như thế đạo trích chi kính, còn xin Thạch lão đừng muốn nhắc lại. Nói đi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Thạch lão. Thạch lão nhìn xem Chu Dật ánh mắt kiên định, trong đôi mắt đục ngầu quang mang lấp loé không yên, cuối cùng khẽ gật đầu. Chu Dật lúc này mới hài lòng cười một tiếng, quay người rời đi. Thạch lão đi theo Chu Dật sau lưng, nhìn qua Chu Dật bóng lưng, trong lòng nhỏ không thể thấy thở dài một tiếng. Ai, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá lý tưởng. Không thể làm như vậy được. Tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới, cơ duyên đang ở trước mắt, nếu như không hiểu được bắt lấy, chính là lớn nhất ngu xuẩn. Nếu không muốn tay bẩn, vậy cái này ác nhân liền do ta tới làm. Đêm, nguyệt hát phong cao, trong một cái khách sạn, Thạch lão từ trên giường lặng yên thủ đứng người dậy. Hắn có chút nghiêng đầu, tại cảm giác được Chu Dật thực đã ngủ sau. Thạch lão mỉm cười, thân hình chợt biến mất trong phòng. Không Minh Thành, một chỗ yên lặng sân nhỏ, đây là Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền chỗ đặt chân. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền kết thúc một ngày lôi đài khiêu chiến, ngay tại trong phòng ngồi xuống tu luyện, cũng yên lặng phục bản ban ngày chiến đấu, từ đó tổng kết ra cảm ngộ cùng kinh nghiệm, củng cố đạt được. Lúc này, một đạo như quỷ mị bóng đen, lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm, tiến vào tiểu viện. Lại không có gây nên bất luận người nào chú ý bóng đen này, chính là Chu Dật người hộ đạo, Thạch lão. Trên thực tế, Thạch lão lúc ban ngày liền thực đã điều tra rõ ràng, cảm giác được Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền bên người cũng không có cái gì cường giả thủ hộ. Bởi vậy Thạch lão cho là cái này giản thủ là cơ hội trời cho, chính mình hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội xuất thủ, lặng yên không một tiếng động đem Tô Thiền cùng Lâm Tuyết Nhi bắt giữ. Sau đó lập tức ép hỏi kiếm pháp, đợi đến ép hỏi xong, chờ thêm mấy ngày, chính mình lại tìm cái lý do đem môn kiếm pháp này cho Chu Dật chính là. Dù sao, chính mình chính là Kim Đan tầng 5 tu sĩ, đối phó hai cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu mà thôi, giản thủ vô cùng nhẹ nhõm. Các loại sự tình sau khi kết thúc, coi như cái kia hai nha đầu có bối cảnh lai lịch gì, thậm chí có cường giả tìm đến Không Minh Thành, hắn làm sự tình cũng là thần không biết quỷ khó cảm giác. Nghĩ như thế, giống như bực này cơ duyên, nếu là bỏ lỡ, thực sự đáng tiếc. Xoát. Thạch lão thân hình như là một mảnh lá rụng, lặng yên tới gần gian phòng. Hắn thần thức khóa chặt trong căn phòng Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, tự giác hẳn là vạn vô nhất thất. Sau một khắc, trong cơ thể hắn kim đan linh lực bỗng nhiên vận chuyển, một cái do linh lực ngưng tụ bàn tay lớn màu xám, vô thanh vô tức xuyên thấu vết tường, chụp vào trong phòng ngay tại nhắm mắt tu luyện Tô Thiền cùng Lâm Tuyết Nhi. Hắn không chuẩn bị cho hai người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, dự định thủ tiếp giam cầm tu vi, một thanh bắt đi. Nhưng mà, ngay tại cái kia bàn tay lớn màu xám sắp chạm đến hai nữ thân thể sát na, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo nhỏ không thể thấy tiếng kiếm reo từ Tô Thiền cùng Lâm Tuyết Nhi thể nội đồng thời vang lên, nương theo lấy khí tức khủng bố, phản phất một đầu ngủ say thái cổ hùng thú bị bừng tỉnh. Xoát. Hai đạo sáng chói đến cực hạn kiếm ý là cấn, tại trên người các nàng trong nháy mắt kích phát, hóa thành khủng bố kiếm quang. Một đạo kiếm quang lâm cái đĩa xoáy, đem Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền một mực thủ hộ ở trong đó. Một đạo khác thì là hung hăng bổ ra ngoài. Đạo kiếm quang này uy nghiêm, bá đạo, lăng lệ vô địch, ẩn chứa trong đó Diệp Thanh Ngũ thành tả hữu thực lực, uy năng phi phàm. Không tốt. Thạch lão vong hồn đại bạo. Đạo kiếm quang kia đập tới trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tử vong nguy cơ, để hắn lạnh cả người. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai cái này nhìn như không có người hộ đạo, rất dễ bắt nạt trúc cơ nữ tu trên thân, lại tàng lấy như vậy khủng bố sát chiêu. Trong chớp mắt, Thạch Lao thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng may trước ngực hắn tiếp thân chỗ, thường xuyên treo một viên hộ tâm kính, giờ phút này tự chủ thức tỉnh, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Một mặt nặng nề màu vàng đất quang thuẫn trong nháy mắt hiện hiện, đem hắn toàn thân bao phủ. Đây là một kiện chân quý tam giai hạ phẩm phòng ngự linh khí. Lực phòng ngự có thể nói cường hãn, nhưng mà không dùng. Với anh, vô địch kiếm quang mang theo thế dễ như trở bàn tay, hung hăng chạm tại màu vàng đất trên quan thuẫn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, mặt kia chân quý hộ tâm kính phát ra tới quan thuẫn, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Tiếp theo ầm vang pha toái. Thu một kiếm này, cái này tam giai linh khí coi như không báo hỏng, cũng trên lệ không xa. Thạch lao không để ý tới thì đau, bởi vì quang thuẫn tiêu tan sau, còn có một sợi còn sót lại kiếm quang, hung hăng bổ vào trên ngực của hắn. Phúc. Thạch lao như bị sét đánh, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng nát tường viện, lăn xuống ở bên ngoài trên đường phố, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Hắn hoảng sợ túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm từ vai trái một bài kéo dài đến phải bụng. Nếu không phải hộ thân linh khí triệt tiêu đại bộ phận uy lực, nếu không phải hắn thời khắc sống còn liệu mạng na di nửa tấc, một kiếm này đủ để đem hắn tại chỗ chém thành hai khúc. Chương 43, bế quan kết thúc, chuẩn bị trở về Thái Nhất Tông. Chương 43, bế quan kết thúc, chuẩn bị trở về Thái Nhất Tông. Kém chút, kém một chút liền chết. Mà tạo thành đây hết thể gần là đối với phương trên người một đạo kiếm ý là cấn mà thôi. Thạch Lao suy đoán, đây cũng là hai nữ sư tôn lưu lại hộ thân thủ đoạn. Giống như thực lực thế này, nếu như hai cái này nữ hoa sư tôn bản nhân đích thân tới nơi đây lời nói, ta đoán chừng, chỉ sợ là tôn. Nguyên Anh lão quái. Cùng lúc đó, bế quan Diệp Thanh trong lòng hơi động. từ từ mở mắt. Nguyên Bắc Thương Tông tông môn nội địa, một tòa linh khí mở mịt trong độc phủ. Ngồi xếp bằng Diệp Thành, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt thâm thúy, ánh mắt hơi lạnh. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình lưu tại Tô Thiền cùng Lâm Tuyết Nhi trên thân hộ thân kiếm ý lạc ấn bị xúc động. Thật là có người, không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ, dám đối với hắn đệ tử ra tay. Muốn chết? Đi. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, nguyên bản vờn quanh tại Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền bên người đạo kiếm ý kia phóng lên tận trời. Trả lại. Thạch Lao đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, trong lòng lập tức tuôn ra vô tận sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình nhất thời lỗ mãng, đến tột cùng trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Thạch Lao thậm chí không để ý tới đi áp chế thương thế trong cơ thể, cưỡng ép nhấc lên một ngụm linh lực, hóa thành một đạo lưu quang, giống như điên phóng tới Chu Giật ngủ lại khách sạn. Hắn một thanh phá tan cửa phòng, cũng không nói hoài tới giải thích, thủ tiếp đem ngủ trên giường chính hương Chu Giật một thanh bắt lên, gánh tại trên vai liền hướng bên ngoài sông. Thạch Lao, xảy ra chuyện gì? Chu Giật bị bừng tỉnh, một mặt mở miệng. Thạch Lao mặt mo lúc xanh lúc đỏ, vừa kinh vừa sợ, vừa thẹn vừa giận, trong bóng đêm, hắn một gương mặt mo nóng bỏng. Rõ ràng ban ngày Chu Giật mới khuyên bảo qua hắn, không nên động ý đồ xấu, nhưng ban đêm hắn lại tự tác chủ trương sờ lên, kết quả không chỉ có không có cầm tới kiếm pháp không nói, còn làm lật ra xe, thậm chí kém chút đem mệnh cho ném đi. Đừng hỏi nữa, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Ai? Tóm lại mau cùng ta đi thôi. Thạch Lao gào thét một tiếng, dịch ra chủ đề, đồng thời trong lật tay thực đã bóp nát một tấm màu bạc phù lục. Đây là chân quý Na Di phù. Ông. Không gian một trận bận mèo, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm trên hoang dã không. Cảm giác được chính mình tựa hồ y nguyên bị một cỗ sắc bén khí tức chỉ vào, Thạch Lao không chút nào dừng lại, liên tiếp lại bóp nát hai tấm chân quý Na Di phù. Xoát, xoát, liên tục ba lần Na Di, vượt ngang cơ hồ mấy ngàn dặm. Thạch Lao mới kinh hồn chưa định dừng lại, đem Chu Giật để ở một bên, từng ngụm thở hổn hển, sau đó nuốt vào đan dược chữa thương khôi phục một chút thương thế. Hắn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, sợ bị kiếm ý kia lạc ấn chủ nhân cho đuổi theo. Dù sao, tại Thạch Lao phỏng đoán bên trong, cái này chỉ sợ là một tôn nguyên anh lão quái, mà lại hay là cái lĩnh ngộ kiếm ý nguyên anh lão quái. T. Ngẫm lại đều rất đáng sợ. Chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải người này chạy sát thực quá nhanh, thậm chí liên tiếp không ngừng mấy lần tiến hành Nazi, tăng thêm Diệp Thanh bản nhân không ở tại chỗ, còn sót lại đạo kiếm ý này chưa hẳn có thể tới kịp đuổi kịp cũng chém chết bọn hắn, mà lại nghĩ đến đạo kiếm ý này chém ra về phía sau, hai cái đồ nhi đã mất đi thủ hộ. Diệp Thanh tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha người này. Thật sự là có chút khó chịu. A Diệp Thanh ánh mắt hơi buồn bực, hắn chỉ là muốn thanh tĩnh tu luyện mà thôi, là khó khăn như thế sao? Chẳng qua, cũng không quan trọng. Hô. Diệp Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức sâu xa xa xăm, đồng thời trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, da thịt tẩn ẩn hiện ra ôn nhuận ánh ngọc, chuẩn bị sợi tóc cũng là bóng ánh sáng long lanh. Hai viên giai dược lực của linh đan, thực đã bị hắn triệt để luyện hóa. Diệp Thanh nội thị bản thân, trong đan điền kim đan càng sáng chói chói mắt, chín đạo màu vàng đan văn vẩn quanh trên đó, tản ra hòa hợp hoàn mỹ khí tức. Từ kim đan tầng 7 đỉnh phong, đến kim đan 8 tầng sơ kỳ, sau đó là kim đan 8 tầng trung kỳ, kim đan 8 tầng hậu kỳ, kim đan 8 tầng đỉnh phong, lại đến kim đan 9 tầng sơ kỳ, kim đan 9 tầng trung kỳ. Một bài đến, kim đan cửu trọng đỉnh phong. Chỉ là khu khu hơn nửa tháng tả hữu thời gian mà thôi. Tu vi của hắn, khoảng cách tầng kia nguyên anh quan hải, mình nhưng không hạn tiếp cận. Cảm thụ được thể nội so trước đó cường đại mấy lần không chỉ bành trướng linh lực, Diệp Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ là kim đan cảnh, nhưng hắn chân thực chiến lực, bảo thủ điểm tới nói, chỉ sợ thực đã tương đương với nguyên anh 3 tầng cảnh giới tu sĩ. Tính toán thời gian, thông môn thi đấu cũng sắp bắt đầu. Trong đậu phủ, Diệp Thanh đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một trận lốt bốp giòn vang. Đậu phủ này thậm chí đều bởi vậy hơi chấn động một chút. Xoát. Diệp Thanh bước ra một bước, thân hình liền mình xuất hiện tại ngoài đậu phủ. Có kiếm ý lạc ấn làm chỉ dẫn, Diệp Thanh hơi phân biệt một chút phương hướng, chợt hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, xé rách trường không, hướng phía không minh thành vị trí, mau chóng bay đi. Cũng là thời điểm nên trở về Thái Nhất Tông. Diệp Thanh nét miệng lên một vòng nụ cười gần cho. Nếu trong lòng khó chịu, vậy thì tìm cá nhân tiết tiết hòa đi. Đan Hà Phong, Triệu Càn, chắc hẳn lúc gặp mặt lại, ngươi hẳn là sẽ cảm giác được, rất kinh hỉ. Tư duy chuyển động trong nháy mắt, Diệp Thanh thân ảnh mình tại nguyên chỗ biến mất. Và anh, cầu vồng màu xanh xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phảng phất một đạo tê liệt thương khung lưu quang, dọc đường tầng mây bị tùy tiện xuyên thủng, phát ra trận trận âm bạo. Diệp Thanh vừa mới xuất quan, tu vi tiến nhanh, nhịn không được thử vận dụng một chút toàn lực đến phi hành. Kim đan cửu trọng đỉnh phong tu vi, trấn ngục tiên thể cường đại, tăng thêm thái huyền kim chương huyền diệu, để hắn độn tốc viễn siêu tu sĩ kim đan. Thậm chí mình nhưng tiếp cận nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Rất nhanh, một tòa thành trì phồn hoa, tức không minh thành, xuất hiện ở Diệp Thanh trong tầm mắt. Xoát. Diệp Thanh thần thức quét qua, mỉm cười, mình nhưng tinh chuẩn địa tỏa định trong thành chính mình hai cái đổ nhi vị trí. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, bây giờ lại lần nữa thay đổi một cái đặt chân tiểu viện. Bị Thạch Lao tập kích, các nàng vẫn còn có chút kinh tâm động phách. Cũng may có sư tôn lưu lại kiếm ý lạc ấn hộ thể. Mà lại, sư tôn lưu lại kiếm ý lạc ấn, uy lực mạnh mẽ đến viễn siêu tưởng tượng. Một tên khí tức rất cường đại tu sĩ kim đan, lại kém chút bị một đạo kiếm ý lạc ấn cho sinh sinh đánh chết, không thể chống đỡ một chút nào, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Sư tôn người đều không tại nơi này, vẹn vẹn một đạo kiếm ý lạc ấn, thế mà đều có mạnh như vậy. Tô Thiền trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục rung động, sau khi trong lòng càng là dâng lên một cô mãnh liệt sùng bái cùng hướng tới. Chương 44, trở về Thanh Huyền Phong, Liễu Di chịu đục. Chương 44, trở về Thanh Huyền Phong, Liễu Di chịu đục. Lâm Tuyết Nhi cũng là cảm xúc bành trướng, giống như bình yên. Nàng nắm chặt nắm đấm, tiêu ngạo nói, sư tôn hắn nhất định là thế gian lợi hại nhất kiếm tu. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa tại các nàng bên tai vang lên. A, vi sư tại trong lòng các ngươi đánh giá càng như thế độ cao. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thân thể cứng đờ, chợt trên mặt hiện ra không có gì sánh kịp cùng hỉ. Các nàng đỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo bóng người màu xanh chẳng biết lúc nào mình lặng yên đứng ở trong viện, mặt mỉm cười, chính là các nàng ngày nhớ đêm mong sư tôn, Diệp Thanh. Sư tôn, sư tôn ngài tìm chúng ta tới rồi. Hai nữ chăm miệng một lời, kích động nên đón tiếp lấy, hốc mắt đều có chút phím hồng. Đoạn thời gian này tuy có thu hoạch, nhưng chung quy là hai cái thiếu nữ trẻ tuổi sông sáo bên ngoài, trước đây không lâu lại gặp được tu sĩ kim đan tập kích, trong lòng các nàng nhiều ít vẫn là có chút bối rối. Giờ phút này nhìn thấy chủ tâm cốt, hai nữ nội tâm trong nháy mắt đã nổn xuống, loại cảm giác này khó nói nên lời. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, ánh mắt tại hai nữ trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không sai, đều có tiến bộ. Hắn một chút liền xem thấu hai nữ tu vi. Lâm Tuyết Nhi, mình từ trúc cơ 6 tầng vững vàng bước vào tầng 7 chi cảnh, lại khí tức cô đọng, căn cơ vững chắc. Mặt khác, Diệp Thanh cảm giác được Lâm Tuyết Nhi kiếm ý hình thức ban đầu trở nên càng thêm hoàn thiện, hiển nhiên là đối với Thiên Hà kiếm điển có càng sâu càng lộ. Mà Tô Thiền tiến bộ càng là kinh người. Trúc cơ 8 tầng, khoảng cách nàng bái sư cũng bất quá hơn tháng, mà ngay cả phá hai cảnh, mà lại không hổ là trời sinh làm kiếm mà thành huyền kiếm thể, nó thể nội kiếm khí lưu chuyển, phong mang tất lộ, thậm chí tại mi tâm tổ khiếu ở giữa, mình có một sợi nhỏ không thể thấy kiếm ý hình thức ban đầu ngay tại thai nghén. Một khi cái này sợi hình thức ban đầu triệt để ngưng thực, nàng liền có thể bước vào vô số kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm ý mở cửa. Sư tôn, chúng ta không có cho ngài mất mặt. Lâm Tuyết Nhi ưỡn ngực, có chút tự hào nói ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, tại Không Minh thành bày xuống lôi đài, cùng các lộ tu sĩ giao thủ, ma luyện kiếm pháp, thu hoạch rất nhiều. Tô Thiền cũng dùng sức gật đầu, lấy ra một thanh kiếm, kiếm chỉ hư không, một bộ như mặt nước kiếm pháp nước chảy mây trôi thi triển ra. Trong đó kiếm quang linh động, lại ẩn ẩn mang theo vài phần Thiên Hà kiếm điển mênh mông chi ý. Diệp Thanh lặng lặng xem hết, khẽ bước cằm. Rất tốt, đều rất không tệ. Hắn không keo kiệt khích lệ, đơn giản vài câu, lại là đối các nàng lớn nhất khẳng định, chuyện chỗ này, tông môn thi đấu sắp đến, lập tức liền cùng vi sư trở về Thái Nhất tông đi. Là, sư tôn. Hai nữ nghe vậy, mừng rỡ, cùng theo lên đáp. Diệp Thanh mang theo hai nữ, hóa thành kiếm quang thủ vào mây trời. Sau một thời gian ngắn, Thái Nhất tông liên miên vô tận sơn mạch mình nhưng đang nhìn. Ba đạo lưu quang không chút nào dừng lại, kính thủ xuyên qua bao phủ tông môn to lớn đại trận hộ sơn. Đại trận linh quang lấp lóe, nhưng không có đối với ba người sinh ra bất kỳ trở ngại nào, hiển nhiên là phân biệt ra Diệp Thanh phong chủ thân phận. Lặng yên không một tiếng động, ba người rơi vào Thanh Huyền Phong trong đại điện. Tô Thiền là lần đầu tiên lại tới đây, trong lòng đối với Thanh Huyền Phong hay là rất chờ mong. Nhưng khi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, không khỏi nao nao. Trong tưởng tượng, sư tôn thân là nhất phong chi chủ, nó ngọn núi tất nhiên là tiên khí lở lở, cung điện san sát, đệ tử thành đàn. Nhưng trước mắt Thanh Huyền Phong, mặc dù linh khí còn có thể, lại có vẻ dị thường quẩn cung é, thậm chí có thể nói là tiêu điều. Đường núi không người quét dọn, thực đã mọc đầy rêu xanh, vài tòa lẻ loi trơ trọi cung điện đứng sừng sững ở trong gió, trong đó không cảm giác được mảy may người ở khí tức. To như vậy một tòa Thanh Huyền Phong, lại phảng phất chỉ có ba người các nàng. Nơi này chính là chúng ta Thanh Huyền Phong sao? Tô Thiền kinh ngạc hỏi. Lâm Biết Nhi nhìn xem cái này cảnh tượng quen thuộc, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nàng là Tô Thiền giải thích nói, sư muội, ngươi có chỗ không biết. Từ Lao Phong chủ đi về coi tiền, sư tôn tiếp nhận phong chủ vị trí sau, trong núi nguyên bản trưởng lão cùng các đệ tử, phần lớn đều mình chuyển đầu hắn ngọn núi. Bây giờ Thanh Huyền Phong, xác thực chỉ có ba người chúng ta. Lâm Tuyết Nhi dăm ba câu, là Tô Thiền nói rõ Thanh Huyền Phong bây giờ gặp phải tình cảnh. Cái gì? Tô Thiền nghe vậy, mày liễu lập tức dựng thẳng, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, bọn hắn có thể nào như vậy? Cái này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa, phản bội Thanh Huyền Phong, phản bội sư tôn. Diệp Thanh đứng ở một bên, nhìn qua trước mắt quen thuộc vừa xa lạ sơn môn, trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhớ kỹ, chính mình vừa xuyên qua mà khi đến, đối mặt chính là như vậy người đi trả mát thê lương cảnh tượng. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Hắn bây giờ có đầy đủ tự tin, càng có thực lực tuyệt đối, có thể bảo trụ cái này Thanh Huyền Phong. Nơi này, dù sao tính được là hắn ở thế giới này dễ. Đúng lúc này, Diệp Thanh nhíu mày. Hắn cảm giác được động tĩnh, thần thức cường đại trong nháy mắt trải rộng ra, bao phủ cả tòa Thanh Huyền Phong, sau đó hướng về chân núi kéo dài mà đi. Chân núi, giờ phút này chuyện chính đến một trận huyên náo thanh âm. Liêu Phong chủ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chúng ta chỉ là muốn mượn Thanh Huyền Phong khối bảo địa này, mở ra vài mẫu linh điền, chúng chút linh dược mà thôi. Cái này Thanh Huyền Phong hoang phế lấy cũng là hoang phế lấy, các loại tông môn thi đấu thoáng qua một cái, ngọn núi này liền muốn bị tông môn thu hồi, chúng ta sớm lợi dụng một chút, cũng coi là vật tận kỳ dụng thôi. Một đạo mang theo nghĩa mai thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một tên người mặc đan hà phong phục sức trưởng lão, trên thân kim đan ba tầng tu vi triển lộ không bỏ sót. Phía sau hắn còn đi theo mười mấy danh đan hà ngọn núi đệ tử, từng cái trên mặt đều mang xem kịch vui thần sắc. Mà tại trước mặt bọn hắn, một bóng người xinh đẹp lẻ loi mà đứng, lại đem lên núi đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chính là Lạc Hà ngọn núi phong chủ, Liễu Như Yên. Nàng mặt như phủ bằng, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ tức giận, "Vương trưởng lão, ta lặp lại lần nữa, chỉ cần tông môn thi đấu chưa từng đến, cái này Thanh Huyền Phong liền hay là Thái Nhất Tông cựu thập cựu phong một trong. Chỉ cần nó một ngày không bị xóa tên, các ngươi Đan Hà Phong người liền mơ tưởng bước vào nửa bước. Diệp Thanh thông qua thần thức thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Liêu Di cùng hắn sư tôn rất có giao tình, cũng xem hắn như con cháu, từ sư tôn đi về cõi tiên sau, liền một bài đối với hắn rất trông nom. Hắn xuống núi lúc, Liêu Di còn từng đưa tặng quà vật tư. Chương 45, Kim Đăng Cảnh, một tầng nhất trọng tiên. Chương 45, Kim Đăng Cảnh, một tầng nhất trọng tiên. Mà lại nghe, trong đoạn thời gian này, cùng loại hôm nay tình cảnh như vậy, tựa hồ thực đã phát sinh qua không chỉ một lần. Có lẽ, tới trưởng lão, cũng không chỉ một hai cái. Liêu Như Yên, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia Vương trưởng lão liên tiếp mấy lần đến bị ngăn cản, mình là kiên nhẫn hao hết, sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống. Ngươi Lạc Hà ngọn núi tại Cửu Thập Cửu Phong bên trong xếp hạng 80 có hơn, ta Đan Hà Phong thế nhưng là trong xếp hạng thượng du. Ngươi chẳng qua Kim Đan tầng 2, mà ta mình là Kim Đan 3 tầng. Ngươi thật muốn vì một cái nhất định bị xóa tên Thanh Huyền Phong, cùng ta Đan Hà Phong đối nghịch. Hắn ngôn ngữ ở trong mang theo mãnh liệt uy hiếp. Hắn thấy, Liễu Như Yên hoàn toàn chính là xen vào việc của người khác. Hiện tại Đan Hà Phong rất nhiều trưởng lão đều đối với Thanh Huyền Phong khối này thịt mỡ lớn nhìn chằm chằm. Hắn nếu có thể sớm chiếm cứ địa bàn, có lẽ liền có thể thu hoạch được có lợi ưu thế. Nhưng hắn đầy bụng dự định, lại bị cái này Liễu Như Yên liên tục phá hư. Liễu Như Yên, Lạc Hà ngọn núi phong chủ. Hừ. Luận thực lực lời nói, nàng tuy là phong chủ, vẫn còn không bằng ta một trưởng lão mạnh. Chờ hắn cường thế đem vị này Lạc Hà ngọn núi phong chủ đánh lui, lấy hạ khắc thượng, đến lúc đó không chỉ có thể chiếm cứ địa bàn, còn có thể chúng đệ tử trước mặt lập uy. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, không biết khi đó sẽ sao mà thư sướng. Liễu Như Yên gặp Vương trưởng lão ẩn ẩn có xuất thủ xu thế, sắc mặt biến hóa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hôm nay chỉ cần ta ở đây, ngươi cũng đừng mơ tưởng tiến vào Thanh Huyền Phong. Tốt, rất tốt. Vương trưởng lão giận quá thành cười, đã ngươi tự rước lấy nhục, vậy bản trưởng lão hôm nay liền thành toàn ngươi, cũng làm cho ngươi biết được Kim Đan cảnh, một tầng nhất trọng thiên. Lời còn chưa dứt, Vương trưởng lão thể nội Kim Đan linh lực đống nhiên bộc phát, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ linh lực đại thủ chống rông ngưng tụ, mang theo nóng dực khí lãng, hung hăng chụp về phía Liễu Như Yên. Đan Hà Phong trưởng lão vừa ra tay này, chính là toàn lực ứng phó, hiển nhiên là muốn một chiêu liền đem Liễu Như Yên trọng thương, để nàng triệt để mất đi ngăn cản chi lực. Liễu Như Yên sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm nhận được trong một kích này ẩn chứa uy lực kinh khủng, xa không phải nàng có khả năng ngăn cản. Trên đỉnh núi, Diệp Thanh thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên hàn ý muốn chết. Hắn há có thể dung nhịn Liễu Di vì chính mình thụ nhục nhã này. Tâm niệm vừa động, bèn một cỗ mênh mông bằng bạc, tinh thuần không gì sánh được pháp lực, giống như là không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua đến chân núi, lặng yên không một tiếng động tràn vào Liễu Như Yên thể nội. Chân núi, trong chớp mắt, đối mặt Vương trưởng lão chí tại nhất định được hỏa diễm cự trường, Liễu Như Yên linh lực trong cơ thể phảng phất sôi trào bình thường, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng vận chuyển đứng lên. Nàng lúc này không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, chỉ là xuất phát từ bản năng chiến đấu, vô ý thức đưa tay một trường nên đón tiếp lấy. Bèn không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng trầm muộn nổ đùng. Tiếp lấy, tại Đan Hà Phong đám người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Liễu Như Yên cái kia nhìn như yếu đuối vô lực ngọc trưởng, cùng Vương trưởng lão hỏa diễm cự trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Sau một khắc, cái kia không ai bị nổi hỏa diễm cự trưởng, lại như tiêu dương dưới băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, tán loạn. Ngay sau đó, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, theo Vương trưởng lão cánh tay, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phúc. Vương trưởng lão sắc mặt đại biến, cả người hắn như gặp phải vạn quân cự truy oanh kích, hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Thân thể cũng giống là gây mất tuyến bút bê vải rách một dạng bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gây vài cây đại thụ, lúc này mới chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả Đan Hà Phong đệ tử đều trợn mắt hốt mồm, há hốc mồm ra, mặt mũi tràn ngập đều là không thể tưởng tượng nổi. Kim Đan 3 tầng Vương trưởng lão lại bị Kim Đan tầng 2 Liễu Phong chủ một chiêu cho dây, cái này sao có thể? Liễu Như Yên chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, thực lực của mình lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nhưng nàng dù sao tâm tính hơn người, mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại mượn cơ hội này, mắt phượng phát lạnh, đối với dây rủa lấy đứng lên, một mặt hoảng sợ Vương trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, Kim Đan cảnh, một tầng nhất trọng tiên. Vương trưởng lão, hiện tại ngươi có thể minh bạch. Nhược minh trắng, còn không mau mang theo người của ngươi, Lan. Liễu Như Yên ngày bình thường luôn luôn ôn nhu như nước, nhưng lúc này, cái kia âm thanh lăn trong chữ, ẩn chứa một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác được uy nghiêm. Chấn động đến Vương trưởng lão tâm thần rung mạnh. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, nuốt nước miếng một cái, cũng không dám lại có chút dừng lại. Lộn nhào triệu tập lên đồng dạng sợ choáng váng đệ tử, xám xịt thoát đi Thanh Huyền Phong. Đợi cho Đan Hà Phong đám người triệt để đi xa, Liễu Như Yên mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn một cái mây mù kia lờ, yên tình im ắng Thanh Huyền Phong, trên dung nhan tuyệt mỹ, lại không tự chủ được hiện ra một vòng thần sắc lo lắng cùng thở dài. Chính mình vừa rồi nguồn lực lượng kia, tới kịp bạc, đi cũng nhanh, bây giờ mình biến mất không còn tâm tích. Cẩn thận muốn, cũng nghĩ không ra trò gì đến. Mà lại, nàng có thể bảo vệ được Thanh Huyền Phong nhất thời, lại không bảo vệ được một thế. Mắt thấy, tông môn thi đấu chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày thời gian, Diệp Thanh nhưng như cũng bật vô âm tín. Hán, còn có thể kịp trở về sao? Còn nữa, coi như hắn có thể kịp thời chạy về. Lấy Thanh Huyền Phong bây giờ tình trạng, muốn bảo trụ ngọn núi. Tại Liễu Như Yên xem ra, hy vọng cũng thật sự là quá mức mong manh. Tham thẳm thở dài, Liễu Như Yên quay người rời đi. Nàng có thể làm đều thực đã làm, sau đó cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Trên đỉnh núi, Diệp Thanh đem Liễu Như Yên bóng lưng rời đi thu vào đáy mắt, trong lòng dòng nước ấm kia càng ấm áp. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Sư tôn, vừa rồi đó là Lạc Hà Phong Liễu Phong chủ sao? Lâm Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi, nàng cũng nhận ra Liễu Như Yên. Ân. Diệp Thanh gật đầu, ánh mắt chuyển hướng chân núi mảnh kia bờ bụi, ánh mắt lạnh lùng, có ít người luôn luôn không nhớ lâu. Tô Thiền ở một bên tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đàn Hà Phong người quá phận. Sư tôn, bọn hắn như vậy khi nhục ta Thanh Huyền Phong, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tính toán. Diệp Thanh nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đương nhiên sẽ không. Chẳng qua, không phải hiện tại. Hắn dương mắt nhìn hướng Thái Nhất Tông chủ ngọn núi phương hướng, nơi đó mây mù lở lở, khí thế rộng rãi. Chương 46, ta Thanh Huyền sự tình, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Chương 46, ta Thanh Huyền sự tình, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Sổ sách, muốn một bút tính. Tông môn thi đấu, chính là tốt nhất tính sổ sách thời cơ. Thanh âm của hắn bình thản, lại tự tin không thể nghi ngờ, ẩn ẩn còn lộ ra một cỗ sát khí. Diệp Thanh cũng không có quên, Triệu Càn thuê huyết sát lâu sát thủ việc này. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn cùng chờ mong. Các nàng biết, sư tôn đây là muốn tại đại bị chi nhật bên trên, đường đường chính chính vì Thanh Huyền Phong lấy lại công đạo. Đi thôi, vi sư mang các ngươi đi xem một chút Thanh Huyền Phong chuyện công điện. Diệp Thanh thu liễm khí tức, quay người đi hướng trong núi. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Huyền Phong dị thường bình tĩnh. Diệp Thanh không tiếp tục để ý tới ngoại giới mưa gió, chỉ là dốc lòng chỉ điểm hai nữ tu hành. Vô luận là Thái Huyền Kim Trương huyền bí, hay là Thiên Hà Kiếm Điện tinh túy, hắn đều dốc túi tương thụ. Mà Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng cho thấy thiên phú kinh người cùng nghị lực. Tu vi dù chưa lại đột phá, nhưng đối với công pháp kiếm thuật lý giải cùng vận dụng, lại là cùng ngày đều tiến, chiến lực vững bước kéo lên. Các nàng tựa như hai khối tuyệt thế ngọc thô, tại Diệp Thanh vị này kiếm đạo tông sư cẩn thận tạo hình bên dưới, một chút xíu tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, tông môn đại bị chi nhật rốt cuộc đến. Một ngày này, sắc trời chợt phá. Thái Nhất Tông chủ ngọn núi, Thái Huyền Phong. Trên đỉnh núi là một tòa đủ để dung nạp 10 vạn người to lớn diễn võ trường. Diễn võ trường do vạn niên thanh nham lát thành, trên đó khắc rõ vô số trận pháp huyền ảo phù văn, có cố không thể phá vỡ ý vị. Giờ phút này, diễn võ trường Tây Chu trên khán đài đã sớm là người ta tấp nập. Thái Nhất Tông 99 ngọn núi, trừ còn tại bế tử quan hoặc ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ tuyệt mật, cơ hồ tất cả phong chủ, trưởng lão, đệ tử đều hội tụ ở này. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Tương đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, kiếm quang, bảo quang, đột quang xen lẫn thành một mảnh chói lọi hải dương. Trang diện chi thịnh đại, làm lòng người thần rung động. Cái này chính là Đông Bực Ngũ Đại Tông môn đỉnh cấp một trong phong thái. Diễn võ trường phía chính bắc là một tòa cao nhất đứng thẳng ngọc đài. Trên ngọc đài ngồi ngay thẳng một tên người mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức uyên thâm như biển nam tử trung niên. Hán chính là Thái Nhất Tông đương đại tông chủ, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Lục Trường Hà. Lục Trường Hà ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới lít nha lít nhít đám người, thanh âm bình tĩnh, lại rộng rãi như hồng lã đại trùng, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Canh giờ đã tới, tất cả đỉnh núi đều đến đông đủ. Trong thanh âm ẩn chứa một cỗ để cho người ta kính ý uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống trong sân tất cả tiếng ồn ào. Các phong chủ, trưởng lão nhao nhao đứng dậy hành lễ. Khởi bẩm tông chủ, Thiên Kiếm Phong đã tới đủ. Khởi bẩm tông chủ, thần phù ngọn núi đã tới đủ. Khởi bẩm tông chủ, trăm khí ngọn núi đã tới đủ. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Đợi đến tất cả thanh âm sau khi hạ xuống, Đan Hà Phong xem lễ khu vực, một tên mùi hừng, trên mặt kiêu căng chi sắc kim đan trưởng lão đứng lên. Người này chính là Đan Hà Phong chủ quản giới luật trưởng lão, Triệu Càn. Hắn đầu tiên là đối với tông chủ Lục Trường Hà xa xa cúi đầu, sau đó cất cao giọng nói, khởi bẩm tông chủ, theo tại hạ thấy, 99 ngọn núi bên trong, tựa hồ còn thiếu một ngọn núi. Lục Trường Hà hơi nhíu mày, thần thức quét qua, sắp thực phát hiện đại biểu cho Thanh Huyền Phong khu vực không có một ai. Hắn có chút trầm mặc một chút, trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn Triệu Càn, Lục Trường Hà mặt không biểu tình hỏi, "A, là ngọn núi nào?" Triệu Càn nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào giọng điểm ai, thanh âm cũng theo đó cất cao mấy phần, bảo đảm ở đây phần lớn người đều có thể nghe được, "Về tông chủ, là Thanh Huyền Phong. Vài ngày trước, ta Đan Hà Phong đệ tử từng thấy Thanh Huyền Phong phong chủ Diệp Thanh, mang theo hắn cái kia duy nhất một tên đệ tử xuống núi, nói là đi làm tông môn nhiệm vụ. Có thể cái này đều đi qua bao lâu, đến nay chưa về. Theo ta thấy, tam thành là biết mình Thanh Huyền Phong nhân tài tàn lụi, thực lực không đủ, sợ ở trên thi đấu mất mặt xấu hổ, dứt khoát thủ tiếp bỏ quyền, không dám tới đi." Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Không ít biết được Thanh Huyền Phong tình hình gần đây đệ tử, trên mặt đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Thanh Huyền Phong, chính là cái kia lão phong chủ đi về cõi tiên sau, đệ tử chấp sự trưởng lão toàn chạy hết ngọn núi. Còn không phải sao? Nghe nói hiện tại chỉ còn lại một tên mao đầu tiểu tử khi phong chủ, cộng thêm một cái vừa thu đồ đệ, tổng cộng liền hai người, giản thủ là ta Thái Nhất Tông trò cười. Không dám tới cũng bình thường, tới cũng là tự rước lấy nhục, còn không bằng trốn đi thanh tịnh. Nghe chung quanh nghị luận, Lạc Hà Phong khu vực, Liễu Như Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Nàng đang muốn đứng dậy phản bác, Triệu Càn lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tham lam cùng kích động, "Tông chủ, chư vị phong chủ, ta coi là Thanh Huyền Phong từ Diệp Kình Thương lão phong chủ đi về cõi tiên đằng sau, liền mình chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ càng là ngay cả tông môn thi đấu đều sợ chiến không đến, mình nhưng là bùn nháo không dính lên tường được. Như thế ngọn núi, bây giờ không có tư cách lại độc chiếm một đầu linh mạch, thưởng thụ chuyển pháp khai mạch tư cách." Hắn nhìn chung quanh Tây Chu, vung tay hô to, Ta đề nghị, do tông môn lập tức thu hồi Thanh Huyền Phong, đem nó linh mạch, thổ địa, cung điện, công pháp các loại tất cả tài nguyên, một lần nữa phân phối cho ta các loại có cần mà núi. Như vậy, mới không coi là lãng phí tông môn tài nguyên, mới là ta Thái Nhất Tông chi phúc a. Triệu Càn lời nói, như là một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Không ít xếp hạng dựa vào sau, đối với tài nguyên cực độ khao khát ngọn núi phong chủ, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ý động thần sắc. Triệu trưởng lão lời này, nói xác thực có đạo lý a. Thanh Huyền Phong linh mạch mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng thịt mỗi cũng là thịt a. Huống chi Thanh Huyền Phong linh mạch kỳ thật cũng không yếu. Nếu là có thể kiếm một chén canh, đối với mình ngọn núi phát triển, không thể nghi ngờ rất có ích lợi. Đan Hà Phong đám người càng là mặt lộ vẻ đắc ý, phản phất thực đã nhìn thấy Thanh Huyền Phong bị chia cắt chẳng cảnh. Bọn hắn đã sớm sớm làm xong cân nhắc cùng lợi ích đổi thành, bảo đảm có thể gặm xuống lớn nhất một miếng thịt. Liễu Như Yên thấy thế, trong lòng càng lo lắng. Nàng nhìn xem chủ vị lâm vào trầm ngâm tông chủ Lục Trường Hà, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng dậy. "Tông chủ, tuyệt đối không thể." Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, đang muốn mở miệng là Thanh Huyền Phong giải thích, tranh thủ thời gian. Mà, đúng vào lúc này, một đạo trong bình thản lại mang theo một tia lạnh ý thanh âm, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, rõ ràng vang vọng tại toàn bộ diễn võ trường trên không. Chương 47, Triệu trưởng lão, nhìn thấy ta ngươi tựa hồ rất kinh hỉ. Chương 47, Triệu trưởng lão, nhìn thấy ta ngươi tựa hồ rất kinh hỉ. Lúc nào, ta Thanh Huyền Phong sự tình, đến viên ngươi Đan Hà Phong Triệu Càn, chỉ là một trưởng lão tới làm chủ. Thanh âm này cũng không như thế nào vang dội, lại mang theo một cỗ kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt lấn át trong sân tất cả ồn ào náo động. Toàn bộ diễn võ trường vì đó yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liễu Như Yên tiểu khu du lên, đột nhiên quay đầu, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vui mừng. Chỉ gặp diễn võ trường lối vào, ba đạo thân ảnh tắm rửa lấy thần quang, đang chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu, một bộ áo xanh, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh đạm mạc, không phải Diệp Thanh là ai. Tại phía sau hắn, đi theo hai tên phong thái yểu điệu thiếu nữ, chính là Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Đối mặt toàn trường mấy vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú, ba người thần sắc tự nhiên, bộ pháp trầm ổn, từng bước một đi tới thuộc về Thanh Huyền Phong xem lễ khu vực. Diệp Thanh, Triệu Càn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, con người bỗng nhiên co bảo, phảng phất ban ngày gặp quỷ bình thường. Làm sao có thể? Hắn làm sao còn sống? Tại hắn nhận được trong tin tức, do hắn tốn hao trọng kim, bí mật mời tới huyết sát lâu ngân bài sát thủ, một tên từng ám sát qua trọng kim đăng kỳ cường giả tu sĩ, đã sớm tại Hắc Phong lĩnh thiết hạ tất sát chi cục. Lúc đó chỉ là trúc cơ cảnh Diệp Thanh, làm sao có thể sống được? Hắn phải chết mới đúng a. Kết quả hiện tại không chỉ có không chết, tu vi thậm chí tăng lên tới kim đan một tầng. Diệp Thanh ngồi xuống, thậm chí không có nhìn nhiều Triệu Càn một chút, mà là trước đối với chủ vị tông chủ Lục Trường Hà có chút chắp tay, xem như hành lễ. Sau đó, ánh mắt của hắn mới ung dung chuyển hướng sắc mặt biến đổi không chừng Triệu Càn, khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. "Làm sao? Triệu trưởng lão, nhìn thấy ta trở về, ngươi thật giống như rất kinh hỉ." "Ngươi?" Triệu Càn bị Diệp Thanh một câu nghẹn lại, sắc mặt chuyển thành màu gan heo. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói ta mời sát thủ giết ngươi? Ngươi làm sao còn không chết? Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Thứ, nếu trở về thuận tiện tốt đợi. Nơi này rất nhiều đều là ngươi trưởng bối, ngươi trốn nên ở chỗ này loại người." Nói đi, hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, mặt lạnh lấy tòa hạ, không nói nữa. Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Tôn kép ngại nhép mà thôi, đại bỉ chi nhật không thể nháo sự, mà đợi đến thi đấu kết thúc, chính là tử kỷ của hắn. Cách đó không xa, Đan Hà Phong một khu vực khác. Một tên người mặc Đan Hà Phong đệ tử hạch tâm phục sức, khuôn mặt tiêu căng thanh niên, đang khẽ nhíu mày nhìn xem Diệp Thanh. Người này chính là lúc trước từ Thanh Huyền Phong phản bội chạy trốn, chuyển đầu Đan Hà Phong lý trưởng lão môn hạ Vương Hạo, cũng là Diệp Thanh đã từng đệ tử. Hắn thế mà trở về. Vương Hạo bên người, một tên đồng môn tu sĩ thấp giọng kinh hô. Một người khác thì khinh thường nhếch miệng, trở về thì như thế nào? Ngươi nhìn hắn dạng như vậy, chính hắn đều vẫn là cái cần người dạy bảo niên kỷ, có thể dạy dỗ cái gì ra dáng đệ tử đến. Lời nói này xong, mấy người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vương Hạo, một người trong đó xu định nói, hay là Vương sư huynh có dự kiến trước, sớm thoát ly Thanh Huyền Phong vũng bùn kia, bái nhập lý trưởng lão môn hạ. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi, liền từ trúc cơ tầng 5, nhảy lên trở thành trúc cơ 8 tầng cao thủ. Bực này tốc độ tu luyện, giản thủ nghe rợn cả người a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Vương sư huynh thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghe đồng môn thổi phồng, Vương Hạo khẽ miệng đường con càng phát ra dương lên, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm ngạo nghệ cùng tự đắc. Hắn liếc qua xa xa Diệp Thanh, trong lòng cười lạnh. Diệp Thanh, ha ha, rách nát Thanh Huyền Phong phong chủ mà thôi, đã sớm là quá khứ thức. Bây giờ ta, thực đã bước lên thông thiên đại đạo. Có lẽ, lúc trước nếu không phải trước bị ngươi Diệp Thanh nhận lấy, tu vi của ta bây giờ còn có thể cao hơn. Ngay tại trong sân tất cả đỉnh núi tâm tư dị biệt, bầu không khí vi diệu thời khắc. Trên chủ vị, tông chủ Lục Trường Hà rốt cục mở miệng. Yên lặng. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp bàn trường, tất cả mọi người lập tức im lặng. Lục Trường Hà ánh mắt rơi vào Diệp Thanh trên thân, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng khen ngợi. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên một chút liền xem thấu Diệp Thanh chân thực cảnh giới. Kim đan một tầng. Không sai. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, 3 tháng trước, Diệp Thanh vẫn chỉ là trúc cơ 8 tầng. 3 tháng ngắn ngủi, không chỉ có thành công ngưng kết kim đan, mà lại khí tức vững chắc, căn cơ vững chắc, hiển nhiên không phải dùng đan dược cưỡng ép đắp lên đi lên. Kẻ này, tâm tính, thiên phú, cơ duyên đều là bất phàm. Bằng tâm mà nói, tại Thanh Huyền Phong bây giờ tình trạng bên dưới, Diệp Thanh có thể làm được một bước này, coi là thật thực đã rất không tệ. Chính là, dựa theo môn quy, tông môn thi đấu lời nói, Thanh Huyền Phong hết thể liền hai cái đệ tử, có thể làm sao? Lục Trường Hà cũng không quá xem trọng Thanh Huyền Phong. Bất quá hắn lại đối với Diệp Thanh rất vui vẻ thưởng. Thậm chí nghĩ đến, nếu như Thanh Huyền Phong coi là thật bị thủ tiêu khai mạch chuyển pháp tư cách, có lẽ có thể cho Diệp Thanh đến Thái Huyền Phong. Đương nhiên, Lục Trường Hà ý niệm trong lòng chợt lóe lên, trên mặt bất động thanh sắc, đối với Diệp Thanh nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, nếu Thanh Huyền Phong đã tới, như vậy, tông môn thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Oanh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trung ương diễn võ trường mặt đất đột nhiên dâng lên từng tòa to lớn đá xanh lôi đài. Thi đấu quy tắc giống nhau những năm qua. Lục Trường Hà thanh âm vang lên lần nữa, vòng thứ nhất, thạch nhân khôi lỗi khảo thí. Phàm tham dự thi đấu đệ tử đều đem đối mặt một tôn cùng mình cùng cảnh giới thạch nhân khôi lỗi. Có thể tại khôi lỗi thủ hạ trèo chống 10 chiêu bất bại giả, mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nếu như thất bại, thì thủ tiếp đào thải, mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Quy tắc đơn giản sáng tỏ. Vòng thứ nhất này, khảo nghiệm chính là đệ tử cơ sở thực lực. Nếu là tính cả cảnh giới khôi lỗi đều nhịn không được 10 chiêu, vậy cũng xác thực không cần thiết lại so không bằng. Đan Hà Phong khu vực vừa mới bị Diệp Thanh tức giận đến không nhẹ triệu cản, giờ phút này trên mặt lại lần nữa phủ lên cười lạnh. Hắn cưỡng ép từ Diệp Thanh khởi tử hoàn sinh trong lúc khiếp sợ chấn định lại, thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi Diệp Thanh gặp vận may, không chết ở bên ngoài, còn may mắn kết đan, lại có thể thế nào? Lấy ngươi chút đạo hạnh tầm thường này, có thể dạy dỗ cái gì tốt đồ để đến? Thanh Huyền Phong cái kia hai cái nữ hoa, một người trúc cơ tầng 7, một người trúc cơ 8 tầng, tu vi vẫn còn tính qua phải đi. Nhưng này Lâm Tuyết Nhi, nhớ kỹ trước đó chỉ là một phàm nhân mà thôi. Chương 48, một kiếm, đánh tan. Chương 48, một kiếm, đánh tan. 3 tháng, từ phàm nhân đến trúc cơ tầng 7. Ha ha, nghĩ đến là thuốc độc nhiều, cái này sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm, chiến lực thường thường, chỉ sợ ngay cả vòng thứ nhất này thạch nhân khôi lỗi khảo thí đều qua không được. Đến lúc đó, Thanh Huyền Phong vòng thứ nhất liền bị đào thải hai người, biến thành toàn tông cho cười, nhìn ngươi Diệp Thanh còn có mặt mũi nào có thể tồn. Triệu Càn trong lòng tính toán, phản phất thực đã thấy được Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền Chật vật bị thua chẳng cảnh. Mà bây giờ, khảo thí chính thức bắt đầu. Tất cả đỉnh núi đệ tử dựa theo rút thăm trình tự, theo thứ tự leo lên lôi đài. Thiên phù ngọn núi đệ tử, Trương Viễn, trúc cơ 6 tầng, khảo thí bắt đầu. Một tên đệ tử đi đến lôi đài, trước mặt hắn thạch nhân khôi lỗi hai mắt hồng quang lóe lên, trong nháy mắt xuống lại, nện bước bước chân nặng nề, đấm ra một quyền. Tấm kia xa không dám thất lễ, bấm pháp quyết, mấy tấm phù lục bay ra, hóa thành hỏa xạ, băng truy, cùng thạch nhân khôi lỗi chiến đấu đứng lên. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài linh quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Tiếp lấy, Trương Viễn trên mặt vui mừng, chống được 13 hội hợp, thành công thông qua khảo thí. Có thành công tự nhiên cũng có thất bại. Phanh, một tên đến từ Phi Vân Phong đệ tử, tại chiêu thứ 8 lúc một cái sơ sẩy, bị thạch nhân khôi lỗi bắt lấy sơ hở, một quyền đánh bay ra lôi đài, miệng phun máu tươi, sắc mặt phiền muộn, tuyên cáo thất bại. Khảo thí đều đâu vào đấy tiến hành. Trong đó, thành công cùng thất bại tỷ lệ đại khái là một nửa đối với một nửa. Có thể thông qua vòng thứ nhất không có chỗ nào mà không phải là tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong người nổi bật. Rất nhanh, phụ trách chủ trì trưởng lão cao giọng hô, tổ kế tiếp, Thanh Huyền Phong đệ tử, Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiền, lên đài khảo thí. Tới. Lời vừa nói ra, trong chốc lát, toàn trường chí ít có 2/3 ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Thanh Huyền Phong khu vực. Thật sự là Thanh Huyền Phong quá đặc thù. Một cái sắp xuống dốc, thậm chí có thể muốn bị tông môn thủ tiêu truyền pháp khai mạch tư cách ngọn núi. Nó phái ra đệ tử, tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào? Tất cả mọi người trong lòng đều rất ngạc nhiên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thần sắc bình tĩnh, bước liên tục nhẹ nhàng, một trái một phải, leo lên lân cận hai tòa lôi đài. Chậc chậc, rốt cục đến các nàng, có trò hay để nhìn. Ta cược cái kia mặc quần trắng trúc cơ tầng 7 nữ tu, nhiều nhất sống không qua 8 chiêu. 8 chiêu? Ngươi cũng quá xem trọng nàng. Ta đoán 5 chiêu. Ngươi nhìn nàng cái kia nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nghe nói trước kia chính là tên tạp dịch, nào giống cái biết đánh nhau. Ha ha ha, ta cược 3 chiêu. Một chiêu thăm dò, một chiêu né tránh, chiêu thứ 3 liền bị đánh xuống đài. Trên khán đài, không ít những ngọn núi khác đệ tử thực đã bắt đầu cười đánh cược. Một số người đang khi nói chuyện, ngôn ngữ ở trong khinh thị không còn che giấu. Đương nhiên cũng có người ánh mắt hơi nóng, nhìn chằm chằm trên lôi đài Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, ho nhẹ một tiếng nói, "Chư vị, hai vị này đều là như tiên tử nhân vật, làm sao lại không có khả năng thông qua? Dù sao ta duy trì Lâm tiên tử, ta xem trọng Tô tiên tử, ta cảm thấy Lâm tiên tử càng có khí độ, tiên khí bồng bền, mắt mù đi. Tô tiên tử tu vi càng mạnh, mà lại hiên ngang anh tư, khí chất đặc biệt. Cái này một chút thời gian mà thôi, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thế mà nhiều hơn một chút fan hâm mộ." Đan Hà Phong khu vực, Triệu Can ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Đệ tử ở trong Vương Hạo hai tay ôm ngực, khóe môi nhếch lên một tia như có như không nhàn nhạt mỉm cười, chuẩn bị thưởng thức chính mình ngày xưa sư muội bọn họ xấu mặt tràn diện. Trên lôi đài, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền đối với chung quanh tiếng nghị luận mắt biết hai ngơ. Trong mắt của các nàng, chỉ có phía trước tôn kia cao lớn băng lãnh thạch nhân khôi lỗi. Khảo thí, bắt đầu. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, hai tòa trên lôi đài thạch nhân khôi lỗi, trong mắt đồng thời sáng lên màu đỏ tươi quan mang, một cô thuộc về trúc cơ tầng 7 cùng trúc cơ 8 tầng cường hành khí tức cầm vang một phát. Bọn chúng động tác đều nhịp, đồng thời nâng lên nham thạch cự quyền, mang theo tê liệt không khí tiếng rít, riêng phần mình hướng phía Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền hung hăng đập tới. Một quyền này, thế đại lực trầm, đủ để đem bình thường tu sĩ cùng giai hộ thể linh quang một kích đập nát. Tất cả mọi người nín thở, chờ lấy nhìn hai nữ ứng đối ra sao. Nhưng mà, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền biểu hiện, vậy mà không có sai biệt. Các nàng đối mặt Thạch Nhân Khôi lỗi công kích, thế mà không nhúc nhích, giống như là bị sợ choáng váng một dạng đứng tại chỗ. Đây là, không có một chút kinh nghiệm thực chiến thái điểu, mới có biểu hiện. Những cái kia đánh cược đệ tử, trên mặt càng là lộ ra quả là thế dáng tươi cười. Nhưng mà, sau một khắc, khiến cho mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài một màn, phát sinh. Đối mặt Thạch Nhân Khôi lỗi thế không thể đỡ công kích, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thần sắc không có biến hóa chút nào. Các nàng sắc thực không nhúc nhích, thậm chí, ngay cả nửa điểm né tránh ý tứ đều không có. Nhưng, cũng tương tự không có chút nào kinh hoàng. Chỉ là tại nham thạch kia cự quyền sắp tới người sát na, bang, bang. Hai tiếng reo rắc kiếm minh, gần như đồng thời vang lên. Một đạo kiếm quang màu xanh, như thiên hà treo ngược, chiếu rọi thanh thiên, mênh mông vô ngần. Một đạo thủy sắc kiếm quang, như dòng nước róc rách, lại phong mang dấu dếm. Kiếm quang lóe lên liền biến mất. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến ở đây chín thành chín đệ tử đều chỉ thấy được một vòng tàn ảnh. Ngay sau đó, chính là oeng, oeng. Hai tiếng trầm muộn tiếng vang. Cái kia hai tôn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi Thạch Nhân Khôi lỗi, động tác im bặt mà dừng. Lồng ngực của bọn nó chỗ, chẳng biết lúc nào, thực đã nhiều hơn một cái bóng loáng bằng phẳng vết kiếm. Sau đó, tại toàn trường trong yên tĩnh như chết, hai tôn Thạch Nhân Khôi lỗi răng rắc một tiếng, ánh sáng chợt lóe lên. Từ ngực vết kiếm chỗ bắt đầu lập lòe qua mang, tiếp lấy khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cùng lúc bọn chúng cũng không còn động tác, trở về nguyên địa, trong mắt quang mang ảm đạm đi, hóa thành không nhúc nhích Thạch Nhân. Mười hiệp, không cần, một kiếm, chỉ một kiếm, thậm chí ngay cả chiêu thứ nhất cũng không từng đi đến, hai tôn cùng cảnh giới Thạch Nhân Khôi lỗi liền bị thủ tiếp đánh tan. Tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Những cái kia vừa mới còn tại cười đánh cược, suy đoán Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền có thể chống đỡ mấy chiêu đệ tử, giờ phút này nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Bọn hắn từng cái há to miệng, như là bị bóp lấy cổ con vịt, mặt mũi tràn đầy đều là như thấy quỷ giống như không thể tưởng tượng nổi. Đan Hà Phong khu vực, Triệu Càn trên mặt cười lạnh, đọc lại. Hắn két một tiếng, hung hăng siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chuẩn bị trắng bệnh. Kết quả này, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chương 49, Thanh Huyền Phong không gánh nổi, ta nói. Chương 49, Thanh Huyền Phong không gánh nổi, ta nói. Vốn cho rằng hai cái này nữ đệ tử, là ăn đan dược dập tới cảnh giới, chiến lực tất nhiên phụ phiếm. Có lẽ thủ tiếp liền sẽ bị Khôi Lỗi đánh bại. Kết quả, lại là các nàng một chiêu đánh bại Khôi Lỗi. Thế nhưng là, 3 tháng, trúc cơ tầng 7, đạt tới cấp hạt giống đệ tử trình độ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp Thanh dạy, chỉ bằng hắn cái kia mao đầu tiểu tử. Triệu Càn trong lòng vô luận như thế nào không muốn tin tưởng điểm ấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đừng tưởng rằng thắng vòng thứ nhất khảo thí, liền có thể bảo trụ ngươi Thanh Huyền Phong. Trận thứ hai, Diệp Thanh, ngươi chờ. Bên cạnh, Vương Hạo khỏe miệng như có như không nụ cười nhàn nhạt, cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt tâm trầm. Một chiêu đánh bại cùng cảnh giới Thạch Nhân Khôi Lỗi, hắn cũng có thể làm đến. Mặt khác ngọn núi một chút đệ tử hạt giống cũng có thể làm đến. Nhưng là, Thanh Huyền Phong. Vương Hạo trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, trên chủ vị, tông chủ Lục Trường Hà nhìn xem Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, lại liếc mắt nhìn Diệp Thanh, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Mà giữa sân yên tĩnh qua đi, thì là có chút ổ lên một chút. Thật bén nhọn kiếm, tốt vững chắc căn cơ. Sức chiến đấu cỡ này, Thanh Huyền Phong cũng có thể dạy đi ra. Tất cả không coi trọng Thanh Huyền Phong người, trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một chiêu miểu sát cùng giai Thạch Nhân Khôi Lỗi. Ý vị này, cái này hai tên thiếu nữ chân thực chiến lực, thực đã vượt xa khỏi các nàng chỗ cảnh giới, đạt đến đủ để nghiền ép bình thường tu sĩ cùng giai trình độ. Cái này, thực đã có thể được xưng là cấp hạt giống đệ tử. Cái gì là cấp hạt giống? Thái Nhất Tông mặc dù lớn, đệ tử mấy vạn, nhưng có thể làm được nghiền ép cùng giai mỗi một lần thi đấu, cũng bất quá giải rác hơn 10 người mà thôi. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là các đại cường thế ngọn núi dốc lòng bồi dưỡng, hao phí rộng lượng tài nguyên, mới có thể đản sinh hạch tâm hạt giống. Nhưng bây giờ, dạng này hạch tâm hạt giống, vậy mà duy nhất một lần tại sắp xuống dốc Thanh Huyền Phong bên trên, xuất hiện hai cái. Có lẽ, chính là bởi vì Thanh Huyền Phong ít người, đem toàn ngọn núi tài nguyên đắp lên tại trên người các nàng, cho nên mới có thể sinh ra cấp hạt giống đệ tử. Hừ, chẳng qua thắng phiến đá cứng ngắc Khôi Lỗi thôi. Triệu Can lúc này hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một cái. Trận đầu khảo thí không tính là gì, chẳng qua trận thứ hai, hắn xác thực muốn làm cái biện pháp cấp tốc đào thải Thanh Huyền Phong. Trong lòng của hắn hơi động một chút, rất nhanh có ý nghĩ. Thế là truyền âm Đan Hà Phong mấy vị trưởng lão, Đường, Rẽ, Chư Vị, trận thứ hai là lôi đài đại loạn chiến, lý do an toàn, ta đề nghị tại vòng thứ hai, để cho chúng ta Đan Hà Phong các đệ tử liên thủ, trước tiên đưa các nàng hai cái đánh xuống lôi đài. Triệu trưởng lão nói cực phải. Một tên trưởng lão lập tức phụ họa. Không sai, chỉ là hai cái nữ hoa, liền xem như cấp hạt giống thì như thế nào. Song quyền khó địch nổi tay, khiến nhiều cắn chết voi. Chỉ cần mười mấy tên đệ tử khởi xướng vây công, các nàng thất bại. Cứ làm như thế. Phân phó, tất cả Đan Hà Phong đệ tử, sau khi lên đài, chỉ có một mục tiêu, đó chính là vây công Thanh Huyền Phong. Mấy tên Đan Hà Phong trưởng lão trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu trưởng lão cái chủ ý này, tuyệt diệu. Thanh Huyền Phong hết thảy liền hai cái đệ tử, coi như các nàng là chân lòng, đối mặt Đan Hà Phong bọn này mãnh hổ vây công, cũng phải ngoan ngoãn quật lại. Giờ phút này, ngắn ngủi bạo động đằng sau, chủ trì thi đấu trưởng lao khi lấy được tông chủ Lục Trường Hà ra hiệu sau, hắng giọng một cái, thanh âm hùng hồn lần nữa vang vọng toàn trường. Vòng thứ nhất khảo thí kết thúc, tất cả thông qua đệ tử chuẩn bị tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai, đấu vòng loại. Theo thanh âm của hắn, trung ương diễn võ trường, cái kia trên trăm tòa đá xanh lôi đài ầm vang chấn động, đúng là lẫn nhau sát nhập, hóa thành một tòa thủ kính vượt qua ngàn trượng to lớn lơ lửng lôi đài. Lôi đài chậm rãi lên không, treo ở 100 mét chỗ cao, trên đó quang mang trận pháp lưu chuyển, hình thành một tầng màn sáng trong suốt, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Quy tắc rất đơn giản. Trường lao thanh âm quanh quẩn, tất cả tấn cấp đệ tử đồng thời leo lên lôi đài, tiến hành một trận lôi đài đại loạn chiến. Trong thời gian một nén nhang, phàm bị đánh rơi lôi đài người, đào thải. Sau một nén nhang, vẫn giữ tại trên lôi đài người, tấn cấp. Triệu Càn nghe được quy tắc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ánh mắt ấm lãnh, xa xa nhìn về phía Diệp Thanh. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Triệu Càn cười lạnh càng sâu, thầm nghĩ trong lòng, đối với chính là như vậy. Đợi lát nữa ngươi cái kia hai cái bảo bối đồ đệ bị ảnh hình người chó chết một dạng đánh xuống lôi đài, ta nhìn ngươi còn như thế nào bảo trì trấn định. Ta cái này, ngươi lại có thể thế nào ứng đối? Vòng thứ 2 đấu vòng loại, bắt đầu. Các đệ tử, lên đài. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, mấy ngàn tên thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm tất cả đỉnh núi đệ tử, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn sông về tòa kia to lớn lơ lửng lôi đài. Trang diện một lần có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh, tất cả đỉnh núi đệ tử liền tự động tụ tập cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng chiếm cứ lôi đài khu vực khác nhau, cảnh giác đánh giá Tây Chu đối thủ. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thân ảnh ở trong đám người lộ ra đặc biệt dễ thấy. Các nàng hai người một bộ váy trắng, một bộ váy lam, dáng người hiểu điệu, khí chất xuất trần, tựa như hai đóa di thế độc lập thanh liên. Nhưng mà tại các nàng leo lên lôi đài trong nháy mắt, chí ít có mấy chục đạo ánh mắt không có hảo ý đồng loạt đổ tới. Ánh mắt kia đến từ Đan Hà Phong đệ tử trận doanh. Trên lôi đài, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền dựa lưng vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyết Nhi sư tỷ, tình huống hơi bất ổn. Tô Thiền thấp giọng, đôi mắt đẹp cảnh giác quét mắt cách đó không xa Đan Hà Phong trận doanh. Ngươi nhìn Đan Hà Phong đám người kia dáng vẻ, từng cái mắt buốt lục quang, cùng ngạ lang giống như nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ sợ là chuẩn bị không biết xấu hổ, muốn vây công chúng ta. Ta cảm thấy. Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chuôi kiếm trong tay bị nàng cầm thật chặt, binh tới tướng đỡ, nước tới đỡ ngăn. Không có gì phải sợ. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại lộ ra một cỗ không dung dao động kiên định. Không sai. Sư tôn còn tại phía dưới xem chúng ta. Chúng ta hôm nay tất yếu vì sư tôn, là Thanh Huyền Phong giành lại vinh quang. Tô Thiền trong mắt cũng là giấy lên hừng hực chiến ý, mà lại mặc dù là vây công, nhưng bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi. Đang khi nói chuyện, hai nữ liếc nhìn nhau, mỉm cười, ánh mắt tự tin. Hắc Đan Hà Phong đệ tử trong trận doanh, một tên dẫn đầu thanh niên hung ác nham hiểm phát ra một trận cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng khoái ý. Chương 50, tựa hồ không cần đến xuất thủ. Một, chương 50, tựa hồ không cần đến xuất thủ. Một, hai vị sư muội, thiên phú không tồi, đáng tiếc a, theo sai người, đứng sai đội. Hắn chậm rãi rút ra chính mình trường đao, trên lưới đao hàn quang lấp lóe, không có ý tứ, hôm nay hai người các ngươi nhất định phải xuống dưới. Hắn âm dương quái khí mở miệng, nghệ tình đồng môn một trận, các ngươi nếu là hiện tại chính mình nhảy xuống lôi đài, còn có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ. Nếu không, đao kiếm không có mắt, đã thương các ngươi cái này như hoa như ngọc khuôn mặt, coi như không xong. Ha ha ha. Phía sau hắn Đan Hà Phong đệ tử bọn họ lập tức phát ra một trận cười vang. Sau đó, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, Đan Hà Phong các sư minh đệ, lên cho ta." Ra lệnh một tiếng, hơn 30 danh Đan Hà ngọn núi đệ tử cùng kêu lên hét lớn, các loại pháp khí linh quang phóng lên tận trời, liền muốn hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa công kích dòng lũ, muốn đem Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền bao phủ hoàn toàn. Dưới lôi đài, Triệu Càn trên khuôn mặt thực đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn phảng phất thực đã nhìn thấy, hai nữ đang vây công phía dưới, hoặc trọng thương thổ huyết, hoặc chật vật chạy trốn, cuối cùng bị vô tình đánh xuống lôi đài chẳng cảnh. Nghĩ đến Diệu Dụng, hắn không khỏi truyền âm cho Diệp Thanh, cười lạnh nói, "Diệp Thanh, ngươi Thanh Huyền Phong không đánh nổi." "Ta nói." Diệp Thanh thần sắc bình thản, "Có đúng không?" Còn mạnh miệng. Triệu Càn nhíu mày, đang muốn nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, đúng lúc này, một trận đột nhiên tình huống trên lôi đài phát sinh. Triệu Càn lúc đầu coi là hết thảy vạn vô nhất thất. Đan Hà Phong đệ tử nhiều người như vậy, cùng một chỗ liên thủ đối phó chỉ là hai người mà thôi. Coi như hai người này đều đạt đến cấp hạt giống đệ tử cấp bậc, nhưng là hắn thấy, cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng. Dạng này, trận thứ hai lôi đài đại loạn chiến, Thanh Huyền Phong tự nhiên sẽ bị đào thải. Đến lúc đó đợi đến thi đấu kết thúc, Thanh Huyền Phong tại Thái Nhất Tông 99 ngọn núi ở trong xếp hạng hạt chót, dựa theo trước đó thương nghị, Thanh Huyền Phong sẽ bị thủ tiêu mở pháp truyền mạch tư cách. Thanh Huyền Phong hết thảy sẽ được chia cắt. Mà Đan Hà Phong đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, sẽ ăn đến lớn nhất một tảng mỡ dày. Thậm chí Đan Hà Phong phong chủ còn thân hơn miệng hứa hẹn qua, sẽ đem Thanh Huyền Phong giao cho Triệu Càn quản lý. Triệu Càn là càng nghĩ càng đẹp. Nhưng mà, ngay tại Đan Hà Phong cái kia hơn 30 tên đệ tử khí thế hùng hổ, linh quang sắc buộc phát trong nháy mắt. Xoát, xoát, xoát. Một trận tay áo tiếng xé gió, đúng là nhanh hơn bọn họ văng lên. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh, như là phi yến ném rừng, từ lôi đài khác một bên, chớp mắt đã tới, vững vàng rơi vào Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trước người, cùng các nàng đứng sóng vai. Những người này, thống nhất thân mang màu tím nhạt đệ tử phục, cầm đầu một nữ tử, dung mạo tú lệ, cầm trong tay một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, nàng ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem Đan Hà Phong đám người, không hề sợ hãi. Là Lạc Hà Phong đệ tử. Đan Hà Phong chúng đệ tử bận sức chờ phát động công kích, không khỏi vì đó trì trệ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Lạc Hà Phong, tại Thái Nhất Tông 99 ngọn núi bên trong, quanh năm xếp hạng 80 có hơn, thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. môn hạ đệ tử cùng Lạc Hà Phong phong chủ Liễu Như Yên tính tình mở dạng, từ trước đến nay không tranh quyền thế, hôm nay làm sao lại đột nhiên ra mặt, vì Thanh Huyền Phong cùng Đan Hà Phong đối đầu. Trên lôi đài Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng là nao nao, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngoài ý muốn. Các nàng không nghĩ tới, Lạc Hà Phong thế mà xuất thủ tương trợ, là Thanh Huyền Phong làm đến bước này. Trên khán đài, Đan Hà Phong khu vực, Triệu Càn trên mặt nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh như dao, bắn về phía Lạc Hà Phong phong chủ Liễu Như Yên phương hướng. Chỉ gặp Liễu Như Yên ngồi ngay ngắn phong chủ vị trí, dáng vẻ đoan trang, phản phất đối với trên lôi đài phát sinh hết thảy không hề hay biết, chỉ là ưu nhã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà. Nhưng nàng khoe miệng một màn kia như có như không đường cong, lại rõ ràng cho thấy, đây hết thảy chính là nàng thụ ý. Liễu Như Yên, Triệu Càn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Liễu Như Yên thì là trong lòng suy nghĩ hiện lên. Nàng đã sớm ngờ tới Đan Hà Phong muốn tại trận này lôi đài loạn chiến bên trên giở trò quỷ, nhưng chỉ cần có nàng tại, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lạc Hà Phong đệ tử cùng Thanh Huyền Phong cùng tiến thôi. Liễu Như Yên trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng xem Diệp Thanh như con cháu, há lại sẽ ngồi nhìn đệ tử của hắn bị người ức hiếp như vậy. Đan Hà Phong mấy tên trưởng lão mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Một tên trưởng lão hừ lạnh nói, không sao, chỉ là một cái Lạc Hà Phong cũng dám châu chấu đá xe, thực lực của bọn hắn cũng không rất mạnh, nếu chính bọn hắn muốn nhảy ra muốn chết, vậy liền tắt thành cho bọn hắn. Không sai. Một tên trưởng lão khác phụ hòa nói, Triệu trưởng lão, truyền lệnh xuống, không cần lưu thủ, đem Lạc Hà Phong đệ tử, tính cả Thanh Huyền Phong cái kia hai cái nữ hoa, cùng nhau cho ta đánh xuống lôi đài. Triệu Càn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn thấy, Lạc Hà Phong gia nhập, bất quá là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Đan Hà Phong thực lực tổng hợp đã trên trung đẳng, đệ tử đông đảo, đối phó một cái hạ du một cái hạng chót ngọn núi liên minh, vẫn như cũng là nghiền ép chi cục. Trên lôi đài, Đan Hà Phong đầu lĩnh kia thanh niên hung ác nham hiểm, tại ban sơ kinh ngạc đằng sau, cũng trở về qua thần. Hắn nghe răng cười một tiếng, ánh mắt tại Lạc Hà Phong đệ tử cùng Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiền, thực đã Lạc Hà Phong trên thân mọi người vừa đi vừa về liếc nhìn, tốt, rất tốt, không nghĩ tới còn có không sợ chết. Đã các ngươi Lạc Hà Phong nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Các sư minh đệ, mục tiêu gia tăng, cho ta ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đánh. Vâng. Đan Hà Phong chúng đệ tử lần nữa bộc phát ra cường đại linh lực ba động, lần này mục tiêu của bọn hắn là Thanh Huyền Phong cùng Lạc Hà Phong cộng lại cái này mấy chục người. Mắt thấy một trận càng lớn quy mô hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà đúng lúc này, dừng tay, từng tiếng lãng gào to như là đất bằng kinh lôi, đột nhiên tại ồn ào trên lôi đài nổ vang. Tiếp theo chính là một đạo bóng người màu xanh, tựa như một đạo tiềm điện, từ lôi đài một chỗ khác kích xạ mà đến. Trong nháy mắt liền rơi vào Đan Hà Phong cùng Thanh Huyền Phong hai phe nhân mã ở giữa. Người đến là một tên người mặc điểm thương ngọn núi đệ tử Hạch Tâm Phục Sức thanh niên, hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, toàn thân tản ra một cô lăng lệ đến cực điểm kiếm thế. Trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, mà lại, trên người hắn khí tức chi cô đọng, viễn siêu bình thường trúc cơ 9 tầng. Là điểm thương ngọn núi, Trần Huyền. Điểm thương ngọn núi cùng thế hệ đệ tử bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Chương 51, tựa hồ không cần đến xuất thủ. 2, chương 51, tựa hồ không cần đến xuất thủ. 2, hắn làm sao cũng đứng ra. Chơi ạ, cái này trên lôi đài trong đám người, phát ra từng đợt kinh hô. Điểm thương ngọn núi, đây chính là tại Thái Nhất Tông 99 ngọn núi ở trong, quanh năm vững vàng xếp hạng 20 vị trí đầu cường đại ngọn núi. Mà Trần Huyền, càng là điểm thương ngọn núi thế hệ này đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, là chân chính thiên tài, viễn siêu cấp hạt giống, thậm chí có người nói, hắn tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan cảnh. Đan Hà Phong các đệ tử nhìn thấy Trần Huyền, khí diễm lập tức thấp một nửa, đầu lĩnh kia thanh niên hung ác nham hiểm, biến sắc, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Trần sư minh, ngài đây là ý gì?" "Đây là chúng ta Đan Hà Phong cùng Thanh Huyền Phong, Lạc Hà Phong ở giữa sự tình." Trần Huyền ánh mắt băng lãnh, căn bản không nhìn hắn, mà là nhìn lướt qua Đan Hà Phong đám người, lạnh lùng mở miệng, "Đan Hà Phong, các ngươi tốt lớn uy phong, lấy nhiều khí ít, vây công chỉ còn lại có hai tên nữ đệ tử Thanh Huyền Phong. Thật có lỗi, ta Trần Huyền, thật sự là không quen nhìn các ngươi hành động." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ta thanh niên hung ác nham hiểm nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng lên. Trần Huyền lười nhác cùng hắn nói nhảm, trường kiếm trong tay bang một tiếng, tại trên mặt đất đá xanh vạch ra một đầu vết kiếm sâu. Vết kiếm phía trên, từng tia từng sợi kiếm khí quanh quẩn không tiêu tan, tản mát ra làm người sợ hãi phong mang. "Ta Trần Huyền, hôm nay liền đứng ở chỗ này." Ánh mắt của hắn như điện, thủ xem Đan Hà Phong đám người, coi chừng, trên tay của ta kiếm coi như sắc bén, vọt tiếng người, chớ có trách ta không để ý tình đồng môn. "Bá đạo, cường thế." Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra đến từ Thái Nhất Tông xếp hạng hàng đầu ngọn núi đệ tử tuyệt đối tự tin. Đan Hà Phong các đệ tử nhìn xem đầu kia tản ra khí tức bén nhọn vết kiếm, từng cái sắc mặt trắng bệnh, không gây một người dám lên trước một bước. Nói đùa, đây chính là Trần Huyền. Bọn hắn cái này hơn 30 người cùng tiến lên, chỉ sợ đều không đủ người ta một người đánh. Nói hay lắm. Ngay tại Đan Hà Phong đám người tiến thối lưỡng nan thời khắc, trong đám người đột nhiên chuyển đến vài tiếng hét lớn. Đan Hà Phong lấy nhiều khí ít, tính là gì anh hùng hảo hán? Trần Huyền sư minh nói đúng, chúng ta cũng không có nhìn. Xoát, 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 lại là mấy bóng người từ khác nhau ngọn núi trong trận doanh nảy ra, đi tới Trần Huyền bên người, cùng Thanh Huyền Phong, Lạc Hà Phong các đệ tử đứng chung một chỗ. Mấy người kia mặc dù thực lực không bằng Trần Huyền, nhưng cũng đều là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, là riêng phần mình ngọn núi đệ tử tinh anh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. tính ta một người. Lâm tiên tử chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Còn có ta. Tô tiên tử đừng hoảng hốt, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Kệ con mẹ hắn chứ Đan Hà Phong. Đã sớm xem bọn hắn có chịu. Trước đó những cái kia tại một vòng khảo thí lúc, là Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền Phất cờ hò reo fan hâm mộ bọn họ, giờ phút này cũng đều nhiệt huyết sông lên đầu, ngao ngao kêu lao đến. Bọn hắn mặc dù thực lực phần lớn không mạnh, phổ biến chỉ có chút cơ trùng kỳ tu vi, nhưng thắng ở nhiều người. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền sau lưng, trùng trùng điệp điệp tụ tập được một chi do Lạc Hà Phong, điểm thương ngọn núi, cùng 10 cái khác biệt ngọn núi đệ tử tạo thành liên quân. Nhân số, lại mình vượt qua hơn 100 người. Nguyên bản tứ cô vô thân Thanh Huyền Phong hai nữ, trong đáy mắt, lại thành trên lôi đài khổng lồ nhất một thế lực. Đan Hà Phong đám người, triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều là sắc mặt tái xanh, thần sắc khó coi tới cực điểm. Vây công? Cái này còn vây công cái giám a? Thật muốn đánh đứng lên, đến cùng là ai vây công ai vậy? Đầu lĩnh kia thanh niên hung ác nham hiểm, nắm pháp khí tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn nhở và giống như nhìn về phía trên khán đài Triệu Càn, lại phát hiện Triệu trưởng lao sắc mặt, so với hắn còn khó nhìn hơn. Trên lôi đài, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng là dở khóc dở cười. Các nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ và buồn cười. Vốn cho rằng sẽ là một trận đánh nhau kịch liệt, các nàng thực đã làm xong đem Đan Hà Phong đệ tử toàn bộ đánh bại chuẩn bị. Kết quả, tựa hồ thực đã không cần đến các nàng xuất thủ. Thế là, trên trận thế cục cứ như vậy quỷ dị cầm cự được. Đan Hà Phong không dám động, mà Thanh Huyền Phong bên này có Trần Huyền bọn người hỗ trợ trấn trận, cũng không có người dám tới chủ động khiêu khích Thanh Huyền Phong. Thời gian, ngay tại cái này quỷ dị trong yên tĩnh, từng giờ từng phút trôi qua. Rốt cục, trên không lôi đài, cái kia một nén nhang đốt đến cuối cùng. Đông. Một tiếng du dương trung minh vang vọng toàn trường. Chủ trì thi đấu trưởng lão bay tới phía trên võ đài, nhìn thoáng qua phía dưới phân biệt rõ ràng mấy đại trận doanh, khoe miệng cũng là có chút co quắp một chút, nhưng vẫn là cao giọng tuyên bố, thời gian một nén nhang đến. Vòng thứ hai đấu vòng loại kết thúc. Tất cả còn tại trên lôi đài đệ tử, toàn bộ tấn cấp. Lời vừa nói ra, Thanh Huyền Phong liên quân trong trận doanh lập tức bạo phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Những cái kia nguyên bản thực lực chỉ ở trúc cơ trung kỳ đệ tử, theo lý mà nói, xác suất lớn sẽ bị đào thải. Nhưng bây giờ, cũng thành công tấn cấp vòng thứ ba. Các loại thi đấu kết thúc, bọn hắn còn có thể nhận lấy đến từ mỗi người bọn họ phong chủ ban thưởng đâu. Mà Đan Hà Phong bên kia thì là hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt của mỗi người đều viết đầy không cam lòng. Trên khán đài, Đan Hà Phong tất cả trưởng lão, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bọn hắn đều thực đã không để ý mặt mũi, phân phó Đan Hà Phong đệ tử liên thủ vây công, kết quả, kế hoạch không chỉ có thất bại. Nhóm người mình hoàn thành toàn tông cho cười. Sớm biết sẽ dẫn tới lớn như vậy bán ngược, bọn hắn liền không nhiều nhất cử này. Triệu Càn giờ phút này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng giống như là bị người hung hăng quất mấy cái tát. Nhất là hắn nghĩ tới trước đó chính mình truyền âm cho Diệp Thanh lúc, câu kia tràn ngập niệm mai cùng chắc chắn lời nói, Diệp Thanh, ngươi Thanh Huyền Phong, không đánh nổi. Ta nói, bây giờ nghĩ lại, giản thủ chính là chuyện cười lớn. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Huyền Phong phương hướng, đối diện bên trên Diệp Thanh cặp kia giống như cười mà không phải cười đôi mắt. Ánh mắt kia bình thản, không có trào phúng, không có giọng niệm mai, nhưng phảng phất sớm có đoán trước một dạng. Rơi vào Triệu Càn trong mắt, giản thủ so bất luận cái gì nhục nhã đều càng thêm đâm người. Diệp Thanh, Triệu Càn tàng tại trong tay nào nắm đấm, hung hăng siết chặt, đốt ngón tay phát ra khanh khách giòn vàng, lửa giận trong lòng ngập trời. Ngươi mau đầu tiểu tử này chớ đắc ý, đây vẫn chỉ là vòng thứ hai, còn có cuối cùng thi đấu. Ta Đan Hà Phong tuyệt sẽ không để cho ngươi Thanh Huyền Phong thắng được một trận. Ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, thi đấu tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Chương 52, trận thứ 3, Vương Hạo xuất chiến Lâm Tuyết Nhi. Chương 52, trận thứ 3, Vương Hạo xuất chiến Lâm Tuyết Nhi. Ầm ầm, to lớn lơ lửng lôi đài lần nữa phát sinh biến hóa, nhanh chóng phân liệt ra đến, hóa thành 99 tòa lớn nhỏ không đều độc lập lôi đài, lơ lửng ở trên diễn võ trường không. Mỗi một tòa lôi đài phía trên đều hiện lên ra đối ứng ngọn núi danh tự. Trong đó, Thanh Huyền Phong lôi đài là xếp tại sau cùng một cái. Chủ trì trưởng lão Thanh Âm lần nữa vang tận mây xanh, cuối cùng thi đấu, lôi đài khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Quy tắc như sau, mỗi một ngọn núi đều có một tòa thủ lôi đài, bản phong đệ tử có thể lên đài thủ lôi. Đồng thời, tất cả đỉnh núi đệ tử cũng có thể hướng mặt khác tùy ý ngọn núi lôi đài khởi xướng khiêu chiến. Thủ lôi thành công một trận, tích một điểm. Khiêu chiến thành công một trận, tích ba phần. Thi đấu lúc kết thúc, đem căn cứ tất cả đỉnh núi tổng điểm tích lũy, tiến hành cuối cùng xếp hạng. Quy tắc vừa ra, toàn trường xôn xao. Khiêu chiến thành công điểm số là thủ lôi thành công gấp 3. Đây không thể nghi ngờ là cổ vũ tất cả đỉnh núi đệ tử tích cực đi khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Đan Hà Phong khu vực, Triệu Càn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đối với bên người mấy vị trưởng lao nói ra, "Chư vị, kế hoạch mặc dù xuất hiện biến hóa, nhưng chúng ta mục tiêu không thay đổi. Cái này trận thứ 3, nhất định phải làm cho Thanh Huyền Phong một trận đều không thắng được." Thanh âm hắn âm lãnh đề nghị, "Ta đề nghị, thủ tiếp phái ra ta ngọn núi đệ tử hẳn giống, thậm chí trúc cơ 9 tầng đệ tử, thay nhau khiêu chiến Thanh Huyền Phong lôi đài. Các nàng hết thể liền hai người, linh lực luôn có thời điểm hao hết. Ta muốn để các nàng ngay cả một phần đều lấy không được, cuối cùng xếp hạng hạ chót. Ý kiến hay, cứ làm như thế." Triệu trưởng lão giỏi tính toán a. Đan Hà Phong các trưởng lão trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Đúng lúc này, một bài trầm mặc không nói Vương Hạo đột nhiên tiến lên một bước. Đối với hắn sư tôn Lý trưởng lão không mình hành lễ nói, sư tôn, đệ tử xin chiến. Nguyện vì Đan Hà Phong cái thứ nhất xuất chiến, khiêu chiến Thanh Huyền Phong. Trong con mắt của hắn lóe ra không hiểu qua mang. Hắn muốn tự tay đem hắn đã từng xuất thân Thanh Huyền Phong hung hăng giẫm tại dưới chân. hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn lúc trước rời đi Thanh Huyền phòng, lựa chọn Đan Hà phòng, là bực nào sáng suốt, quyết định chính xác. Lý trưởng lão nhìn hắn một cái, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt, vi sư chuẩn. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Là, sư tôn. Vương Hạo nhe răng cười một tiếng, quay người đi hướng đấu trường. Cùng lúc đó, Thanh Huyền phòng bên cạnh lôi đài, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng đang nhanh chóng thương nghị đối sách. Sư tỷ, quy tắc này đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta chỉ có hai người. Tô Thiền tú mi cao lại. Ân Lâm Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như trước, chẳng qua đây cũng là cơ hội. Khiêu chiến điểm số cao hơn, chúng ta chỉ cần khiêu chiến thắng được nhiều, điểm tích lũy liền có thể tăng rất nhanh. Nàng suy tư một lát, quả quyết nói rằng này, ta trước thủ lôi, ngươi đi khiêu chiến những ngọn núi khác, tốc chiến tốc thắng. Chờ ta thủ lôi không sai biệt lắm, chúng ta lại trao đổi vị trí, do ngươi thủ lôi, ta đi khiêu chiến. Lấy loại phương thức này, tăng tốc hiệu suất, tận lực lấy thêm điểm tích lũy. Tốt, cứ làm như thế. Tô Thiền trong mắt giấy lên chiến ý Thanh Huyền phòng, xếp hạng hạt chót, thậm chí sẽ phải bị thủ tiêu khai mạch truyền pháp tư cách. Không, các nàng quyết định, vì sư tôn, nhất định phải làm cho Thanh Huyền phòng thắng được thật xinh đẹp. Thương nghị mình định, Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi, bóng hình xinh đẹp lóe lên, phiêu nhiên rơi vào tòa kia thuộc về Thanh Huyền phòng trên lôi đài. Nàng một bộ váy trắng, tay đệ chuôi kiếm, dáng người thẳng như tùng. Thanh lanh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tựa như một đóa tại trong tuyệt cảnh nở rộ tuyết liên, cao ngạo mà cứng cỏi. Mà Tô Thiền thì ánh mắt tạo động, chọn lựa khiêu chiến mục tiêu. Cuối cùng thi đấu bắt đầu. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Bá, cơ hồ là trong cùng một lúc, một bóng người không kịp chờ đợi phóng lên tận trời, thủ chạy Thanh Huyền phong lôi đài mà đi. Chính là Vương Hạo. Hắn rơi vào trên lôi đài, cùng Lâm Tuyết Nhi xa xa tương đối, khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn cười lạnh. Lâm sư muội, đã lâu không gặp. Vương Hạo ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lâm Tuyết Nhi trên thân đánh giá, tràn đầy tính xâm lược. Không nghĩ tới, mới 3 tháng ngắn ngủi, ngươi có thể từ một chỉ là phạm nhân tập dịch, đi đến một bước này, Diệp Thanh Phong chủ nhất định ở trên thân thể ngươi tốn không ít tâm tư cùng tài nguyên đi. Chẳng qua, cũng chỉ tới mà thôi. Ngươi phải hiểu được, bái nhập Thanh Huyền Phong là tuyệt đối lựa chọn sai lầm. Hôm nay, liền do ta người sư huynh này đến tự tay đưa ngươi đánh xuống lôi đài. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Vương Hạo thể nội trúc cơ 8 tầng linh lực không giữ lại chút nào ầm vang bộc phát. Một cỗ cường hành khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía tây bắc phương quét sạch ra. Trên người hắn món kia Đan Hà Phong đệ tử nội môn màu đỏ trường bào không gió mà bay phất phới. Lâm sư muội, nhìn kỹ. Đây cũng là ta Đan Hà Phong huyền giai công pháp tự phẩm, Xích Viêm Quyết. Vương Hạo nhe răng cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực cấp tốc chuyển hóa làm nóng rực hỏa diễm màu đỏ, tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ bạo liệt hỏa cầu. Hỏa cầu mặt ngoài, phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cuồng bạo. Đây là Xích Viêm Quyết bên trong chí cường sát chiêu, Phần Thiên Bạo Viêm. Ta mình tu luyện đến tiểu thành, dưới một kích, đủ để đốt kim luyện thạch. Ngươi bây giờ nhận thua, còn kịp. Thanh âm hắn bắt rồi, cố ý truyền khắp toàn trường. Cử động lần này không chỉ có là tại uy hiếp Lâm Tuyết Nhi, càng là tại hướng tất cả mọi người, nhất là trên khán đài Đan Hà Phong các trưởng lão, biểu hiện ra chính mình cường đại cùng giá trị. Hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, hắn Vương Hạo rời đi Thanh Huyền Phong sau, mình nhưng thoát thai hoàn cốt. Trên khán đài, Đan Hà Phong khu vực, cơ hồ tất cả Đan Hà Phong trưởng lão cùng đệ tử đều đem ánh mắt tập trung tại tòa này nho nhỏ Thanh Huyền Phong trên lôi đài. Thậm chí ngay cả bọn hắn nhà mình thủ lôi đệ tử, cùng chuẩn bị đi khiêu chiến những ngọn núi khác đệ tử, đều tạm thời dừng động tất lại, có chút hăng hái mà chuẩn bị thưởng thức trận này cho hay. Một cái mưu phản Thanh Huyền Phong thiên tài, đi giao huấn một cái cố thủ Thanh Huyền Phong kẻ ngu. Kịch bản này, chỉ là ngẫm lại, liền đầy đủ làm cho người vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, đó căn bản không phải một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, mà là một trận đơn phương nghiền ép. Dù sao, tu vi phương diện, Vương Hạo sư minh chính là trúc cơ 8 tầng tu vi, mà Lâm Tuyết Nhi chỉ có trúc cơ tầng 7. Công pháp phương diện, Lý trưởng lão Xích Viêm Quyết là huyền giai cực phẩm, mà Thanh Huyền Phong Thanh Huyền Quyết cũng chỉ có huyền giai trung phẩm. Trên khán đài, Triệu Càn trưởng lão khẽ miệng ngậm lấy một vòng năm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Chương 53, đem Lâm Tuyết Nhi thu nhập dưới trướng. Chương 53, đem Lâm Tuyết Nhi thu nhập dưới trướng. Hắn nghiêng đầu đối với bên cạnh Lý Trường lão đạo, "Lý trưởng lão, chúc mừng a. Ngươi thu cái này đồ nhi ngoan, hôm nay nhưng là muốn vì ta Đan Hà Phong lập xuống công đầu." Vương Hạo sư tôn Lý trưởng lão, giờ phút này đang đuốt râu dài, trên mặt là không che giấu được đắc ý cùng dáng tươi cười. Hắn ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo, đâu có, đều là Vương Hạo đứa nhỏ này chính mình có thiên phú, cũng chịu cố gắng, lão phu bất quá là thêm chút chỉ điểm thôi." Lý trưởng lão lời ấy sai rồi. Triệu Càn lập tức lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tội phồng, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Thiên tài là cần minh sư chỉ điểm. Nếu là hắn lúc trước tiếp tục lưu lại Thanh Huyền Phong, đi theo cái kia miệng còn hôi sữa Diệp Thành, bây giờ sợ là ngay cả trúc cơ tầng 7 đều chưa hẳn có thể tới, nào có hôm nay như vậy bị phong. Hắn lời nói xoay chuyển, có ý riêng cười nói đến, nghe nói Lý trưởng lão ngươi đoạn thời gian trước bế quan, lại nhất cử lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu. Đây thật là thiên đại hỷ sự a. Phóng nhãn ta Thái Nhất Tông, có thể tại kim đan cảnh liền chạm đến ý chi môn hạm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia Diệp Thanh Mao đầu tiểu tử một cái, so với ngươi đứng lên, giản thủ là khác nhau một trời một vực, bị quăng cách xa bạn giảm. Lý trưởng lão nghe được kiếm ý hình thức ban đầu chữ, trong mắt vẻ ngạo nhiên càng đậm. Đuốt dâu tay cũng hơi dùng sức mấy phần. Đây đúng là hắn đời này đắc ý nhất sự tình một trong. Triệu Can nhìn mặt mà nói chuyện, nhãn châu xoay động, hạ giọng, đưa ra một cái ác độc đề nghị, "Lý trưởng lão, ngươi nhìn cái kia Lâm Tuyết Nhi, cũng là dùng kiếm. Thiên phú thôi, qua loa, nhưng cũng coi như được là khối ngọc thô. Không bằng các loại thi đấu kết thúc, Vương Hạo đưa nàng đánh bại sau, lão nhân gia ngươi phát phát thiệt tâm, đem cái này Lâm Tuyết Nhi cũng thu nhập dưới trướng, dốc lòng dạy dỗ một phen. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng tận mắt chứng kiến đến ngươi đệ tử này cường đại, gặp lại biết đến ngươi vị danh sư này phong thái, nhất là ngươi nếu chịu thoáng triển lộ một tia kiếm ý hình thức ban đầu. Hắc hắc, ta dám cam đoan, tiểu nha đầu này tất nhiên sẽ giống lúc trước Vương Hạo mở dạng, thấy rõ hiện thực, làm ra nhất sáng suốt lựa chọn, đối với ngươi cúi đầu liền bái a. Lời vừa nói ra, Lý trưởng lão trong lòng đống nhiên khẽ động. Đúng vậy a, Lâm Tuyết Nhi, đây chính là tại tông môn Thạch Khôi trong khảo nghiệm, biểu hiện ra cấp hạt giống đệ tử cấp độ tồn tại, căn cốt thiên phú chắc hẳn đều không sai. Mà lại, nàng này hay là cái kiếm tu, nếu là có thể đưa nàng cũng thu nhập môn hạ của chính mình, cùng Vương Hạo cùng nhau bồi dưỡng, tương lai chính mình tọa hạ chẳng phải là có hai đại thiên tài. Chuyện này với hắn ngày sau tại trong tông môn địa vị cùng quyền nói chuyện, chính là một cái cự đại tăng lên. Về phần đoạt Diệp Thanh Vương Hạo, lại đoạt hắn Lâm Tuyết Nhi, có thể hay không đem Diệp Thanh cho triệt để làm mất lòng. Lý trưởng lão nghĩ nghĩ, nét miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Một cái ngay cả nhà mình ngọn núi đều nhanh không giữ được hoàng khẩu tiểu nhi, cũng xứng đàm luận đắc tội hai chữ. Hắn như thất thời, liền nên ngoan ngoãn đem đệ tử chắp tay nhường cho, có lẽ chính mình còn có thể xem ở hắn như vậy hiểu chuyện phân thượng, ngày sau thêm chút dịu dắt một hai. Hắn càng nghĩ càng thấy đến rất hay, trong lòng mình nhưng quyết định chủ ý không cần chờ đến thi đấu kết thúc. Liền chờ Vương Hạo một chiêu đánh bại Lâm Tuyết Nhi, tại nàng đạo tâm yếu đất nhất, mê mang nhất thời điểm, chính mình lại tự mình truyền âm mời chào, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Vừa nghĩ tới chính mình lại đem nhận lấy một giai đồ, hình ảnh kia, chẳng cảnh kia. Sách. Lý trưởng lão khẽ miệng ý cười liền càng nồng đậm. Một bên khác, Lạc Hà Phong xem lễ khu vực. Phong chủ Liễu Như Yên đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng, chăm chú nhìn Thanh Huyền Phong lôi đài. Vương Hạo, trúc cơ 8 tầng, công pháp lại là Đan Hà Phong Huyền giai cực phẩm Xích Viêm quyết khí tức trầm ngưng, căn cơ vững chắc, hiển nhiên là được Lý trưởng lão chân truyền. Tuyết Nhi đứa nhỏ này, mặc dù cũng là cấp hạt giống, nhưng dù sao chỉ có trúc cơ tầng 7, kém một cái tiểu cảnh giới. Trận chiến này, nàng có thể làm sao? Liễu Như Yên trong lòng không chắc. Cảnh giới chiến lệnh, tại trúc cơ hậu kỳ, mỗi cao hơn một tầng, linh lực hùng hồn trình độ đều có rõ rệt khác biệt. Đây không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Thanh Huyền Phong khu vực, cái kia từ đầu đến cuối bình yên ngồi ngay ngắn, thần sắc bình tĩnh thanh niên mặc áo xanh trên thân, Diệp Thanh. Hắn phảng phất đối với trên lôi đài hung hiểm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt không hề bận tâm. Phần kia thong dong, để Liễu Như Yên không khỏi sửng sốt một chút. Trong nội tâm nàng cảm thấy vui mừng. Không nói những cái khác, chỉ là phần này định lực, tại Liễu Như Yên xem ra, Diệp Thanh liền mình nhưng viễn siêu thường nhân. Trên lôi đài, đối mặt Vương Hạo khí thế kia rào rạt phần thiên bạo viêm Lâm Tuyết Nhi thần sắc không có biến hóa chút nào, thanh lãnh con ngươi bình tĩnh giống như một vũng đầm sâu. Nàng thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may. Sắp chết đến nơi còn dám giả vờ giả vịt. Vương Hạo thấy thế, chỉ coi nàng là giả vờ giả vịt, hoặc là bị hù sợ, trong lòng khoái ý càng sâu. Cho ta bại. Hắn chợt quát một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa cầu màu đỏ kéo lấy thật dài diễm vĩ, như là một viên rơi xuống lưu tinh, tê liệt không khí, phát ra bén nhọn gào thét, mang theo tính hủy diệt nhiệt độ cao cùng uy áp, hướng phía Lâm Tuyết Nhi mà hung hăng đánh tới. Vâng. Một chiêu này, Vương Hạo dùng 10 phần 10 lực đạo. Trận chiến này, hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được dứt khoát, thắng được lưu loát, thắng được thật xinh đẹp. Hắn thậm chí thực đã nghĩ kỹ đến tiếp sau mấy chục chủng biến chiêu. Một khi Lâm Tuyết Nhi miễn cưỡng đón lấy một kích này, hắn đến tiếp sau giống như mưa to gió lớn liên kích liền sẽ trong nháy mắt đuổi theo. Cái này đủ để cho nàng tại trong tuyệt vọng hung hăng tan tác. Nhưng mà, ngay tại cái kia bạo liệt hỏa cầu sắp chạm đến Lâm Tuyết Nhi góc áo sát na. Chanh. Từng tiếng càng kiếm minh, không có dấu hiệu nào vang lên. Thanh âm kia không lớn, lại phản phất mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, trong nháy mắt lấn át hỏa cầu gào thét, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chúng quan chiến các đệ tử, thậm chí không có thấy rõ Lâm Tuyết Nhi là như thế nào xuất thủ. Bọn hắn chỉ thấy, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang màu xanh, tựa như trên 9 tầng trời tiết dưới một sợi ánh trăng, thanh lãnh mà nhanh chóng. Kiếm quang phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào viên kia hỏa cầu màu đỏ trung tâm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng cuồng bạo đối xứng. Luôn ánh kiếm màu xanh kia, tựa như là một cây gai phá khí cầu châm, thời hợt vừa chạm vào. Chương 54, hiện tại, còn cảm thấy lựa chọn của ngươi chính xác sao? Chương 54, hiện tại, còn cảm thấy lựa chọn của ngươi chính xác sao? Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Vương Hạo vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để đốt kim luyện thạch phần thiên bạo viêm trong nháy mắt tỉnh ngồi. Cùng bạo hỏa hệ linh lực trong phút chốc bị kiếm quang quấy đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời tán loạn hỏa tinh, tiêu tán thành vô hình. Mà kiếm quang, tình thế không giảm. Tại đánh tan hỏa cầu đằng sau, dư uy lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm ảnh màu xanh rắn rắn chắc chắc khắc ở Vương Hạo ngực. Cái gì? Vương Hạo trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin. Hắn chuẩn bị xong tất cả chuẩn bị ở sau, tất cả biến chiêu, tại thời khắc này đều thành chuyện cười lớn. Bởi vì hắn căn bản liền không có ra chiêu thứ hai cơ hội. Bành! Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ ngực truyền đến, Vương Hạo chỉ cảm thấy chính mình hộ thể linh khí mỏng giống một tầng giấy cửa sổ, trong nháy mắt bị xé nứt. Cả người hắn như gặp phải bạn quân trọng truy oanh kích, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, vạch ra một đạo chật vật đường vòng cung. Đông. Một tiếng vang trầm, Vương Hạo nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thể nội linh lực hỗn loạn, kinh mạch nói nhói, ngực xương cốt phảng phất đều gây mất mấy cây, một lát đúng là không thể động đậy. Toàn trường yên tĩnh như chết, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết trên mặt. Đan Hà Phong các đệ tử cái kia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười cứng đờ. Triệu Càn cùng Lý trưởng lão cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý cứng đờ. Lạc Hà Phong phong chủ Liễu Như Yên cái kia tràn ngập lo lắng ánh mắt cũng cứng đờ, thay vào đó là một vòng nồng đậm kinh ngạc cùng chấn kinh. Một chiêu, chỉ một chiêu, trúc cơ 8 tầng, tu luyện huyền giai công pháp cực phẩm vương hạo, khí thế hung hăng đánh ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Kết quả lại bị tu vi thấp hắn một tầng Lâm Tuyết Nhi dùng một chiêu nhìn rất phẳng bình không có gì lạ một kiếm thủ tiếp biểu sát. Cái này sao có thể? Trên lôi đài, Lâm Tuyết Nhi chậm rãi thu kiếm, thanh lan kiếm đưa về trong vỏ, nàng vẫn như cũng là một bộ váy trắng, dáng người thẳng từ đầu đến cuối, váy liền sừng cũng không từng lộn xộn nửa phần. Nàng thậm chí không có đi dưới khán đài chật vật không chịu nổi Vương Hạo một chút, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một cái ồn ào con rồi. Phần kia phong khinh vân đạm, phần kia thực lực tuyệt đối nghiền ép, so bất luận cái gì trong lời nói trào phúng đều càng thêm chu tâm. Vương Hạo nằm tại trên mặt đất băng lãnh, toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng hắn lớn nhất thống khổ lại đến từ nội tâm. Hắn mở mịt nhìn qua trên lôi đài, cái kia đạo căn bản không có liếc hắn một cái thanh lanh bóng lưng, trong đầu trống rỗng. Bại, chính mình vậy mà bại, còn bị bại triệt để như vậy, dứt khoát như vậy, khuất đủ. Vì cái gì? Kiếm của nàng vì cái gì nhanh như vậy? Linh lực của nàng vì cái gì như vậy cô đọng? Nàng rõ ràng chỉ có trúc cơ tầng 7, vì cái gì chính mình trúc cơ 8 tầng tu vi ở trước mặt nàng, lại như gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm, như vậy bình thường. Vì sao có thể ẩn chứa uy lực kinh khủng như thế? Vô số nghi vấn tại trong đầu hắn nổ tung, cuối cùng, dốc thành một cỗ khó nói nên lời vệ tâm thức cốt, một cỗ hắn căn bản là không có cách coi nhẹ hối hận. Lâm Tuyết Nhi cái kia bình thản thoáng nhìn ánh mắt, giờ khắc này ở trong đầu hắn, phản phất hóa thành sắc nhọn nhất chất vấn, ngươi cảm thấy, bái nhập Thanh Huyền Phong là sai lầm lựa chọn. Ngươi cảm thấy, bái nhập Đan Hà Phong mới là quyết định chính xác. Hiện tại thế nào? Ngươi, còn dạng này cảm thấy sao? Phúc. Vương Hạo tâm thần rung mạnh, khí huyết công tâm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt, đúng là thủ tiếp mất đi. Hoa. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, toàn trường bạo phát ra một trận kinh thiên xôn xao. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Vương Hạo bị đập phát chết luôn. Cái kia Lâm Tuyết Nhi, thật mạnh, kiếm của nàng thật nhanh, thật là khủng khiếp. Đây quả thật là Thanh Huyền Phong bồi dưỡng ra được đệ tử sao? Cái bài danh kia hạng chót sắp bị xóa tên Thanh Huyền Phong. Tiếng nghị luận, tiếng than phục, thanh âm hít vào khí lạnh, liên tiếp. Thanh Huyền Phong liên quân trong trận doanh, những cái kia tại trận thứ 2 đạt được che chở, tiến vào trận thứ 3 các đệ tử, tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, bạo phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Lâm tiên tử vi vũ, vì ngươi si, vì ngươi cuồng. Ta là Lâm tiên tử quanh tròn gõ tường lớn. Thanh Huyền Phong châu, bức. Mà Đan Hà Phong khu vực thì là hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Nếu như nói vòng thứ 2 rằng co, để bọn hắn cảm thấy bị quất. Như vậy hiện tại, Vương Hạo trận đầu bị thua, thì giống như là bị người hung hăng trước mặt mọi người quạt một cái vang dội cái tát. Đau rát. Trên khán đài, đùng. Triệu Can chén trà trong tay, bị hắn sinh sinh bóp thành một miệng. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển xanh, từ xanh biến đen, cực kỳ ngoan ngủ. Phế vật. Giản thủ là phế vật. Hắn ở trong lòng phát ra cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm bị Đan Hà Phong đệ tử khiêng xuống đi, thực đã ngất đi Vương Hạo, hận không thể tự mình hạ trận, lại cho phế vật này bổ sung hai cước. Cảnh giới cao cái kia Lâm Tuyết Nhi một tầng, thế mà còn bại thành dạng này. Giản thủ là mất mặt xấu hổ. Bên cạnh Lý trưởng lão, sắc mặt đồng dạng âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Vương Hạo là đệ tử của hắn. Vương Hạo thảm bại, rất không chỉ là Đan Hà Phong mặt, càng là hắn Lý trưởng lão mặt. Hắn vừa mới còn tại nói khoác Vương Hạo thiên phú dị bẩm, chính mình có phương pháp giáo dục, kết quả trong nháy mắt liền bị một chiêu miểu sát. Cái này giản thủ là trần trụi mà làm mất mặt. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Vương Hạo bị khiêng đi phương hướng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng càng nhiều, lại là một tia ngưng trọng cũng không hiểu. Cái kia Lâm Tuyết Nhi kiếm, rất nhanh, rất vững chắc. Lý trưởng lão thanh âm khàn khàn nói, linh lực của nàng cô động trình độ, tựa hồ cũng viễn siêu cùng giai. Nàng lúc tu luyện, nên là hạ rất nặng khổ công. Triệu Càn nghe vậy, thần sắc trên mặt biến hóa, nhìn xem Lý trưởng lão, "Lý trưởng lão, ý của ngươi là ta cảm thấy, không thể khinh thường nàng này." Lý trưởng lão lắc đầu, ánh mắt âm trầm, "Cái kia Diệp Thanh, có thể dạy dỗ Lâm Tuyết Nhi, tựa hồ có chút tài năng." Lời này Triệu Càn không thích nghe. Triệu Càn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Có lẽ, Triệu Càn trong lòng rất tránh mau qua một cái ý niệm trong đầu. Tốt. Rất tốt. Một cái Vương Hạo không được, vậy liền đổi một cái càng mạnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin, hắn Thanh Huyền Phong một cái xuống dốc ngọn núi, còn có thể bồi dưỡng được cái gì nghịch thiên yêu nghiệt không thành. Chương 55, Lý trưởng lão, thật là chăm chú sao? Chương 55, Lý trưởng lão, thật là chăm chú sao? Nói xong, Triệu Càn chuyển hướng Lý trưởng lão, trầm giọng mở miệng, Lý trưởng lão, sự tình mình đến tận đây, ta cảm thấy có thể thủ tiếp để Tiền Mặc bên trên. Tiền Mặc? Lý trưởng lão nghe vậy, có chút nheo mắt lại. Tiền Mặc? Đây cũng không phải là Vương Hạo có thể so sánh. Cái này là bọn hắn Đan Hà Phong thế hệ này chân chính người thứ nhất, có được trúc cơ 9 tầng đỉnh phong tu vi, càng là Đan Hà Phong phong chủ đệ tử thân truyền. Nó thiên tư độ cao, chiến lực cường đại, thậm chí bị tông môn cao tầng cho là có cực lớn hy vọng, Tiền Mặc tương lai có lẽ có thể đưa thân Tiềm Long bảng. Tiềm Long bảng bao gồm toàn bộ Đông vực 30 tuổi phía dưới cao cấp nhất trăm vị thiên tài. có thể lên tiềm long bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, từng cái đều có được cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến thực lực kinh khủng. Chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai thành tiểu kim đan cơ hội là ván đã đóng thuyền. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có thể nhìn trộm một hai. Để Tiên Mặc xuất thủ đi đối phó một người trúc cơ tầng 7 Lâm Tuyết Nhi, cái này giản thủ là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng giờ phút này, Triệu Càn Kỷ trải qua không để ý tới nhiều như vậy. Hắn muốn là vạn vô nhất thất thắng lợi, là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nghiền ép, đến rửa sạch vừa rồi xỉ đủ. Tốt. Lý trưởng lao chỉ là suy tư một cái chớp mắt, liền trọng trọng gật đầu, đồng ý Triệu Càn quyết định, liền để Tiền Mặc xuất thủ. Việc này là có thể vạn vô nhất thất. Triệu Càn cũng có chút gật đầu, chợt lập tức quay người, cung kính hướng về ngồi tại Đan Hà Phong xem lễ khu vị trí cao nhất, vị kia từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần, phản phất đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ phong chủ xin chỉ thị. Có thể. Đạt được phong chủ đạm mạc gật đầu sau, Triệu Càn mừng rỡ trong lòng, lập tức phát ra truyền âm. Mà tại Tiền Mặc khởi hành trước đó, Lý trưởng lão trong mắt lại hiện lên một tia không hiểu quan mang. Hắn nhìn xem trên lôi đài cái tia đạo cao ngạo thân ảnh, trong lòng cái tia vừa mới xuất hiện thu đồ đệ suy nghĩ lại không thể ức chế, thậm chí trở nên mãnh liệt hơn đứng lên. Lâm Tuyết Nhi càng là yêu nghiệt, liền càng có thu phục giá trị. Có lẽ chính là bởi vì nàng thiên tài như thế, mới càng có thể minh bạch. Một cái có thể chỉ điểm nàng kiếm đạo tu hành, người mang kiếm ý hình thức ban đầu sư tôn, đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Lý trưởng lão không do dự nữa, một đạo chỉ có Lâm Tuyết Nhi có thể nghe được thần niệm truyền âm, lặng yên đưa ra. Lâm Tuyết Nhi, lão phu chính là Đan Hà Phong trưởng lão, Lý Trường Thanh. Thanh âm của hắn mang theo một tia thượng vị giả uy nghiêm cùng thận trọng. Người thiên tư không sai, là cái kiếm đạo hạt giống tốt. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng, tại cái kia Thanh Huyền Phong sẽ chỉ mai một tiên phú của ngươi. Diệp Thanh chẳng qua hoàng khẩu tiểu nhi, chính hắn đều con đường phía trước xa vời, lại có thể dạy ngươi cái gì? Hiện tại, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi gật đầu, rời đi Thanh Huyền Phong, bái nhập lão phu môn hạ. Lão phu cam đoan, dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Mà lại, lão phu có thể nói cho ngươi một cái bí mật, trước đó không lâu, lão phu mình nhưng lĩnh ngộ kiếm tu tha thiết ước mơ, kiếm ý hình thức ban đầu. Nếu ngươi bái ta làm thầy, lão phu có thể đem lĩnh ngộ kiếm ý cảm ngộ, không giữ lại chút nào cùng ngươi chia sẻ, giúp ngươi sớm ngày đạp vào chân chính kiếm đạo đường bằng phẳng. Nếu không, ngươi trận tiếp theo đối thủ chính là ta Đan Hà Phong người thứ nhất, phong chủ đệ tử thân truyền Tiền Mặc. Hắn như xuất thủ, ngươi thua không nghi ngờ, thậm chí có thể sẽ trên lôi đài, gặp không cách nào vãn hồi trọng thương. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi khi cực kỳ ước lượng mới là. Uy hiếp, dụ dỗ. Lý trưởng lão tự tin, chính mình ném ra điều kiện, nhất là kiếm ý hình thức ban đầu cái này cái chữ vừa ra. Đối với bất kỳ một cái nào kiếm tu mà thôi, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Lâm Tuyết Nhi, tâm hoài chờ mong, chờ đợi nàng đáp lại. Hắn thậm chí thực đã nghĩ kỹ, chỉ cần Lâm Tuyết Nhi lộ ra mảy may ý động thần sắc, hắn liền lập tức để nàng chủ động nhận thua xuống đài, bởi vì Lâm Tuyết Nhi nếu như đồng ý bãi sư, như vậy sau đó tự nhiên không cần lại vì Thanh Huyền Phong mà chiến. Nhưng mà, trên lôi đài, nghe được lần này truyền âm Lâm Tuyết Nhi, đầu tiên là nao nao, lập tức một đôi thanh lanh trong con người nổi lên một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái. Nàng vô ý thức dương mắt cách xa xôi khoảng cách, nhìn thoáng qua trên khán đài vị kia đang vớt râu một mặt ngạo nghễ Lý trưởng lão. Ánh mắt kia rất kỳ dị, không có phẫn nộ, không có khinh thường, ngược lại mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Trên thực tế, Lâm Tuyết Nhi trong lòng cảm giác rất cổ quái. Kiếm ý hình thức ban đầu, dùng cái này đến mời chào ta, đương đương một ngọn núi trưởng lão cao tuổi rồi mới vừa bận lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu sao? Như vậy cũng tốt ý tứ lấy ra, xem như khoe khoang vô liếng. Mà về phần chỉ điểm kiếm đạo, phải biết sư tôn ban cho chính mình Thiên Hà Kiếm Điện bên trong, đối với kiếm ý trình bày cùng pháp môn tu luyện, không biết ghi lại có bao nhiêu rõ ràng, cao minh. Còn nữa, chính mình sớm tại trước đó, liền thực đã tại dưới sự trợ giúp của sư tôn, thành công ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu à? Dùng một cái chính mình thực đã thư nắm giữ, đến dụ hoặc lưng mình phản sư môn. Vị này Lý trưởng lão, thật là chăm chú sao? Lâm Viết Nhi một câu đều chẳng muốn trả lời, chỉ là ánh mắt cổ quái kia, thấy Lý trưởng lão trong lòng không hiểu máy động. Đây là ánh mắt gì? Không phải là chấn kinh, khát vọng, kích động sao? Vì sao? Bình tĩnh như vậy, thậm chí mang theo một tia thương hại, cùng muốn cười. Lý trưởng lão lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ tức giận thay thế. Hừ, không biết điều, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ coi là Lâm Tuyết Nhi tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Nếu cự tuyệt chính mình ban ân và hảo ý như vậy, cũng đừng trách ta Đan Hà Phong lòng dạ độc ác. Đúng lúc này, bá, một đạo khí thế cường thịnh, thân ảnh lăng lệ, phóng lên tận trời. Người tới một thân màu xích kim Đan Hà Phong đệ tử thân truyền phục sức, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Quanh thân tản ra khí tức, rõ ràng là trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Hắn một bước đạp vào lôi đài, một cỗ trầm ngưng như sơn nhạc uy áp, liền hướng phía Lâm Tuyết Nhi phô thiên cái địa ép tới. Đan Hà Phong, Tiền Mặc. Thanh âm hắn băng lãnh, tự giới thiệu. Phiêu chiến, Thanh Huyền Phong. Phiêu chiến, Thanh Huyền Phong. Năm chữ này, thanh âm băng lãnh mà trầm ngưng, phản phất ẩn chứa thiên quân chi lực, tại không ít người trong lòng đập ầm ầm vang. Theo Tiền Mặc đăng tràng, quan sát Thanh Huyền Phong lôi đài đám người, nhất là Đan Hà Phong chúng đệ tử, bầu không khí biến đổi. Chương 56, thân truyền kết thân truyền, không thể so sánh. Chương 56, thân truyền kết thân truyền, không thể so sánh. Nếu như nói, lúc trước Vương Hạo ra sân lúc, mang theo chính là một trận ồn ào náo động cùng đối với Thanh Huyền Phong cười trên nỗi đau của người khác. Như vậy giờ phút này, Tiên Mặc xuất hiện, mang tới thì là một cố gần như hít thở không thông cảm giác các bách. Là Tiên Mặc sư minh. Không nghĩ tới đại sư minh thế mà tự thân xuất mã. Chơi ạ. Tiên Mặc sư minh thế nhưng là trúc cơ 9 tầng đỉnh phong tu vi a. Nghe nói hắn tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan cảnh. Đầu chỉ, ta nghe nói tông môn cao tầng đều cho rằng Tiên Mặc sư minh có cực lớn hy vọng có thể leo lên Tiềm Long bảng. Đây chính là bao gồm toàn bộ đông vực cao cấp nhất thiên tài bảng danh sách a. Lần này ổn. Lần này tuyệt đối ổn. Tiên Mặc sư minh xuất thủ, cái kia Lâm Tuyết Nhi lại yêu nghiệt, cũng tuyệt không chiến thắng lý lẽ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Đan Hà Phong đệ tử trong trận doanh bạo phát ra một trận không đè nén được, mang theo cuồng nhiệt cùng sùng bái thấp giọng hô. Bọn hắn nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo màu xích kim thân ảnh ánh mắt tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm. Vừa rồi Vương Hạo bị miểu sát mang tới khuất nhục cùng khói mù, tại Tiên Mặc đăng tràng trong nháy mắt liền bị thủ tiếp quét sạch sành sanh. Mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng bọn hắn phảng phất thực đã có thể thấy được cái kia Lâm Tuyết Nhi thảm bại tại đất, Thanh Huyền Phong hy vọng bị bọn hắn Đan Hà Phong hung hăng giẫm diệt chẳng cảnh. Cũng có người biểu thị, nói đến, Tiên Mặc là Đan Hà Phong phong chủ đệ tử thân truyền, Lâm Tuyết Nhi cũng là Thanh Huyền Phong phong chủ Diệp Thanh đệ tử thân truyền đâu. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng cười nhạo đánh gãy. Cái kia có thể so sao? Căn bản không có khả năng so sánh đi. Thân truyền kết thân truyền. Ha ha. Trên khán đài, Triệu Càn căng cứng mặt rốt cục lòng xuống, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiên Mặc, đây mới là bọn hắn Đan Hà Phong chân chính vương bài. Có hy vọng Tiềm Long bảng thiên tài, trúc cơ 9 tầng đỉnh phong tu vi, dòng giá cao hơn cái kia Lâm Tuyết Nhi hai cái tiểu cảnh giới. Loại trên lệch này, thực đã không phải cái gì bình thường đầy đủ cố gắng, cái gì Lâm Tràng phát huy có thể bù đắp. Đây là thực lực tuyệt đối hơn câu. Hắn chính là muốn dùng loại này nhất vô giải phương thức, lấy lực các người, đem Thanh Huyền Phong vừa mới giấy lên một tia hy vọng chi hỏa, triệt để nghiền nát thành tro. Triệu Càn ánh mắt đắc ý, vô ý thức nhìn về phía Thanh Huyền Phong trên khán đài. Hắn nghĩ đến, Diệp Thanh giờ phút này trên mặt, nhất định là một bộ thất kinh, như cha mẹ chết biểu lộ đi. Nhưng mà, hắn thất vọng. Diệp Thanh vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình tĩnh như không hề bận tâm. Bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, hữu tư hữu vị uống một ngụm. Đối với trên lôi đài sắp phát sinh hết thảy, phản phất không có quan hệ gì với hắn khẩn yếu một dạng. Hừ, Trang, ta nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào? Triệu Càn trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Hiện tại ra vẻ trấn định, dáng chống đỡ bề ngoài, vô dụng. Tại bên cạnh hắn, Lý trưởng lao sắc mặt thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm Biết Nhi ánh mắt cổ quái kia cùng im ắng cự tuyệt, để trong lòng của hắn rất tức giận, giờ phút này ánh mắt đều có chút phát lạnh. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu nữ hoa, quả nhiên là không biết điều. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách Tiền Mặc sư chất hạ thủ vô tình. Đợi lát nữa có ngươi quả ngon để ăn. Mà tại Đan Hà Phong xem lễ khu vị trí cao nhất, vị kia từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần Đan Hà Phong phong chủ, giờ phút này vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, bình chân như bại. Phản phất đối với Tiền Mặc đăng tràng sau kết quả cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đối với mình vị này đệ tử thân truyền, có lòng tin tuyệt đối. Tiền Mặc thiên phú, Tiền Mặc cố gắng, Tiền Mặc thực lực, lại không có người so với hắn người sư tôn này rõ ràng hơn. Đối phó một cái chỉ là trúc cơ tầng 7 Lâm Tuyết Nhi. Ha ha, bất quá là tiện tay mà thôi, phí không là cái gì tay chân. Tới hình thành so sánh rõ ràng là Lạc Hà Phong khán đài. Phong chủ Liễu Như Yên trên mặt, bởi vì Lâm Tuyết Nhi một chiêu dây thắng làm vua hạ mà hiện hiện vui mừng dáng tươi cười, còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, liền mình nhưng ngưng kết. Thay vào đó, là một vòng so trước đó càng thêm nồng đậm lo lắng. Mặc dù Lâm Tuyết Nhi gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng Vương Hạo, nhưng Vương Hạo cùng Tiền Mặc căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại a. Một cái là Đan Hà Phong đệ tử tinh anh, mà đổi thành một cái là Đan Hà Phong công nhận tương lai, là cơ hội chỉ nửa bước thực đã đặt ở Tiềm Long bảng ngưỡng cửa chân chính tiên tiêu, mà lại trúc cơ 9 tầng đối chiến trúc cơ tầng 7. Đan này hàng ngọn núi cũng thật sự là có chút quá khi dễ người. Giản thủ là ngay cả mặt đều không có ý định muốn. Liễu Như Yên trong lòng lo lắng, trong thời gian ngắn nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể chăm chú nắm chặt quyền, đôi mắt đẹp ở trong viết đầy thần sắc lo lắng. Phần này lo lắng, giữa sân những người khác cũng có. Những cái kia vừa mới còn đang vì Lâm Tuyết Nhi gieo họ, duy trì Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, là Thanh Huyền Phong lớn tiếng khen hay tất cả đỉnh núi các đệ tử. Giờ phút này đều giống như bị người đột nhiên bóp lấy cổ, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài khí thế như vực sâu Tiền Mặc, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn cũng đều nhận biết Tiền Mặc. Thật sự là, Tiền Mặc uy danh tại Thái Nhất Tông trong đám đệ tử, thật sự là quá vang dội. Cái này, Lâm tiên tử còn có thể được không? Chỉ sợ, trong lúc nhất thời, trên toàn bộ diễn võ trường, trừ Đan Hà Phong đệ tử bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cho là Lâm Tuyết Nhi thủ lôi chi chiến, chỉ sợ là phải thua. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Lâm Tuyết Nhi, nhưng còn xa không có đám người trong tưởng tượng như vậy khẩn trương. Tiên Mặc, trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Trong tâm hồn của nàng, thậm chí đều không có nổi lên một tia gợn sóng. Rời đi tông môn lịch luyện thời kỳ, nàng cùng sư muội Tô Thiền, tại Không Minh thành bảy xuống lôi đài, khiêu chiến phương Tây cùng thế hệ. Lúc đó chỗ đánh bại cường đại trúc cơ cảnh tu sĩ, không có 100, cũng có 80. Trong đó, trúc cơ 9 tầng đối thủ, cũng không biết phàm kỳ. Trước mắt Tiên Mặc, dưới cái nhìn của nàng, bất quá là lại một cái sắp bị đánh bại đối thủ mà thôi. Cùng mặt khác trúc cơ 9 tầng tu sĩ, cũng không cái gì chỗ đặc thù. Giờ phút này, trong đầu của nàng đang nghĩ tới, ngược lại là một chuyện khác. Là vừa rồi bị kia Đan Hà Phong Lý trưởng lão truyền âm. Vị này Lý trưởng lão, cao tuổi rồi mới vừa vận lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu, sau đó liền muốn dùng cái này dụ hoặc lưng mình phản sư môn. Vị này Lý trưởng lão, không khỏi cũng quá để mắt chính hắn. cũng quá coi thường sư tôn, quá coi thường nàng Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi trong lòng thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Chương 57, thật muốn thu đồ đệ lời nói, đến cùng là ai thu ai? Một, chương 57, thật muốn thu đồ đệ lời nói, đến cùng là ai thu ai? Một, chẳng qua, loại này tự cho là đúng mời chào, nếu là không đồng nhất thứ tính để hắn triệt để hết hy vọng, chỉ sợ ngày sau sẽ còn không dứt đến phiền chính mình. Cũng được. Nàng thanh lãnh con ngươi nhìn thoáng qua đối diện Tiên Mặc, trong lòng mình nhưng có quyết định. Mặc dù đối phó người này, căn bản không cần đến vận dụng kiếm ý hình thức ban đầu lực lượng, nhưng dù một chút cũng là không sao, coi như là để vị kia Lý trưởng lão thanh tỉnh một chút. Lôi đài một chỗ khác, Tiên Mặc ánh mắt bình tĩnh, tâm thần bên trong mang theo một kia quan sát giống như là mạng. Hắn căn bản không có đem Lâm Tuyết Nhi để vào mắt. Trúc cơ tầng 7, cái gọi là cấp hạt giống tuyển thủ, những ngư danh này bất quá là hắn đã từng đi qua đường, là hắn đã sớm chẳng thèm ngó tới vinh dự. Hắn bây giờ truy đuổi là cái kia treo cao tại Đông Ngực Chi đỉnh Tiềm Long bảng, là leo lên bảng danh sách cùng chân chính thiên chi tiêu tử tranh phong. Tại Tiên Mặc xem ra, hắn là thực đã leo lên đến sườn núi, sắp đi lên đỉnh núi quan sát phong cảnh người, mà Lâm Tuyết Nhi bất quá là đi tại chân núi tái diện hắn qua lại dấu chân một cái kẻ đến sau. Cả hai đã sớm không tại cùng một cấp độ. Chẳng qua nếu là tông môn thi đấu, nếu sư tôn cùng các trưởng lão đều đang nhìn, nếu là sư tôn phân phó như vậy, trận chiến này nhất định phải thắng được xinh đẹp. Tiên Mặc Kỷ trải qua làm xong dự định, lúc giao thủ hắn phải dùng chấn động nhất nhất nghiền ép phương thức, dùng chính mình toàn cường lực chiến kỹ đặt thành một kích biểu sát, đem cái này cái gọi là Thanh Huyền Phong thiên tài hung hăng đánh tan. Là Đan Hà Phong vãn hồi trước đó trận đấu thất bại, chỗ mất đi toàn bộ uy danh. Đúng. Vừa nghĩ đến đây, Tiên Mặc không còn nói nhảm, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào ẩm vàng một phát. Trúc cơ 9 tầng đỉnh phong hùng hồn khí tức như núi lửa phun trào, quét sạch toàn bộ lôi đài. Tay phải hắn bắt ấn, từng đạo xích hồng sắc pháp quyết tại đầu ngón tay hắn phi tốc thành hình. Đây là hắn luyện quen thuộc nhất, nhất tiện tay chiêu thức. Huyền giai thượng phẩm pháp thuật, xích luyện dùng kim thủ. Trong chốc lát, một cái do tinh thuần hỏa hệ linh lực tạo thành to lớn lợi trảo, chống rông xuất hiện ở giữa không trung. Lợi trảo kia chừng mấy trượng lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc liệt diễm, tản mát ra phảng phất có thể đốt núi nấu biển khủng bố nhiệt độ cao. Không khí tại nó thiêu đốt bên dưới đều phát ra từ từ vặn bẻo âm thanh. Đây chính là hắn sát chiêu mạnh nhất một trong. Vừa ra tay, liền mình nhưng là toàn lực ứng phó. Hắn muốn một kích định càn khôn. Đan Hà Phong trên khán đài, vị kia từ đầu đến cuối nhắm mắt phong chủ, giờ phút này khoẹt miệng cũng là tràn ra một tia nhỏ không thể thấy dáng tươi cười. Mặc Nhi đứa nhỏ này, hay là trầm ổn như vậy. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, cũng tốt, dùng như vậy thế lôi đỉnh và quân nhẹ nhõm chiến thắng, mới có thể vì ta Đan Hà Phong làm dạng dỡ thêm vinh dự. Triệu Can cùng Lý trưởng lão trên khuôn mặt cũng lộ ra buông lỏng dáng tươi cười. Sẽ không còn có ngoại ý muốn phát sinh. Hết thảy kết thúc. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Tuyết Nhi sẽ tại dưới một kích này bị trọng thương, thậm chí làm không cẩn thận có thể sẽ lưu lại bóng ma tâm lý sát na, Lâm Tuyết Nhi động, nàng không có né tránh, không có đón đỡ, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có mảy may biến hóa. Nàng chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia gào thét mà đến cự trảo màu đỏ hời hợt, một kiếm chém ra, không có kinh thiên động địa kiếm quang, không có hủy thiên diệt địa khí thế. Đạo kiếm quang kia thoạt nhìn là như vậy giản dị tự nhiên, như vậy thường thường không có gì lạ, tựa như là mới học kiếm đạo đệ tử tiện tay vung ra phổ thông một chém. Nhưng lại tại nàng huy kiếm trong nháy mắt, một cỗ vô hình vô chất nhưng lại sắc bén vô địch, phản phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật kỳ dị sắc bén vật bị, đột nhiên từ trên người nàng bay lên. Cái kia cố vật bị lóe lên liền biến mất. Ông thanh lan kiếm phát ra một tiếng trước nay chưa có vui sướng kiếm mình, chẳng qua cũng không có ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ lời nói đó chính là muốn giết người, tông môn thi đấu lôi đài khiêu chiến thi đấu không đến mức giết người. Tiếp lấy một đạo nhìn như mảnh khảnh kiếm khí màu xanh thoát chỉ mà ra, nên hướng cái kia che khuất bầu trời xích luyện dung kim thủ. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, rung khắp toàn trường. Không ít người trong dự đoán Lâm Tuyết Nhi bị đánh bay tràn diện, cũng không có xuất hiện. Tại từng đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, cái kia uy thế ngập trời xích luyện dung kim thủ, tại tiếp xúc đến cái kia đạo tinh tế kiếm khí trong nháy mắt, lại như cùng giấy đồng dạng, từ giữa đó bị một phân thành hai. Cùng bạo hỏa hệ linh lực, trong nháy mắt mất khống chế, nổ thành đầy trời mưa lửa. Mà luồng kiếm khí màu xanh kia, tại chạm phá dung kim tay đằng sau, uy lực không giảm, tốc độ không giảm, lấy một loại siêu việt không ít đệ tử phản ứng cực hạn tốc độ, lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Một bóng người như bị sét đánh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lấy một loại tốc độ cực nhanh từ trên lôi đài bay ngược mà ra. Đông, vật nặng rơi xuống đất trầm đục, vang lên lần nữa. Cái tia đạo người mặc màu xích kim đệ tử thân truyền phục sức bị Đan Hà Phong ký thác kỳ vọng thân ảnh nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài, nên rách ra cứng rắn tảng đá xanh, thổ huyết vùng vây hai lần liền rốt cuộc không đứng dậy được. Người này chính là Tiên Mặc. Hắn toàn lực ứng phó mạnh nhất chiêu thức tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt, mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, bị một kích đánh bay. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Không ít người thủ tiếp ngốc trệ ở, nếu như nói trước đó Vương Hạo bị miểu sát mang cho đám người chính là chấn kinh, như vậy giờ phút này Tiên Mặc bị miểu sát mang cho tất cả mọi người chính là chết lặng, trong lòng thậm chí có loại giống như đang nằm mơ không chân thật cảm giác. Lại là một chiêu, đây chính là Tiên Mặc a, cái kia được vinh dự tiếp cận Tiềm Long bảng thiên tài, có được trúc cơ 9 tầng đỉnh phong tu vi, tùy thời có khả năng đột phá kim đan cảnh Đan Hà Phong đại sư mình. Đan Hà Phong phong chủ đệ tử thân truyền. Vậy mà, cũng cùng Vương Hạo một dạng. Vị thiếu nữ mặc áo trắng kia, chỉ dùng một chiêu, liền dứt khoát lưu loát biểu sát. Cái này tất cả mọi người là chúc cơ cảnh, vì cái gì Thanh Huyền Phong Lâm Tuyết Nhi, lúc đối chiến, cho người ta một loại hàng duy đả kích cảm giác. Hoa. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, là so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần kinh thiên xôn xao. Điên rồi. Ta nhất định là điên rồi. Tiên Mạc Sư Minh cũng bị đập phát chết luôn. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Gian lận, nhất định là gian lận. Trúc cơ tầng 7, một kiếm miểu sát trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Cái này, đây là người. Nếu như nói Tiên Mạc tiếp cận leo lên Tiềm Long bảng, cái kia, Lâm Tuyết Nhi đâu? Chương 58, thật muốn thu đồ đệ lời nói, đến cùng là ai thu ai? 2, chương 58, thật muốn thu đồ đệ lời nói, đến cùng là ai thu ai? 2, tiếng kinh hô, hít vào khí lạnh âm thanh, khó có thể tin âm thanh, ở trong sân nhấc lên bàn tán sôi nổi, to lớn ồn ào giống như muốn đem diễn võ trường lật tung một dạng. Đan Hà Phong các đệ tử trên mặt bùng nhiệt cùng sùng bái, triệt để ngưng kết, hóa thành ngốc trệ cùng mở mịt. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo đại sư mình, trong lòng bọn họ vô địch tồn tại, cứ như vậy. Bại. Bị bại so Vương Hạo còn muốn dứt khoát, còn muốn triệt để. Trên khán đài, giang giác. Triệu Càn trong tay lan can, bị hắn sinh sinh bóp thành mảnh gỗ vụn. Hắn hai mắt trừng trừng, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến, miệng há đến đủ để nhét xuống một quả trứng gà. Hắn trùng điệp thở, trên mặt biểu lộ là cực hạn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dữ tợn cũng khó có thể tin. Thảo, cái này ngoài ý liệu kết quả, cái này hoang đường chẳng diện, cái này làm cho người thổ huyết phiền muộn, để hắn nhịn không được ở trong lòng hung hăng giận mắng một tiếng. Mà vị kia từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như bại Đan Hà Phong phong chủ, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy kia không còn là không hề bận tâm lạnh nhạt, mà là khó mà che giấu chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia đạo vẫn như cũ phong khinh vân đạm thân ảnh màu trắng, hô hấp đều có chút khống chế không nổi dồn dập lên. Hắn tỉ mỉ dạy bảo, coi là truyền nhân ý bắt Mặc Nhi, thế mà bại. Nhưng mà trên thực tế, giờ phút này toàn trường phản ứng lớn nhất lại không phải hắn, cũng không phải Triệu Cản, mà là Lý Trường Lão, Lý Trường Thanh. Xoát. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhưng lại đặt mông ngồi xuống lại, nhìn xem Lâm Tuyết Nhi ánh mắt tràn đầy đều là rung động cùng hãi nhiên. Trong lòng càng là có chút hồn bay phách lạc. Người khác có lẽ chỉ có thấy được Lâm Tuyết Nhi một kiếm kia cường đại, chỉ có thấy được Tiền Mặc bị miểu sát kết quả. Nhưng hắn, hắn thân là một cái vừa mới đụng chạm đến tầng kia kiếm ý bậc cửa, cảm ngộ đến kiếm ý hình thức ban đầu người, lại thanh thanh sở sở cảm nhận được. Kiếm ý hình thức ban đầu, là kiếm ý hình thức ban đầu. Vừa rồi Lâm Tuyết Nhi chém ra trong một kiếm kia, thình lình nhận chứa kiếm tu tha thiết ước mơ, kiếm ý hình thức ban đầu. Mà lại, Lý trưởng lão ngón tay run nhẹ nhẹ một chút. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Tuyết Nhi trong một kiếm kia ẩn chứa kiếm ý hình thức ban đầu, nó cô đọng trình độ, kỳ phong duệ chi ý, nó hòa hợp cảm giác. Vậy mà vượt xa chính mình trước đó không lâu mới thật không dễ dàng lĩnh ngộ ra một điểm kia ra lông. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, năm này vẹn vẹn 18 tuổi thiếu nữ, trên kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ, vậy mà so với hắn cái này tu luyện mấy trăm năm kim đan trưởng lão, còn muốn sâu, còn xa hơn. Một cái kinh khủng suy nghĩ tại trong đầu hắn nổ tung. Hắn trong nháy mắt nhớ tới, ngay tại vừa mới, chính mình còn cẩn thận niệm truyền âm, lấy dáng vẻ cao cao tại thượng, đối với Lâm Tuyết Nhi tiến hành mời chào. Nhớ tới chính mình mang theo khoe khoang chi ý, nói muốn truyền thụ Lâm Tuyết Nhi kiếm ý hình thức ban đầu cảm ngộ. Nhớ tới chính mình nói khoác mà không biết ngượng, muốn chỉ điểm nàng kiếm đạo tu hành. Cũng nhớ tới Lâm Tuyết Nhi đang nghe hắn lời nói kia sau, ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình cái kia đạo cổ quái ánh mắt. Minh bạch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ánh mắt kia, không phải Lâm Tuyết Nhi tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng. Cái kia rõ ràng là một loại thương hại. Thật giống như đang nói, kiếm ý hình thức ban đầu. Ngươi niên kỷ này mới cảm ngộ đến sao? Lâm Tuyết Nhi, trẻ tuổi như vậy, liền cảm ngộ kiếm ý hình thức ban đầu. Cái này giống một cái phú khả địch quốc cự cổ, nhìn xem một tên ăn mày, cầm một khối tiền đồng, tại trước mặt Dương Dương đắc ý khoe khoang tài phú một dạng. Buồn cười. Ta Lý Trường Thanh, giản thủ là buồn cười. Phúc. Xấu hổ. Không có gì sánh kịp xấu hổ. Một cỗ khí huyết đống nhiên phun lên cổ họng, Lý trưởng lão chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một gương mặt mò trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Lại do đỏ chuyển tím, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Thu đồ đệ. Đoạt Diệp Thanh đệ tử, dạy bảo nàng cảm nộ kiếm ý hình thức ban đầu. Mắc cỡ chết người ta rồi. Giản thủ là muốn mắc cỡ chết người. Hắn hiện tại mới rốt cục minh bạch, chính mình lời nói kia, tại Lâm Tuyết Nhi nghe tới, là bực nào bực cười, là bực nào hoang đường. Đơn thuần kiếm đạo một đường, thiếu nữ này, so với hắn đi được càng xa. Đừng nói thu nàng làm đồ. Nàng, thậm chí đều đầy đủ khi kiếm đạo của mình lão sư. Thật muốn thu đồ đệ lời nói, cái kia chỉ sợ phải hỏi một câu, đến cùng là ai thu ai vậy? Lý Trường Thanh một gương mặt mo huyết sắc mất hết, như cha mẹ chết. Cả người phảng phất bị rút đi tất cả tinh khí thần, tê liệt trên ghế ngồi, rốt cuộc nói không nên lời nữa chưa đến. Hắn thất thố, cũng không gây nên quá nhiều chú ý bởi vì giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường, tâm thần của mọi người cũng còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia kinh thế hai tục một kiếm bên trong. Cái kia phong khinh vân đạm một chỉ, cái kia dễ như trở bàn tay miểu sát. Đây chính là Tiền Mặc. Đan Hà Phong tương lai hy vọng, nửa chân đạp đến nhập Tiềm Long bảng thiên tiêu. Cứ như vậy, bị đánh bại. Đan Hà Phong đệ tử trong trận doanh, tĩnh mịch một mảnh. Vừa rồi cùng nhiệt cùng sùng bái, giờ phút này đều hóa thành hoang đường mờ mịt. Bọn hắn nhìn xem dưới lôi đài dãy rủa không dậy nổi Tiền Mặc, lại nhìn xem trên lôi đài cái kia đạo không nhiễm trần thế thân ảnh màu trắng, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, nghiền vỡ nát, tới hình thành so sánh rõ ràng là Lạc Hà Phong khán đài.
Tốt, tốt, tốt.
Phong chủ Liễu Như Yên đột nhiên đứng lên, một đôi mắt đẹp trừng đến, trên mặt bởi vì lo lắng mà ngưng kết biểu lộ, giờ phút này cũng là triệt để bị cuồng hỉ cùng rung động thay thế. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Tuyết Nhi thế mà thắng, mà lại là lấy như vậy ngoài ý liệu phương thức, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, một chiêu liền đánh bại Đan Hà Phong phong chủ đệ tử thân truyền. Thế này sao lại là thắng? Đây rõ ràng chính là nghiền ép. Diệp Thanh Sư đệ Liễu Như Yên kích động nhìn về phía Thanh Huyền Phong phương hướng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng vốn cho rằng Diệp Thanh mang theo hai cái đệ tử trở về, chỉ là muốn hết sức cuối cùng dãy dụa một chút, nhưng lại chưa hẳn có thể bảo trụ Thanh Huyền Phong không bị thu hồi. Lại không muốn, hắn đúng là cho người khác một niềm vui vô cùng to lớn. Không, có lẽ đối với một ít người tới nói là kinh hãi. Kinh hãi không kinh ngạc, chỉ có cá nhân tâm bên trong biết. Giờ phút này, diễn võ trường chỗ cao nhất trên khán đài, Thái Nhất Tông Tông chủ Lục Trường Hà, cặp kia bên thâm như biển trong đôi mắt, giờ phút này lóe lên một vòng không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc. Hắn một tay vịn chỗ ngồi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như đuốc, khóa chặt tại Lâm Tuyết Nhi trên thân. Chương 59, Diệp Thanh giới trướng, một môn song thiên tiêu. Chương 59, Diệp Thanh giới trướng, một môn song thiên tiêu. Kiếm ý hình thức ban đầu, mà lại cô đọng trình độ viễn siêu bình thường. Lục Trường Hà thấp giọng tự nói, có chút gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia khó tả tán thưởng. Hắn thừa nhận, trước đó hắn mặc dù xác thực rất thưởng thức Diệp Thanh. Thanh Huyền Phong tinh thần xa suốt đến tận đây, Diệp Thanh một mình chèo chống. Càng là tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, từ trúc cơ 8 tầng đột phá tới kim đan 1 tầng, phần tâm tính này cùng thiên phú, mình thuộc khó được. Nhưng Lục Trường Hà cũng vẹn vẹn thưởng thức Diệp Thanh bản nhân mà thôi. Đối với hắn đệ tử, Lục Trường Hà cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Thanh Huyền Phong tài nguyên thiếu thốn, rơi xuống đến nơi này bước, Diệp Thanh chính mình cũng là nghe bồ tát qua sông, lại có thể dạy dỗ dạng gì đệ tử? Mặt khác ngọn núi nào không phải mấy chục trên trăm tên báo danh đệ tử tham chiến, sau đó tuyển chọn tỉ mỉ mấy chục tên đi ra. Mà Thanh Huyền Phong, tính cả Diệp Thanh chính mình, cũng mới vẹn vẹn 3 người mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thanh hai cái đệ tử ở trên thi đấu biểu hiện, một lần so một lần chói sáng. Từ trận đầu Thạch Nhân Khôi lỗi trong khảo nghiệm triển lộ cấp hạt giống tiềm lực, cho tới bây giờ, Lâm Tuyết Nhi một kiếm miểu sát có hy vọng tiềm long bảng tiền mặc. Điều này nói rõ cái gì? Cái này thực đã không phải có hy vọng tiềm long bảng. Điều này nói rõ, Lâm Tuyết Nhi bản nhân chính là một vị thực đã đủ tư cách leo lên cái kia đông ngực tiềm long bảng chân chính tiên tiêu. 18 tuổi tiềm long bảng tiên tiêu. 3 tháng mà thôi, Diệp Thanh, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lục Trường Hà trong lòng nổi sóng chập trùng, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh uống trà thân ảnh áo xanh. Người trẻ tuổi này mang cho hắn ngoài ý muốn, thực sự nhiều lắm. Chờ chút. Lục Trường Hà trong lòng đống nhiên nhảy một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua não hải. Lâm Tuyết Nhi như vậy, cái kia Diệp Thanh một đệ tử khác đâu? Tô Thiền. Đúng rồi, Tô Thiền đâu? Nàng cũng là Diệp Thanh đệ tử. Trước đó cũng tương tự biểu hiện ra cấp hạt giống đệ tử tiềm lực. Lục Trường Hà nghĩ tới đây, thần niệm trong nháy mắt trải rộng ra, vượt qua xôi chảo đám người, ánh mắt như điện, nhìn về phía khác một bên lôi đài khu. Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều bị Đan Hà Phong khiêu chiến Thanh Huyền Phong một màn hấp dẫn, cơ hồ không người chú ý mặt khác tình hình chiến đấu. Nhưng khi Lục Trường Hà ánh mắt rơi đi qua, nhìn thấy Tô Thiền lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp trên một tòa lôi đài, một tên người mặc Thanh Huyền Phong đệ tử phục sức, dung mạo kiều tiếu thiếu nữ, đang lặng lặng đứng thẳng. Trường kiếm trong tay của nàng trở vào bao, mà tại đối diện nàng, một tên đến từ Thần Binh Phong trúc cơ 8 tầng đệ tử, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ngực quần áo vỡ ra một đạo chỉnh tề lỗ hổng, sát mặt trắng bệnh chắp tay nhận thua. Hắn bị một chiêu chế địch. Còn không đợi Lục Trường Hà nhìn kỹ, thiếu nữ kia cũng chính là Tô Thiền, mình mặc dù hình nhảy lên, phiêu nhiên nhảy xuống lôi đài, tiếp lấy không chút nào dừng lại, thủ tiếp đi hướng xuống một tòa lôi đài. Mục tiêu của nàng là Liệt Dương Phong một tên đệ tử, trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Hoa. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều người từ Lâm Tuyết Nhi miểu sát tiền mặc trong rung động lấy lại tinh thần, cũng cùng Lục Trường Hà mở dạng, nghĩ đến Thanh Huyền Phong một tên đệ tử khác. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Tô Thiền chỗ lôi đài. Mau nhìn, là Thanh Huyền Phong Tô Thiền. Nàng cũng muốn khiêu chiến. Đối thủ của nàng là Liệt Dương Phong Lý Viêm, đó cũng là cái không kém gì tiền mặc nhân vật hung ác. Ta vừa bận giống nhìn thấy, nàng phía trước mấy trận cũng đều là một chiêu liền thắng. Trong tiếng nghị luận, trên lôi đài chiến đấu thực đã bắt đầu. Liệt Dương Phong đệ tử Lý Viêm hiển nhiên cũng chú ý qua Lâm Tuyết Nhi chiến tích, giờ phút này đối mặt Lâm Tuyết Nhi sư muội Tô Thiền, hắn không dám có chút chủ quan, vừa ra tay chính là toàn lực. Phần tiến trưởng, nóng bỏng trường phong mang theo sóng nhiệt của quận, thủ nhào Tô Thiền diễn môn. Nhưng mà Tô Thiền phản ứng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Bang, một đạo réo rắt kiếm minh, kiếm quang lóe lên, nhanh, nhanh đến cực hạn. Một đạo như nước chảy kiếm quang, phản phất linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong nháy mắt xé rách đầy trời trường ảnh, nhẹ nhàng điểm vào Lý Viêm cổ họng trước đó. Xâm nhiên kiếm khí, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Lý Viêm động tác liễu lo trở ra, đầu đầy mồ hôi, trên mặt huyết sắc tận hời. Hắn biết đối phương lưu thủ, nếu không, nếu là ở trong liều mạng tranh đấu, một kiếm này đủ để xuyên thủng cổ họng của hắn. Ta nhận thua. Một chiêu, lại là một chiêu. Một cái có hy vọng tiềm long bảng đệ tử bị Tô Thiền một chiêu đánh bại. Toàn trường triệt để nghẹn ngào. Nếu như nói Lâm Tuyết Nhi thắng lợi là một cái hỏa tinh, như vậy Tô Thiền thắng lợi chính là một trận theo sát phía sau Liệu Nguyên đại hỏa. Mọi người ngơ ngác nhìn Tô Thiền, lại nhìn xem một bên khác trên lôi đài Phong Khinh Vân Đạm Lâm Tuyết Nhi. Một cái hoang đường đến để bọn hắn ra đầu tê dại suy nghĩ, hiện lên ở trong lòng tất cả mọi người. Ta không nhìn lầm đi. Cái này Tô Thiền, giống như cùng Lâm Tuyết Nhi một dạng mạnh. Trúc cơ 8 tầng, một kiếm miểu sát trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Chiến lược này, các nàng đều có thể nhẹ nhõm vượt biên a. Chơi ạ. Chẳng lẽ nói, Thanh Huyền Phong hai cái này nữ đệ tử, tất cả đều là Tiềm Long bảng cấp bậc thiên tiêu. Diệp Thanh Phong chủ dưới trướng, một môn, song thiên tiêu. Một môn song thiên tiêu. Khi cái từ này bị người run rẩy nói ra miệng lúc, toàn bộ diễn võ trường triệt để nổ. Một cái xuống dốc đến chỉ còn 3 người ngọn núi, vậy mà đồng thời đi ra hai vị đủ để so sánh đông vực thiên tài đứng đầu đệ tử. Cái này giản thủ cùng thoại bản cố sự một dạng, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Huyền Phong khán đài ánh mắt cũng thay đổi, không còn là đồng tình, thương hại, có thể là cười trên nỗi đau của người khác, mà là thật sâu rung động. Phúc. Đan Hà Phong trên khán đài, Triệu Can nhìn thấy Tô Thiền biểu hiện, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, tức giận một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra, lại bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Mặt của hắn do dữ tận đỏ, chuyển thành thiết thanh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Một môn song thiên tiêu. Trong đầu hắn ông tác hưởng, chỉ còn lại có 5 chữ này đang không ngừng quanh quẩn. Kết thúc. Toàn xong. Hắn hiểu được, không cần nhìn tiếp nữa. Có hai cái này yêu nghiệt đệ tử tại, tùy ý một người cũng đủ để thắng qua một ngọn núi đệ tử. Lần này tông môn thi đấu, Thanh Huyền Phong xếp hạng, đừng nói hạng chót, chỉ sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Thậm chí người sáng lập hội tiếp vọt tới rất nhiều ngọn núi hàng đầu, có lẽ sẽ đem trong xếp hạng thượng lưu Đan Hà Phong đều xa xa bỏ lại đằng sau, chiếm đoạt Thanh Huyền Phong. Ý nghĩ này, giờ phút này xem ra, ngược lại là có chút buồn cười, cũng không biết tự lượng sức mình.